Chương 361, gờ giúp chặt 2. Không chương 361, gờ giúp chặt 2. Không Tô Hạ Minh. Vân Diệp, vẫn đúng là mở ra nhân viên quản lý tư cách. Phạm Nhàn, có thể coi là mở ra, không hạ cụ, trắng, tích góp nhiều như vậy điểm cống hiến. Tiêu Viêm, đáng tiếc ta tiến vào nhóm quá muộn, phòng trừng lần này là không có cách nào tranh đoạt nhân viên quản lý tư cách. Hà Cảnh Phong, Tiêu lão đệ đừng có gấp, mấy người các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hà Cảnh Phong, muốn trở thành cái thứ hai nhân viên quản lý, cũng không có như vậy dễ dàng. Theo Hà Cảnh Phong phát sinh cái tin tức này, cái khác hưng phấn thành viên nhóm cũng đều phát hiện không đúng. Phạm Nhàn, hả? Phạm Nhàn, này thí luyện nút bấm làm sao là cho? Lâm Liệt, ta nhìn một chút, xin nhân viên quản lý thí luyện có 3 cái cứng nhắc yêu cầu Lâm Liệt, vừa muốn ở trong đám liên tiếp không ngừng sinh động chí ít 100 ngày thời gian Lâm Liệt, hai là điểm cống hiến muốn đầy đủ lớn, chí ít cũng đến chiếm cứ tổng điểm cống hiến 1/5 Lâm Liệt, ba là thành viên nhóm nhân số muốn đạt tiêu chuẩn, mỗi 5 vị thành viên nhóm chỉ có thể sản sinh một cái nhân viên quản lý tư cách. Các thành viên nhóm, Tô Hạ Minh, mắt trợn trắng vậy chúng ta còn tranh cái rắm. Còn lại thành viên nhóm cũng có chút không kiềm được, dồn dập phát tin tức nổ nước bọn. Không trách bọn họ lòng sinh bất mãn, thực sự là này nhân viên quản lý thí luyện yêu cầu có chút quá cao, yêu cầu thứ nhất tự nhiên không cần nhiều lời, trong đám 10 vị thành viên cơ bản đều có thể phù hợp. Yêu cầu thứ 3 cũng còn tốt nói, gờ giúp chat hiện nay đã có 10 vị thành viên, có thể sản sinh 2 cái nhân viên quản lý tư cách, loại trừ Lâm Vũ sớm chiếm cứ một cái, chí ít còn có thể còn lại một cái. Nhưng yêu cầu thứ 2 liền có chút gây khó cho người ta. Bởi vì gờ giúp chat hiện nay tổng điểm cống hiến có tới 28 vạn, trong đó có sắp tới 20 vạn thuộc về Lâm Vũ, chiếm cứ tổng điểm cống hiến khoảng chừng 2/3. Nói cách khác, còn lại 9 vị thành viên nhóm toàn bộ gộp lại, cũng không tới tổng điểm cống hiến 1/3. Chia làm một người đến xem, càng không thể đạt đến 1/5 yêu cầu. Lâm Vũ, còn nói gì thế, chắc hắn điểm cống hiến soạt đến quá cao thôi. Trên thực tế, đối với muốn lên cấp nhân viên quản lý thành viên nhóm tới nói, 1/5 cống hiến yêu cầu kỳ thực không hề tính thái quá. Chân chính thái quá là Lâm Vũ cái này đi nhầm vào tân thủ thôn đại lao. Nếu như dứt bỏ hắn cái kia 20 vạn độ cống hiến không nói chuyện, còn lại 8 vạn cống hiến bên trong, xác thực cũng có người chiếm cứ 1/5 thậm chí càng nhiều trình độ. Nhưng đáng tiếc, coi đời này cũng không có nếu như. Có Lâm Vũ như thế một tôn đại thần ngăn ở các thành viên nhóm đỉnh đầu, phòng trừng trong thời gian ngắn, rất khó có thành viên nhóm đạt thành xin nhân viên quản lý thí luyện yêu cầu. Dù vậy, các thành viên nhóm cũng chỉ là nhổ nước bọt gờ giúp chat, đúng là không ai đoán giận Lâm Vũ cống hiến soạt đến quá cao. Dù sao bọn họ vẫn là có thể phân rõ đại tiểu vương, biết nếu là không có Lâm Vũ như thế cao cống hiến, liền cũng không thể có bọn họ có thể ôm bắp đuổi vàng ngày hôm nay. Tô Hạ Minh, ai Tô Hạ Minh, nói chung, trước tiên nỗ lực kiếm lời cống hiến đi. Tô Hạ Minh, hy vọng đại ca hạ thủ lưu tình, trước tiên dừng lại tăng lên cống hiến tốc độ. Tiêu Viêm, nói đến đại ca, hắn ở đâu? Bạch Trạch Minh, ở chỗ này a. Bạch Trạch Minh, mới vừa không phải còn phát điều tin tức sao? Vân Diệp, liền phát cái im lặng tuyệt đối. Vân Diệp Lâm Vũ đại ca, ngươi nhưng là chúng ta trong đám duy nhất nhân viên quản lý, lần này lớn đổi mới, nên cũng có một chút nhân viên quản lý chuyên môn nội tình tin tức đi. Vân Diệp, nhanh phát ra, nhường bọn tiểu đệ nhìn. Vân Diệp đoán được không sai, vừa giúp chắc lần này đổi mới, quả thật có mấy cái chỉ có nhân viên quản lý có thể nhìn thấy nói rõ. Trong đó quan trọng nhất cái kia một cái, tự nhiên là cùng gờ giúp chặt chủ nhóm liên quan. Cùng thành viên nhóm lên cấp nhân viên quản lý như thế, trở thành chủ nhóm cũng cần thỏa mãn rất nhiều cứng nhắc yêu cầu. Tuyệt đại đa số yêu cầu, Lâm Vũ cũng đã thỏa mãn, chỉ có gờ giúp chặt nhân số chưa đạt tiêu chuẩn. Chỉ ít cần 20 vị thành viên nhóm mới có thể mở ra gờ giúp chặt chủ nhóm lên cấp đường nối ạ. Lâm Vũ khẽ to mày, chợt xoay chuyển ánh mắt, tìm đến phía nhóm tán gẫu giới. Chờ nhìn thấy Vân Diệp hắn tin tức, hắn thấy buồn cười, lúc này phát tin tức nói, "Lâm Vũ, ngươi đừng nói, thật là có." Nói xong, hắn liền công ty Master đem loại trừ chủ nhóm ở ngoài tin tức công bố ra. Các thành viên nhóm nghiêm túc xem, sau khi xem xong, không khỏi kinh ngạc nói, vào nhóm bằng chứng. Nhóm thương thành bên trong lại đổi mới thứ này. Chúng ta tại sao không thấy được? Tô Hạ Minh, phí lời, nhân viên quản lý chuyên môn thương phẩm, các ngươi làm sao thấy được? Vân Diệp, phá giới phủ không phải có thể nhìn thấy sao? Tô Hạ Minh, hạch, cũng thật là. Lâm Vũ, phá giới phủ chỉ là vượt giới thư mời ngược chuyện xuyên qua bốn, nhưng cái này vào nhóm bằng chứng, sẽ dính đến nhân viên quản lý một hạng quyền hạn, vì lẽ đó chỉ có ta có thể nhìn thấy ở đây lần lớn đổi mới sau. Dự bị thành viên nhóm danh sách mời mới tiến độ không hề biến hóa, như cũng là nửa năm tăng cường một vị. Nhưng ở nhóm thương thành bên trong, nhưng đổi mới ra một cái tên là vào nhóm bằng chứng nhân viên quản lý chuyên môn thương phẩm. Hiệu quả tên như ý nghĩa, chính là mời người mới vào nhóm bằng chứng. Không chỉ như vậy, vào nhóm bằng chứng còn có độc lập với dự bị thành viên nhóm danh sách quyền hạn, có thể ở không tiêu hao dự bị tư cách tình huống, từ danh sách ở ngoài mời người mới tiến vào nhóm. Nói cách khác, chính là dùng tích phân tới mua người mới tư cách. Có điều, này cũng không có nghĩa là vào nhóm bằng chứng có thể tùy ý mời người mới. Trên thực tế, nó mời người mới cũng nhất định phải là thỏa mãn tiến vào nhóm tiêu chuẩn người xuyên việt. Mà có này một hạn chế, vào nhóm bằng chứng liền có vẻ tương đương vô bổ, đổi thành cái khác nhân viên quản lý, phòng trừng coi như là mua cũng không địa phương có thể dùng. Nhưng Lâm Vũ không giống, hắn đã từ gờ giúp chặt nơi đó ăn trộm, học được tìm tòi chư thiên vạn giới phương pháp. Chỉ cần thời gian đủ dài, vận khí đủ tốt, sớm muộn có thể tìm tới tồn tại người xuyên việt thế giới. Cho tới không phải người xuyên việt, tỉ như phàm nhân tu tiên truyện, nhân vật chính Hàn Lập, Lâm Vũ cũng đã có manh mối. Nếu tiến vào nhóm người mới phải là người xuyên việt, vậy hắn hơi dùng thủ đoạn đem Hàn Lập biến thành người xuyên biệt không là được. Đương nhiên, muốn đem Hàn Lập kéo vào gờ giúp chat, cần tìm một cái thời cơ thích hợp. Cho tới hiện tại, vẫn là một chuyện khác tương đối trọng yếu. Lâm Vũ xoay chuyển ánh mắt, mở ra dự bị thành viên nhóm danh sách, quả nhiên phát hiện danh sách lên dự bị tư cách đã từ không biến thành hai. Này hai cái tư cách, một cái là Tiêu Viêm tiến vào nhóm 6 tháng tới nay mới tăng, một cái khác chính là lần này đổi mới qua đi, vừa giúp chặt tính giai đoạn nhiệm vụ khen thưởng. Lâm Vũ hơi thêm suy tư, đưa mắt tìm đến phía dự bị thành viên nhóm trên danh sách duy nhất bóng đen. Cái tên này cùng Bạch Trạch Minh cùng Enz đồng thời leo lên danh sách, nhưng cũng mãi đến hiện tại đều vẫn không có thể tiến vào nhóm. Cân nhắc đến hắn bây giờ đã có thể sử dụng tích phân đổi lấy vào nhóm bằng chứng dự bị tư cách cũng không có trọng yếu như vậy, hoàn toàn có thể ở trong tối trên người lãng phí một cái. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không do dự nữa, lúc này cho bóng đen ném một phiếu. Cho tới còn lại cái kia dự bị tư cách, Lâm Vũ cũng sẽ không lãng phí, đương nhiên muốn mượn trước trợ gờ giúp cha sức mạnh, ở hư không vô tận bên trong tìm tòi một hồi lại nói. Không lâu sau đó, đấu phá thế giới, Già Nam học viện, nội viện nào đó chỗ ngồi hẻo lánh trong sân. Tiêu Viêm chính mặc một thân đen kịt trang phục, con lấy cái kia rộng lớn như bán cửa huyền trọng hắc xích, vừa nói vừa cười cùng bên người vị kia khí chất điểm tính thiếu nữ trò chuyện. Không nghi ngờ chút nào, vị này dung mạo tuyệt mỹ, không chút tì vết nào thiếu nữ, định là Hân Nhi không thể nghi ngờ. Bây giờ khoảng cách lúc trước ước hẹn 3 năm, đã qua sắp tới 8 tháng hơn tả hữu. Tiêu Viêm không chỉ qua xong 18 tuổi sinh nhật, tiến vào Già Nam học viện cũng có một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn dựa vào chính mình vượt xa nguyên tắc thực lực, ở trong nội viện xông ra to lớn uy danh. Cái gì nội viện chọn lựa, đoàn diệt lao sinh, sáng lập bản môn, che chở tân sinh, còn có cường bảng giải thi đấu, đánh bại Tử Nghiên, lấy đấu vương đỉnh phong thực lực tuyệt đối, trở thành mới cường bảng thứ nhất. Các loại thành tựu, có thể nói kinh thế hai tục, xác thực là kinh rơi mất một đám học viện trưởng lão cùng học sinh cảm. Nhưng Tiêu Viêm lần này tiến vào Già Nam học viện, thật giống chính là vì đột phá bọn họ thưởng thức cùng nhận thức đến. Ở thể hiện ra đấu vương đỉnh phong thực lực khủng bố cùng mới có 18 tuổi tư chất nghịch thiên sau, hắn lại vẫn có thể tiến thêm một bước, ở 2 tháng trước đột phá bình cảnh, trở thành Già Nam học viện từ trước tới nay trẻ trung nhất đấu hoàng học sinh. Tin tức truyền ra, Già Nam học viện, thậm chí là toàn bộ Hắc Giác vực cũng vì đó chấn động. Tiêu Viêm vốn là cực thịnh uy danh càng truyền càng xa, hắn ở nội viện sáng lập bản môn cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, hấp dẫn vô số tân sinh cùng lão sinh tranh lẫn nhau vào. Có điều những chuyện này, liền cùng thân là môn chủ Tiêu Viêm không quan hệ. Bởi vì sớm ở sau khi đột phá, hắn liền đem bản môn cùng nội viện một đám hạng mục công việc vung cho Hân Nhi, chính mình vùi đầu tiến vào thiên phần luyện khí tháp bên trong, một bên mượn thiên phần luyện khí tháp tu hành, một bên vắt hết óc cân nhắc nên làm sao trộm đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, lại không đến nỗi kinh động trấn thủ học viện Thiên Bách Nhị Lao. Tiêu Viêm đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm thèm nhỏ dãi, Hân Nhi tự nhiên là hiểu rõ tình hình. Bởi vậy nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng mà ở sau lưng giúp hắn xử lý bản môn việc. Cho đến hôm nay, Tiêu Viêm chẳng biết vì sao đột nhiên xuất quan, trực tiếp xông vào nàng gian phòng. Hân Nhi nguyên tưởng rằng Tiêu Viêm ca ca là nghĩ đến trộm đi dị hóa phương pháp, dự định làm cho nàng hỗ trợ yểm hộ, lại không nghĩ rằng cái tên này dĩ nhiên thần thần bí bí đưa nàng kéo đến chỗ này sân, bảo là muốn đưa nàng giới thiệu cho đại ca của chính mình nhận thức. Nhìn Tiêu Viêm trên mặt nụ cười mừng rỡ, Hân Nhi lại vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được nói: "Đại ca à, là đỉnh ca vẫn là lệ ca?" "Đều không phải." Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, "Ta là chính mình nhận dưới đại ca." Hân Nhi nghe vậy mở ra, chợt như là nhớ ra cái gì đó, như có điều suy nghĩ nói, "Nhưng là vị kia thần tiêu điện điện chủ." Chương 362, ta còn tưởng rằng là giảm tốc độ mang đây. Chương 362, ta còn tưởng rằng là giảm tốc độ mang đây. Từ Hân Nhi trong miệng nghe được danh tự này, Tiêu Viêm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao tự nhiên năm Vân Lam Tông một chuyện sau, thần tiêu điện uy danh liền càng truyền càng xa, ở này đấu khí đại lục Tây Bắc vực, nghiêm nhiên đã trở thành bá chủ cấp thế lực khác. Mà Tiêu Viêm làm chuyện năm đó nhân vật trọng yếu, tự nhiên sẽ chịu đến rất nhiều người quan tâm. Lại thêm vào lúc trước Lâm Vũ hiện thân, vốn là vì là Tiêu Viêm chỗ dựa, cũng không có một chút nào che lấp. Điều này sẽ đưa đến Tây Bắc vực hết thảy gọi đến nổi danh chữ thế lực, hầu như đều biết hắn cùng thần tiêu điện quan hệ tâm đầu ý hợp. Hân Nhi xuất thân bất phàm, cách xa ở Giả Nam học viện, cũng có chí ít đấu hoàng cấp bậc hộ vệ cung nàng điều động, muốn hỏi tham gia Tiêu Viêm cùng thần tiêu điện điện chủ quan hệ, tự nhiên là dễ dàng. Có điều, nói là thần tiêu điện điện chủ, kỳ thực có chút bất công. Bởi vì thần tiêu điện Lâm Vũ từ lâu là một bộ nhân cách độc lập phân thân, mà trước mắt sắp giáng lâm cái thế giới này, mới thật sự là Lâm Vũ bản tôn, chỉ người cách. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lúc này nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Phải, cũng không phải." "Có ý gì?" Hân Nhi nháy mắt, như là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi cười, đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn phía chân trời. "Tiêu Viêm, cẩn thận rồi, cái kia phương hướng đột nhiên xuất hiện lượng lớn khí tức, xem bay lượn mà đến phương hướng, nên chính là hướng về phía ngươi cùng cái này tiểu nha đầu đến." Cũng trong lúc đó, Dương Lao có chút nghiêm nghị âm thanh cũng ở trong đầu của hắn vang lên. Tiêu Viêm khẽ cau mày, hơi thêm nhận biết sau, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi lão sư, những người này tuy rằng khí tức cường đại, nhưng mạnh nhất cái kia cũng có điều đấu hoàng đỉnh phong mà thôi, không đáng để lo." "Đấu hoàng đỉnh phong? Mà thôi sao?" Dược Lao hơi run run, chợt không khỏi trong lòng cảm khái. Vừa mới qua đi bao lâu a, năm đó cái kia liền đấu khí đều không nỡ đưa cho hắn tiểu gia hỏa, bây giờ lại trưởng thành đến trình độ như vậy, mà ngay cả đấu hoàng đỉnh phong cũng có thể không để vào mắt. Nghĩ tới đây, Dược Lao vui mừng sau khi, cũng không khỏi bay lên một tia liên quan với thời gian cảm khái cùng phiền muộn. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên người Vân Nhi tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, lúc này mặt đẹp biến đổi, hơi có chút lo lắng đem Tiêu Viêm đẩy hướng về phía sau phòng ốc. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi đi vào trước tránh một chút, ta không nhường ngươi đi ra, tuyệt đối đừng đi ra." Tiêu Viêm thân hình vẫn không nhúc nhích, nhíu mày nói: "Chỉ là mấy cái đấu hoàng mà thôi, có ta ở, sợ cái gì?"
Hân Nhi thấy mình dĩ nhiên không đẩy được Tiêu Viêm, trong lòng kinh ngạc sau khi, không khỏi cười khổ nói, thực lực của bọn họ không trọng yếu, trọng yếu là người sau lưng bọn họ. Cổ tộc. Tiêu Viêm bất thình lình nói ra danh tự này. Hân Nhi nghe vậy sửng sở, chợt khó mà tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Viêm tấm kia vẻ mặt khuôn mặt bình tĩnh. Tiêu Viêm ca ca, ngươi. Hân Nhi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm liền đột nhiên đưa tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng khẽ cười nói, nên biết sự tình, ta cơ bản đều biết, không nên biết sự tình, cũng có người nói cho ta. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi xuất thân cổ tộc, người mang đấu đế huyết thống, cũng đừng chạy ra lòng bàn tay của ta. Ẩn chứa nồng nặc tự tin âm thanh ở bên tai vang vọng. Trong lời nói trắng ra rừng rực tình ý, cùng ấm áp khí tức phụt lên, khiến Hân Nhi trong lòng ngượng ngùng, vành tai hơi ửng đỏ, trong lúc nhất thời càng đứng thẳng bất động tại chỗ, quên trước mắt là cái tình huống thế nào. Xèo xèo xèo, một giây sau, hơn 10 đạo bóng đen tự chân trời vút nhanh mà tới. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ nhúc đích, liếc nhìn bầu trời, chỉ thấy này hơn 10 người mỗi cái trên người mặc màu tím đen bạo phục, toàn thân khí tức rửa, mặt không hề cảm xúc trôi nổi ở sân trên không. Mà ở bọn họ dưới thân, nhưng là chừng 10 đầu cả người đen kịt ma thú, xem trên trán màu bạc một sừng, cùng lưng lên 4 con vờn quanh phong lôi cánh chim, rõ ràng là trong truyền thuyết 4 cánh độc rất thú. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là cổ tộc Hắc Kiến Quân. Ngay ở Tiêu Viêm trong lòng như thế nghĩ thời điểm, cầm đầu thanh niên cũng nhìn thấy phía dưới hai người. Thấy Tiêu Viêm chăm chú ôm lấy trong ngực thiếu nữ, hắn tấm kia có thể sừng tụng anh tuấn mặt nhất thời âm trầm lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao từ Tiêu Viêm trên mặt tuột qua. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cứ không nói thêm gì, chỉ là cố nén phẫn nộ, cung kính ôm quyền nói, Hắc Kiến Quân mới lên cấp phó thống lĩnh, Linh Tuyển, phụ tộc tông đại nhân chi mệnh, tiếp tiểu thư về nhà. Cố ý cất cao giọng điều lời nói truyền vào trong tai, khiến Hân Nhi trong nháy mắt thức tỉnh, vội vã đẩy ra Tiêu Viêm, thu dọn quần áo sau, mặt đẹp chứa xương liếc Linh Tuyển nói, ta nói rồi, ta sẽ chính mình trở lại. Lời tuy như vậy, cái kia khuôn mặt tươi cười lên vẫn cứ còn lại một vệt mềm đỏ. Làm cổ tộc thiên chi tiêu nữ, Hân Nhi vẫn là toàn tộc thiên tài theo đuổi đối tượng. Trước mắt vị này mới có hơn 20 tuổi liền tiến vào đấu hoàng đỉnh phong thanh niên thống lĩnh tự nhiên cũng là như thế. Thấy cảnh này, tên là Linh Tuyển thanh niên thống lĩnh không khỏi nắm chặt lên nắm đấm, trong nội tâm bay lên một cỗ cháy hừng hực phẫn nộ cùng đấu kỵ chi hỏa. Nhưng bất luận nội tâm nghĩ thế nào, Linh Tuyển đều không có biểu hiện ra, chỉ là tiếp tục tính cần nói, tộc tông đại nhân dặn dò, chúng ta cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Cái kia liền trở về nói cho nhà người tộc tông đại nhân. Tiêu Viêm đột nhiên tiến lên, đứng ở Hân Nhi bên người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Linh Tuyển nói, Hân Nhi ở Già Nam học viện sống rất tốt, nàng muốn trở về thời điểm, tự nhiên sẽ trở lại, không cần các ngươi tới thúc. Lớn mật. Linh Tuyển sầm mặt lại, lúc này quát một tiếng, nhân cơ hội này phóng ra toàn thân khí thế. Vâng. Dâng trào khí thế trong nháy mắt quyết tán, như núi lớn hướng về Tiêu Viêm bao phủ mà tới. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, đồng dạng phóng ra khí thế của chính mình, toàn thân đấu khí còn như thực chất liệt diễm giống như hừng hực bốc lên, càng là lấy hai tinh đấu hoàng cảnh giới cùng Linh Tuyển hung hãn va chạm, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Cái gì? Hai tinh đấu hoàng? Linh Tuyển hoàn toàn biến sắc, khó có thể tin mà nhìn phía dưới Tiêu Viêm, không thể, cái này không thể nào. Ngươi không phải Tiêu gia rác rưởi thiếu gia sao, chỉ là một cái rác rưởi, làm sao có khả năng có hai tinh đấu hoàng thực lực? Nguyên lai ngươi biết ta là ai? Tiêu Viêm một bên thành thạo điêu luyện chống lại khí thế, một bên lạnh nhạt nói, như vậy cũng tốt, đúng là không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi. Linh Tuyển phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, đấu hoàng thì lại làm sao, ở tại chúng ta trước mặt, giống như ngươi vậy đấu hoàng cũng có điều hơi lớn một điểm run rế thôi. Đúng không? Tiêu Viêm không chút khách khí châm biếm lại nói, cái kia ngươi chẳng phải là còn không bằng run rế. Ngươi! Linh Tuyển trong nháy mắt nổi giận, không nhịn được giơ lên quyền phải, ngưng tụ ra còn như thực chất đấu khí hỏa diễm. Linh Tuyển, ngươi dám! Hân Nhi nộ quát một tiếng, quát bảo ngưng lại Linh Tuyển hành vi. Đón Hân Nhi cái kia tràn đầy hàn ý ánh mắt, Linh Tuyển dãy rủa chốc lát, cuối cùng vẫn là rũ tay xuống cánh tay, thu lại khí thế, ngựa khí lạnh lẽo mà nhìn hai người nói, nếu tiểu thư nhất định phải che chở người này, thuộc hạ cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Có điều chuyến này đến đây, tộc tông đại nhân từng đã phân phó, nếu là gặp phải Tiêu gia thiếu gia, có thể thuận tiện hướng về hắn trưng cầu một hồi Tiêu gia cái kia bộ phận chìa khóa vị trí. Nói tới chỗ này, Linh Tuyển dừng một chút, trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười, nhìn Tiêu Viêm nói, không biết Tiêu Viêm thiếu gia có thể không báo cho a. Nghe được câu này, Xuân Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này bất động thanh sắc hướng về Tiêu Viêm liếc mắt ra hiệu hắn tuyệt đối không nên thừa nhận đả xá cổ đế ngọc vị trí. Tiêu Viêm hơi cười, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, biểu thị chính mình có chừng mực, sẽ không nói lung tung. Xuân Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Tiêu Viêm rõ ràng chính mình ý tứ. Nhưng một giây sau, nàng liền nghe được Tiêu Viêm cười to nói, nguyên lai cổ tộc muốn cũng là vật này. Không sai, trong miệng ngươi chìa khóa ngay ở tiểu gia trên tay, có bản lĩnh, ngươi liền tự mình tới lấy a. Xuân Nhi hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, Tiêu Viêm ca ca. Giữa bầu trời Linh Tuyển nghe vậy lại hỉ, lúc này cười to nói, được được được, đây chính là ngươi nói. Hắc Yên Quân nghe lệnh, bắt Tiêu. Lời còn chưa dứt, rực rỡ ánh bạc đột nhiên tự Linh Tuyển đỉnh đầu bắn hiện, từ bên trong rơi xuống ra một đạo bóng người màu trắng, như lưu tinh giống như hướng xuống đất hang hái rơi rụng. Đang chuẩn bị lỏng lỏng gân cốt Tiêu Viêm vừa mới nắm chặt phía sau huyền trọng xích, liền nhìn thấy giữa bầu trời tình huống khác thường. Liền hắn động tác cứng đờ, ngược lại rũ tay xuống cánh tay, một mặt quái dị nhìn phía cái kia từ trên trời giáng xuống thanh niên mặc áo trắng. Vành. Một giây sau, một bộ bạch y thanh niên liền vừa vặn đánh vào Linh Tuyển trên người, đạp lên lưng của hắn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào Tiêu Viêm đám người trước mặt. Vành. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù tung tóe. Tiêu Viêm nháy mắt, nhìn bụi mù bên trong tấm kia quen thuộc tuấn tú mặt, không khỏi bật thốt lên, "Đại ca." Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh hỉ, chợt như là ý thức được cái gì, trợn to hai mắt nói, Không đúng a đại ca, ta vẫn không có hướng về ngươi phát sinh mời đây, chẳng lẽ nói?
Không sai.
Thanh niên mặc áo trắng hoặc là nói Lâm Vũ vung tay áo thổi tan bụi mù, nhìn Tiêu Viêm mỉm cười truyền âm nói, ta đã tìm được đấu phá thế giới tinh chuẩn tọa độ, chỉ là lần đầu xuyên qua, có chút bất ổn, vì lẽ đó không thể chính xác định vị, đúng là nhường ngươi chế dễ ước. Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn phía Tiêu Viêm bên người vị kia sắc mặt quái dị tuyệt mỹ tiểu nữ, khẽ mỉm cười nói, nếu vị huynh không có đoán sai, vị này chính là Hân Nhi đi. Quả nhiên là trai tài gái sắc, lang tướng mạo nữ mới, trời sinh một đôi a. Hân Nhi phục hồi tinh thần lại, cảm thụ trước mắt vị này thanh niên mặc áo trắng cao thâm khó dò, vội vã dịu dàng hành lễ nói, cổ tộc Hân Nhi, gặp thần Tiêu điện điện chủ. Ai Lâm Vũ khoát tay áo một cái, gọi cái gì điện chủ, theo Tiêu Viêm gọi ta Lâm đại ca chính là.
Lâm đại ca.
Hân Nhi ngoan ngoãn đổi giọng, chợt đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Lâm Vũ dưới chân hôn mê bất tỉnh, toàn thân khảm nạm tiến vào mặt đất linh tuyển, không khỏi muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Lâm Vũ theo ánh mắt của nàng nhìn phía dưới chân, lúc này đột nhiên tỉnh ngộ nói, ta nói làm sao xúc cảm không đúng, nguyên tới nơi này còn có người à?
Hân Nhi, thực sự là thật không tiện, này người nên không có quan hệ gì với ngươi đi.
Có quan hệ cũng không thể trách ta a. Ai nhường hắn cần phải ngăn ở ta giáng lâm trên đường, ta còn tưởng rằng là giảm tốc độ mang đây.
Chương 363, đổi khách làm chủ. Chương 363, đổi khách làm chủ giảm tốc độ mang.
Quả thật sao? Nghe được Lâm Vũ ra vẻ như thật lời nói, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, một đôi môi chăm chú dương cùng nhau, trong đầu đem đời này có chuyện đau lòng đều hồi ức một lần, này mới cố nén không có cười ra tiếng. Lâm Vũ nhưng là gờ giúp chắc cường giả số 1, có thể cùng sát vách trí cao thượng đế chuyện trò vui vẻ nhân vật khủng bố. Muốn nói hắn dáng lâm này dưới thời điểm không có chú ý tới giữa bầu trời linh tuyển, Tiêu Viêm khẳng định là không tin. Coi như lùi 10.000 bước giảng, Lâm Vũ thật không có lưu ý đến dưới chân run rế, lấy hắn thực lực, này một cước bên dưới, linh tuyển làm sao có khả năng còn có mệnh ở. Vì lẽ đó Tiêu Viêm cảm thấy, Lâm đại ca hẳn là ở trong nháy mắt đó thấy rõ đầu đuôi câu chuyện, liền nhất thời nổi hứng, tiện tay cho này hung hăng cổ tộc người một bài học thôi. Tiêu Viêm có thể nghĩ tới chỗ này, là bởi vì hắn đối với Lâm Vũ đầy đủ hiểu rõ. Bên cạnh Hân Nhi chỉ là lần thứ nhất cùng Lâm Vũ gặp mặt, tự nhiên không rõ ràng Lâm Vũ là cái người thế nào. Nhưng lấy nàng thông minh nhanh trí, vẫn là từ hai người thái độ bên trong nhìn ra đầu mối, mơ hồ nhận ra được vị này thần Tiêu điện điện chủ cùng nàng dĩ vãng gặp những kia cường giả tuyệt thế cực kỳ không giống. Đặc biệt là tính cách phương diện, nó như thế nào đây? Ân, khá là có một phong cách riêng.
Như vậy tính cách, chẳng trách hắn không thèm để ý Tiêu Viêm ca ca tu vi, nhưng đồng ý xưng huynh gọi đệ, chuyện trò vui vẻ.
Hân Nhi một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên dịu dàng thi lễ, khẽ cười nói, Lâm đại ca nói cực lạ.
Linh Tuyền không biết sống chết, ngăn ở ngài giáng lâm trên đường, tự nhiên là hắn không đúng, có điều hắn dù sao cũng là ta cổ tộc Hắc Yên quân phó thống lĩnh, mong rằng ngài xem ở Hân Nhi mặt mũi lên, không nên thương tính mạng.
Nghe được lời nói này, Lâm Vũ trừng mắt nhìn, ngược lại là có chút thật không tiện.
Hơi thêm suy tư, hắn gật gật đầu, cười nói, được thôi, đã có Hân Nhi vì bọn họ cầu xin, vi huynh liền cho ngươi khuôn mặt này, tha cho bọn họ một lần đi.
Nói, hắn giơ tay lên đến, tùy ý vỗ tay cái độ.
Đạo đạo lực lượng không gian lan tràn ra, trong nháy mắt xé rách trên không phong tỏa.
Trong phút chốc, hết thảy bị cầm cố Hắc Yên quân tất cả khôi phục năng lực hoạt động, dồn dập bạo vút qua trở ra, cách khoảng cách mấy trăm mét nghi ngờ không thôi mà nhìn phía dưới.
Thấy cảnh này, Hân Nhi này mới muộn màng nhận ra, đầy mặt kinh ngạc.
Chẳng trách mới linh tuyển bị trọng thương, Hắc Yên quân nhưng không có động tĩnh chút nào, nguyên lai là sớm đã bị Lâm Vũ cầm cố trên không trung, căn bản không thể động đậy.
Phát hiện điểm này, Hân Nhi tự nhiên càng không thể tin tưởng Lâm Vũ mới chuyện cười lời.
Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lâm Vũ một chút, một đôi mắt đẹp bên trong ẩn hàm một chút hoảng sợ cùng lo lắng.
Nàng hoảng sợ là Lâm Vũ hơi hận, ra tay không giấu vết mạnh mẽ, lo lắng nhưng là Tiêu Viêm cùng như vậy người kết giao, nói không chắc gặp qua sớm liên quan đến một ít không cách nào phản kháng nguy hiểm.
Đương nhiên, hiện nay tới nói, Hân Nhi lo lắng không thể nghi ngờ là buồn lo vô cớ. Bởi vậy nàng đem những tâm tình này ẩn giấu rất khá, cũng không có nhường Tiêu Viêm nhận ra được. Cho tới Lâm Vũ, xuất phát từ đối với Tiêu Viêm cùng Hân Nhi tôn trọng, hắn vẫn chưa dò xét Hân Nhi tâm linh, tự nhiên cũng không biết Hân Nhi ý nghĩ trong lòng.
Đang giải trừ không gian cầm cố sau, hắn liền liếc phía trên hơn 10 vị Hắc Yên quân một chút, lạnh nhạt nói, bản tọa từ trước đến giờ không thích ngước đầu nói chuyện, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lại không tới, chính là cậu Nguyên Đích thân tới, bản tọa cũng muốn bắt hắn là hỏi.
Lời vừa nói ra, hơn 10 vị Hắc Yên quân đều là hoàn toàn biến sắc. Liền ngay cả Hân Nhi cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc, như là không nghĩ tới Lâm Vũ có thể nói thẳng ra trà nàng tên.
Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Vũ liền nhàn nhạt mở miệng, nói ra đếm ngược cái thứ nhất 3 chữ.
Đông đảo Hắc Yên quân đều là hoảng hốt, hai mặt nhìn nhau sau khi, chỉ có thể nhắm mắt bay trở về, rơi ở trong sân, cố nén sợ hãi trong lòng hướng về Lâm Vũ cung kính hành lễ, cổ tộc Hắc Yên quân, bái kiến thần Tiêu điện điện chủ.
Ân.
Lâm Vũ sắc mặt hơi hoãn, hơi gật đầu sau, liếc dưới chân linh tuyển nói, đem người này mang đi đi.
Xem ở Vân Nhi mặt mũi lên, bản tọa không cùng các ngươi khó xử.
Này.
Chư vị Hắc Yên quân hai mặt nhìn nhau, đều không khỏi mặt lộ vẻ khó xử.
Lâm Vũ lạnh lùng nói, làm sao, đều không muốn đi.
Hắc Yên quân nghe vậy cả kinh, một người trong đó vội vã tiến lên, ôn quyền nói, về điện chủ đại nhân, chúng ta chuyến này chính là tiếp đến tộc tông đại nhân mệnh lệnh, cần phải đem tiểu thư tiếp về tộc.
Nếu là giống như bây giờ tay không mà quay về, e sợ.
Lâm Vũ không tỏ rõ ý kiến, quay đầu nhìn Vân Nhi nói, ngươi hiện tại muốn về nhà sao?
Vân Nhi nghe ra hắn ý tứ, lúc này sáng mắt lên, lắc đầu liên tục nói, tạm thời còn không nghĩ.
Nghe được sao?
Lâm Vũ quay đầu nhìn về Hắc Yên quân, lạnh nhạt nói, còn không mau cút đi.
Nhưng là tộc tông đại nhân, xong chưa?
Lâm Vũ nghiêm túc thận trọng cường giả thiết lập nhân vật rốt cục không kiềm được, lúc này tức giận đánh gãy lời của đối phương. Tiếp theo, vung tay lên, phóng ra đạo đạo rực rỡ ánh bạc, trong phút chốc tràn vào chúng Hắc Yên Quân thân thể. Chư vị Hắc Yên Quân hoàn toàn biến sắc, vội vàng kéo mở áo, phát hiện cái kia ánh bạc dường như linh xà giống như ở trên lồng ngực bặm mẻo, trong nháy mắt liền đan dệt thành một đạo như trong mắt giống như dấu ấn bí ẩn. Thấy cảnh này, hết thảy Hắc Yên Quân đều là sắc mặt tái nhợt. Lẫn nhau đối diện sau, bọn họ không nhịn được nhìn phía Lâm Vũ, môi run rẩy nói, "Tiền, tiền bối, yên tâm." Lâm Vũ lạnh nhạt nói, "Này dấu ấn thương không được các ngươi, nó là bản tọa cho Cổ Nguyên bằng giao, chỉ cần các ngươi đem nó mang về cổ tộc." Cổ Nguyên nhìn thấy, tự nhiên có thể rõ ràng bản tọa ý tứ. Thì ra là như vậy. Đông đảo Hắc Yên Quân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dãy rủa một lát sau, lên tiếng trước nhất người kia cắn răng, bắt chuyện đồng bạn tiến lên, đem hôn mê linh tuyển đỡ lên đến, trở hướng về Lâm Vũ cung kính ô quyền, xin lỗi một tiếng sau, liền cùng nhau thả người bay lên bầu trời. Lâm Vũ nhìn theo mọi người rời đi, vẫn chưa ra tay nhiều làm cái gì. Hắc Yên Quân dù sao cũng là cổ tộc người, mệnh bọn họ đến đây lại là Vân Nhi phụ thân. Xem ở Vân Nhi mặt mũi lên, Lâm Vũ tự nhiên không thể làm quá phận quá đáng. Chờ đông đảo Hắc Yên Quân thân ảnh biến mất trên không trung, Tiêu Viêm nhíu môi, nhìn qua tựa hồ đối với chính mình không thể ra tay giáo huấn linh tuyển cảm thấy khá là thất vọng. Nhưng bất kể nói thế nào, có Lâm Vũ chỗ dựa, Vân Nhi cuối cùng cũng coi như là có thể nhiều cùng hắn ở chung một quãng thời gian. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Giữa lúc hắn dự định tiến lên, cho Lâm Vũ một cái gấu ôm thời điểm, lại phát hiện Lâm Vũ xoay chuyển ánh mắt, như là đã sớm phát hiện cái gì giống như, liếc ngoài sân núi rừng nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy làm đại ca làm minh đệ chỗ dựa sao? Tiêu Viêm hơi run run, vội vã theo Lâm Vũ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy ngoài sân núi rừng vắng lặng chốc lát, chợt có một đạo bóng người quen thuộc bay ra, hóa thành một vị thân mặc áo bào đen ông lão tóc trắng. Đại trưởng lão. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn vị lão giả này. Lão giả cười khổ nhìn thẳng hắn một chút, chợt sâu sắc thi lễ, kính cần nói, nội viện đại trưởng lão Tô Thiên, gặp thần Tiêu điện điện chủ. Người chính là Tô Thiên. Lâm Vũ đánh giá hắn một chút, hừ nhẹ nói, chính mình học sinh bị người ngoài bắt nạt, ngươi thân là đại trưởng lão, nhưng chỉ là ở một bên bàn quan, đúng hay không, có chút không nên à. Này, điện chủ đại nhân bất giận. Tô Thiên không dám phản bác, cười khổ một tiếng nói, người đến dù sao cũng là cổ tộc Hắc Yên Quân, lại có học sinh ra trưởng mệnh lệnh, Tô Mộ thân là học viện trưởng lão, xác thực không tiện nhúng tay. Nói tới chỗ này, hắn ngữ khí một trận, ngược lại ưỡn ngực, như đinh chém sắt nói, có điều điện chủ đại nhân yên tâm, những người này nếu là an phận làm việc, Tô Mộ xác thực không cách nào nhúng tay, nhưng bọn họ nếu là can đảm dám đối với Vân Nhi bên ngoài học sinh ra tay, Tô Mộ chính là liều mạng đắc tội cổ tộc, cũng chắc chắn làm gốc viện học sinh chỗ dựa. Lời này Lâm Vũ tự nhiên là tin, dù sao ở trong nguyên tắc, Tô Thiên xác thực từng vì Tiêu Viêm chỗ dựa. Có điều ở bên ngoài, hắn như cũng không tỏ rõ ý kiến, thử nhẹ một tiếng nói, lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng bắt tay vào làm sao, cái kia có thể liền khó nói chắc. Nghe được câu này, Tô Thiên không khỏi gật cười, vô lực phản bác. Nhưng hết cách rồi, ai nhường này điều thế giới tuyến lên không có hắn ra trận cơ hội đây. Chưa từng làm sự tình, nói tới lại nhiều, cũng chỉ là ăn nói xuông thôi. Đang lúc này, Lâm Vũ chuyển đề tài, lộ ra kế hoạch nói chung, bản tọa không tin được ngươi giả nam học viện, ở cổ tộc có tiến một bước phản ứng trước, bản tọa nhất định phải lưu ở hai đứa nhóc này bên người. Ý tứ là lại không đi. Tô Thiên khỏe miệng kéo một cái, nhưng cũng chỉ có thể chất lên nụ cười, nhắm mắt nói, điện chủ đại nhân muốn tạm cư học viện, bản viện tất nhiên là rồng đến nhà tôn, chỉ tiếp viện trưởng đại nhân ở bên ngoài Vân Du, nếu là trùng hợp trở về, định sẽ đích thân chiêu đãi điện chủ. Yên tâm. Lâm Vũ cười híp mắt nói, ta cùng Tiêu Viêm giao tình cực sâu, tự nhiên không thể đối với các ngươi giả nam học viện ra tay, ngươi cũng không cần nắm mang thiên xích ép ta, lão giả kia bây giờ có điều là cái bản thánh, đừng nói hắn còn ở bên ngoài Vân Du, coi như là thật trở về, e sợ cũng muốn như ngươi như vậy, xưng bản tọa một tiếng điện chủ đại nhân. Nghe được câu này, Tô Thiên trong lòng không khỏi rùng mình. Liên viện trưởng đại nhân đều không để vào mắt, xem ra vị này thần bí thần Tiêu điện điện chủ, quả như ngoại giới suy đoán như vậy là một vị không biết tên đấu thánh. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng càng cẩn thận, lúc này kính cần nói, điện chủ đại nhân hiểu lầm, Tô Mộ cũng không có ý này. Người tốt nhất không có. Lâm Vũ khoát tay nào nói, được rồi, đi xuống đi, bản tọa còn có ít lời muốn nói với Tiêu Viêm, liền không lưu ngươi. Lời này nói, không biết còn tưởng rằng nơi này là thần Tiêu điện đây. Tô Thiên trong lòng nổ nước bọn, nhưng trên mặt vẫn là duy trì cung kính, chắp tay hành lễ nói, Tô Mộ xin cáo lui. Chương 364, thần Tiêu điện tình trạng gần đây. Chương 364, thần Tiêu điện tình trạng gần đây. Thấy dĩ vãng đức cao vọng trọng Tô Thiên đại trưởng lao ở Lâm Vũ trước mặt như vậy ăn quả đắng, Tiêu Viêm buồn cười sau khi, cũng đối với vị này xứng chức trưởng lão cảm thấy một chút xin lỗi. Bởi vậy ở Tô Thiên cách trước khi đi, hắn cho đối phương một cái ấy này ánh mắt, ra hiệu Tô Thiên không cần vì là Lâm Vũ lo lắng. Tô Thiên hơi run run, lúc này rõ ràng Tiêu Viêm định liệu trước, liền thở dài một tiếng, triệt để rời đi nơi đây. Mà cách đi sau khi, hắn cấp tốc tìm tới các trưởng lão khác, đem Lâm Vũ vị trí sân giao cho vì là cấm khu, mệnh lệnh nội viện học sinh trong thời gian ngắn không muốn bước vào nơi đây, để tránh khỏi đắc tội rồi vị này tính tình quái lạ thần Tiêu điện điện chủ. Đương nhiên, những chuyện này, giờ khác này Lâm Vũ đám người vẫn còn không biết chuyện. Ở Tô Thiên rời đi sau khi, Lâm Vũ ý thức quét qua, xác nhận xung quanh không còn gì khác người nhỏ nó, này mới chậm rãi xoay người, một mặt ý cười mà nhìn Tiêu Viêm cùng Vân Nhi nói, có thể coi là đem bọn họ đều đuổi đi. Tiểu Viêm tử, bây giờ thế giới tọa độ đã đánh dấu, có thể mở ra đi về luân hồi các truyền tống môn, không biết ngươi dự định đem này đạo truyền tống môn cố định ở nơi nào. Câu nói này là Lâm Vũ chính mồm nói ra, cũng không có tránh Vân Nhi. Vân Nhi nghe vậy mở ra, trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút nghi hoặc. nhưng nàng cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, liền vô cùng ngoan ngoãn ngậm miệng, đứng ở Tiêu Viêm bên người, lặng lặng nghe giữa hai người đối thoại. Cố định truyền tống môn à? Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, nói thẳng, vị trí tốt nhất khẳng định là Tinh Vân Các, nhưng hiện nay ta còn không thoát thân được, tạm thời không cách nào đi tới Trung Châu, truyền tống môn vẫn là trước tiên đặt ở Tiêu gia tộc địa đi. Lâm Vũ gật đầu nói, cũng tốt, cứ như vậy, trong nhà của ngươi an nguy liền không cần lo lắng. Tiêu Viêm cười nói, vốn là không cần lo lắng, Ô Thản Thành cùng Gia Mã Đế quốc nhưng là đều có Thần Tiêu Điện phân điện, coi như thật đã xảy ra chuyện gì, cũng có rất nhiều cường giả đúng lúc trợ giúp. Nha đúng, kém chút quên cùng phân thân liên hệ tin tức. Lâm Vũ hơi suy nghĩ, lúc này cách bạn giảm xa, cùng đấu khí phân thân đạt được liên hệ. Trong phút chốc, bắt nguồn từ đấu khí phân thân ký ức tràn vào trong đầu, khiến Lâm Vũ biết được này 8 tháng hơn tới nay sự tình. Đầu tiên là đấu khí phân thân cảnh giới của chính mình, lúc trước Tiêu Viêm đi tới Vân Lam Tông đến hẹn thời gian, hắn cũng đã dựa vào đan lôi tu luyện tới đấu tôn đỉnh phong. Bây giờ 8 tháng hơn qua đi, cảnh giới tự nhiên là tiến thêm một bước, trở thành chân chính đấu thánh cường giả. Đương nhiên, cảnh giới về cảnh giới, nếu bàn về sức chiến đấu, phân thân thực lực liền không ngừng ở bề ngoài 6 tinh đấu thánh đơn giản như vậy. Dựa vào cựu huyền kim lôi cùng các loại thế giới khác xâm xét, lại thêm vào ý nghĩ của bản thể bổ trợ, đấu khí phân thân thực lực chân thật chí ít có thể vượt qua một cái lớn giai, cùng này giới mạnh nhất đấu đế một trận chiến. Cho tới phân thân dưới trướng Thần Tiêu Điện, phát triển thế thì lại càng mấy liệt. Ngắn ngắn thời gian 8 tháng, đấu tông cấp bậc ngân bảo trưởng lao số lượng liền bọt lên gấp đôi có thừa. Ngoài ra càng là có 3 vị đấu tôn cường giả gia nhập, bổ khuyết Thần Tiêu Điện ở đỉnh tiêm sức chiến đấu phương diện chỗ trống. Nhiều như vậy đấu tông thậm chí là đấu tôn cấp bậc trở lên cường giả, tự nhiên không thể tất cả đều là phân thân dùng đan dược uy đi ra. Trên thực tế, trong đó tuyệt đại đa số đều là cùng hồn điện có huyết hải thâm cửu tám nhân. Hồn điện thế lớn, bọn họ không có chống lại thực lực, bởi vậy chỉ có thể trong bóng tối ẩn núp, không dám hiện lộ cửu hận. Mãi đến tận năm đó Vân Lam Tông một chuyện qua đi, bọn họ nghe Thần Tiêu Điện công khai cùng hồn điện đối địch, điện bên trong lại có một vị hư hư thực thực đấu thánh điện chủ tọa trấn, liền dồn dập mộ danh mà đến, muốn vì là diệt trừ hồn điện sự nghiệp ra một phần lực. Đương nhiên, trừ những chỗ tốt này ở ngoài, công khai phản đối hồn điện cũng vì Thần Tiêu Điện mang đến rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Liền giống với 5 tháng trước, hồn điện âm thầm phái tới một nhánh đại quân, muốn đánh út Thần Tiêu Điện, đem cái này có can đảm công nhiên phản đối chính mình mới phát thế lực triệt để diệt trừ. Không thể không nói, hồn điện đối với Thần Tiêu Điện đã tương đương coi trọng. Phái tới trong đại quân, không chỉ có rất nhiều đấu tông hộ pháp, thậm chí còn có 3 vị tôn lão cùng 1 vị thiên tôn. Ở bọn họ nghĩ đến, 4 tên đấu tôn mang đội, nên đủ để tung hoành toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc vực. Nhưng ai biết, lúc đó liền đấu tôn đều không có Thần Tiêu Điện, lại có 1 vị đấu thánh cấp bậc điện chủ. Liền, cửu huyền kim lôi ở Thần Tiêu Phong lên ầm ầm giáng thế, như bẻ cành khô tàn sát hồn điện đại quân, đem bao quát Bạch Thiên Tôn ở bên trong 4 tên đấu tôn tất cả ép chết. Không chỉ như vậy, phân thân còn ngược siêu hồn, cũng ở được biết hồn điện tình báo sau, một thân một mình giết tiến vào Trung Châu, ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày càn quét chí ít 8 nơi hồn điện cứ điểm. Cái kia 3 vị gia nhập Thần Tiêu Điện đấu tôn, chính là Lâm Vũ từ hồn điện cứ điểm bên trong cứu ra. Bọn họ vốn là cùng hồn điện có không thể điều hòa mâu thuẫn, lại thêm vào Lâm Vũ ân cứu mạng, tự nhiên là dập đầu bái lạy, trực tiếp thêm vào Thần Tiêu Điện bên trong. Từ đó sau khi Thần Tiêu Điện uy danh đại thịnh, điện chủ Lâm Vũ càng là danh chấn Trung Châu, khiến Trung Châu các thế lực lớn sinh ra lòng kiêng kỵ, liền ngay cả luôn luôn lãnh đời cổ tộc cũng đã từng nghe nói hắn tên tuổi. Nguyên nhân chính là như vậy, những kia Hắc Yên quân khi nghe đến Lâm Vũ đại danh sau, mới sẽ như vậy sợ hãi. Dù cho Lâm Vũ trong lời nói đối với cổ tộc tộc trưởng đều có xem thường, bọn họ cũng căn bản không dám phản bác. Thuận tiện nhắc lên, Tiểu Y Tiên cũng ở Tiêu Viêm khuyên thêm vào Thần Tiêu Điện, bây giờ đã giải quyết ách nan độc thể, thành công lên cấp đến 2 tinh đấu tông. Hoặc, phát triển được không tệ lắm. Rất phù hợp ta đối với mình nhận thức. Lâm Vũ thỏa mãn gật đầu, hiển nhiên đối với đoạn này ký ức khá là hưởng thụ. Tiêu hóa ký ức nhìn như dài lâu, kỳ thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ở Tiêu Viêm cùng Hân Nhi trong mắt, Lâm Vũ chỉ là thấp cúi đầu, chợt liền một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Viêm cười nói, "Dư huynh, bạn cũ gặp lại, cũng không ra gặp một lần sao? Ta cái kia Thần Tiêu Điện đang cắt các chủ vị trí, nhưng là vì ngươi đã không chí hồi lâu." "Dư huynh." Hân Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ thẩm vị này Dư huynh nên chính là Tiêu Viêm ca ca bên người cường giả bí ẩn. Đó Lâm Vũ phảng phất có thể nhìn thấu nạp giới ánh mắt, Dư lão trầm mặc chốc lát, vẫn là hiện thân mà ra, thở dài nói, "Cái tên nhà ngươi, nhất định phải nói toạc ra lão phu hành tung, liền không thể ở trước mặt tiểu bối cho lão phu lưu chút mặt mũi sao?" "Được đi." Lâm Vũ lườm một cái nói, nhân ra Vân Nhi đã sớm biết ngươi tồn tại. Dược lão nghe vậy mà ra, kinh ngạc nhìn phía Vân Nhi, thật. Vân Nhi suy nghĩ một chút, hơi ngượng ngùng mà gật gật đầu. Dược lão nhất thời mặt lộ vẻ phức tạp, thở dài một tiếng nói, sông lớn sóng sau đè sóng trước a, hiện tại tuổi trẻ tiểu bối, thực sự là một cái so với một cái yêu nghiệt. Cái kia ngược lại không là, chủ yếu là trước mắt ngươi này hai cái khá là yêu nghiệt. Lâm Vũ thầm nghĩ trong lòng, chợt liền ý cười dịu dàng cùng Dược lão hàn huyên lên. Hai người trò chuyện, tự nhiên không tránh khỏi muốn thảo luận đan dược việc. Vừa vặn Lâm Vũ lại nhiều cụ tu tiên phân thân, liền đem một thế giới khác con đường luyện đan lấy ra, cùng Dược lão luận đạo. Dược lão hứng thú tăng nhiều, lúc này không để ý Tiêu Viêm cùng Hân Nhi tại chỗ, hưng phấn cùng Lâm Vũ thảo luận lên. Thấy tình hình này, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nhìn về Hân Nhi, nói câu quen thuộc liền tốt. Sau khi, hắn đẩy ra cửa viện, mang theo Hân Nhi đi vào nhà bếp, dùng những năm này dị hỏa xào rau rèn luyện ra chủ nghệ, vì là Lâm Vũ làm tốt một bàn đón gió tẩy trần thức ăn. Cơm nước no nê sau, thời gian đã đến chiều. Lâm Vũ cùng Tiêu Viêm đứng ở ngoài cửa viện bên trong, hơi hơi thảo luận một hồi cố định truyền tống môn sự tình. Chờ xác nhận mở ở Ô Thản Thành mà không phải Mạc Thiết Thành sau, Lâm Vũ nhảy qua cái đề tài này, cười nói, ta lần này lại đây, chủ yếu là có chút việc tư phải xử lý, ngươi cũng không cần tại trên người ta qua thật lãng phí thời gian, nên làm cái gì thì làm cái đó đi đi. Tiêu Viêm gật gù, tỏ ra hiểu rõ Lâm Vũ ý tứ. Lâm Vũ liếc mắt trong phòng yên tĩnh Vân Nhi, truyền âm nói, Vân Nhi lưu lại, là luyến tiếc không rời ngươi, nhưng ngươi cũng không muốn phụ lòng nhân gia tình ý. Yên tâm đi đại ca. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, ta biết lần này trở lại, đối với nàng có chỗ tốt cực lớn, chỉ cần vẫn lạc Tâm Viêm tới tay, ta liền chủ động khuyên nàng trở lại cổ tộc, chắc chắn sẽ không trì hoãn nàng tiền đồ. Vậy thì tốt. Lâm Vũ thỏa mãn gật đầu, chợt như có điều suy nghĩ nói đến vẫn lạc Tâm Viêm, nếu Hắc Yên Quân đã đến, này vẫn lạc Tâm Viêm cũng sắp bạo phát đi. Là nhanh. Tiêu Viêm trên mặt tươi cười, lúc này giảm thấp thanh âm nói, ta trong mấy ngày qua ở Thiên Phần luyện khí tháp tu hành, thường thường có thể nhận ra được vẫn lạc Tâm Viêm dao động, phòng trường lại có không tới thời gian nửa tháng, nên liền muốn bạo phát. Nửa tháng sao? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vừa vặn ta muốn ở cái thế giới này dừng lại một quãng thời gian, liền đợi đến ngươi thôn phệ Tâm Viêm đi. Tiêu Viêm cười hì hì, lúc này ôm quyền hành lễ nói, vậy tiểu đệ liền sớm đa tạ đại ca. Thiếu dùng bài này. Lâm Vũ lườm một cái, chợt xoay người đi vào gian phòng. Không lâu lắm, Tiêu Viêm cùng Hân Nhi liền kết bạn xin cáo lui, đem tòa này sân để cho Lâm Vũ, làm hắn lâm thời chỗ ở mà ở hai người rời đi sau khi, Lâm Vũ rốt cục đưa mắt chuyển đến trong đầu gờ giúp chặt lên. Hắn lần này sở dĩ sẽ đến đấu phá thế giới, tự nhiên là muốn mượn đấu phá thế giới tọa độ, tìm kiếm phụ cận thế giới bên trong có thể sẽ tồn tại thành viên nhóm. Dù sao lần trước ở đây tìm bòi, liền tìm đến phàm nhân tu tiên truyện thế giới. Bây giờ hắn mượn gờ giúp chặt lực lượng, nói không chắc có thể tìm đến càng xa hơn, tìm được càng nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không do dự nữa, lúc này hơi suy nghĩ, cờ lật tìm bòi. Trong phút chốc, dự bị thành viên nhóm danh sách bắt đầu xoay quanh, hiện ra chính đang tìm tòi bên trong chữ. Đạo đạo lực vô hình trong nháy mắt lan tràn mà ra, phá tan thế giới hàng rào, kéo dài tới ngoại giới hư không vô tận. Lâm Vũ phân ra một tia ý thức, xe nhẹ chạy đường quen đi theo. Không lâu lắm, hắn liền theo đuôi gờ giúp chặt lực vô hình, đi ngang qua một viên quả cầu ánh sáng màu bạc. Lâm Vũ hơi thêm phân biệt, phát hiện này viên quả cầu ánh sáng chính là hắn trước đây tìm được tu tiên thế giới. Chỉ tiếc, cái thế giới này cũng không tồn tại dự bị thành viên nhóm, gờ giúp chặt tìm tòi lực lượng chỉ là ở xung quanh xoay một vòng, liền lập tức quay đầu quay lại, tiếp tục tìm kiếm thế giới khác. Hư không vô tận bản thân cũng không thời gian tồn tại cùng không gian khái niệm, nhưng ở Lâm Vũ ý thức quan sát thời gian, vẫn là sẽ ngắn ngủi hình thành có thể cho phép thời gian lưu động không gian. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với cái kia một tia theo đuôi ý thức tới nói, tìm tòi quá trình là cực kỳ dài lâu. Lâm Vũ ở đấu phá thế giới chờ đợi khoảng 10 phút, hư không bên trong thể cảm giác thời gian liền đã qua mấy tháng lâu dài. Mãi đến tận khoảng chừng nửa giờ sau, gờ giúp chặt tìm tòi lực lượng rốt cục đỉnh trệ hạ xuống, vòng quanh một cái Lâm Vũ trước đây chưa bao giờ phát hiện qua thế giới xoay chuyển vài vòng, chợt quả đoán không vào quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong. Thấy cảnh này, Lâm Vũ đông cảm thấy phấn chấn, lúc này bởi theo tìm tòi lực lượng tiến vào bên trong. Trong phút chốc, trước mắt thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Vũ tâm thần nhất định, rất hứng thú đánh giá xung quanh, chỉ thấy mình thỉnh lình tiến vào một chỗ dưới nền đất không gian, trước mặt là một cái sôi trào mãnh liệt sông ngầm dưới lòng đất, cùng với một tòa rộng lớn cổ điện thanh đồng điện. Chương 365, còn phải là đấu phá thế giới a. Chương 365, còn phải là đấu phá thế giới a. Lâm Vũ đăm chiêu mà nhìn tòa kia thanh đồng điện. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy tòa này cung điện thỉnh lình đứng lặng ở toàn bộ sông ngầm dưới đáy, điện thân trên vách tường tuy rằng mọc đầy loang lổ dị xanh, nhưng toàn thân hoàn hảo, vẫn chưa sụp xuống, cho nên xem ra cổ điện đại khí, hùng vĩ thế lương. Có điều, cái khác kiến trúc liền không có vận may tốt như vậy. Chỉ ít ở Lâm Vũ trong tầm mắt, loại trừ tòa này thanh đồng điện ở ngoài, không còn gì khác hoàn hảo cung điện, ám ngay sông đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ cùng tổn hại di tích. Nguyên nhân chính là như vậy, ánh mắt của hắn đều bị tòa này thanh đồng điện hấp dẫn. Một phen đánh giá qua đi, Lâm Vũ phát hiện, ở thanh đồng điện phía trên có một chỗ dị dạng không trọn vẹn, tựa hồ có cái gì người từ nội bộ mạnh mẽ đánh xuyên qua điện thân, lưu lại như thế một lỗ hổng. Thấy cảnh này, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, không khỏi bay lên một loại giống như đã từng quen biết rẻ trà bu. Chỉ là thanh đồng điện hình tượng còn chưa đủ rõ ràng, các đại tiểu thuyết mạng bên trong thường thường xuất hiện. Lâm Vũ trong thời gian ngắn, ngược lại cũng không tốt phán đoán cái thế giới này thân phận thực sự. Nhưng không quan hệ, vừa giúp chắc tìm tòi lực lượng chỉ về là cái thế giới này dự bị thành viên nhóm. Lâm Vũ theo đuôi mà đến, tất nhiên cũng là dáng lâm ở thành viên nhóm phụ cận. Nghĩ tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm xung quanh có thể sẽ tồn tại dự bị thành viên nhóm. Nhưng đáng tiếc, vị kia dự bị thành viên nhóm tựa hồ thật không ở chỗ này, Lâm Vũ tìm kiếm đầy đủ nửa ngày, cũng không thể nhìn thấy dù cho một đạo nhân loại bóng người, thậm chí là một cái có thể động vật sống. Có điều, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít trong quá trình này, toàn bộ dưới nền đất không gian cũng đã bị hắn thu hết đáy mắt. Mà lúc này, hắn ý thức chính trôi nổi ở cái kia sông ngầm dưới lòng đất trên không, từ trên xuống dưới quan sát toàn bộ sông ngầm dưới lòng đất. Nói là sông ngầm dưới lòng đất, kỳ thực chỉ có hai đầu đường sông được cho là sông, ở thanh đồng điện đứng lặng khu vực này, càng như là một vũng cực kỳ khổng lồ dưới đất hồ nước. Mà trên mặt hồ phía trên thì lại trôi nổi có một đám mây đen giống như sương mù, trầm ngưng như núi, dày nặng như mây, hiện ra hai màu huyền hoàng, khiến người nhìn tới liền có một loại nặng nề đến cảm giác nghẹt thở. Đó là huyền hoàng nhị khí. Lâm Vũ sắc mặt cổ quái nhìn trên mặt hồ trôi nổi mây mù, tựa hồ mơ hồ nhớ lại cái thế giới này thân phận. Nói thật, nếu như là lén qua hoặc là cưỡng ép tiến vào, Lâm Vũ nhất định có thể phán đoán ra trên mặt hồ nghiêm nghị mây mù, đến cùng có phải là hắn hay không ký ức bên trong huyền hoàng nhị khí. Nhưng bây giờ, đuổi theo gờ giúp chặt mà đến hắn cũng không phải là chân chính giáng lâm, vẹn vẹn là một loại nào đó ý thức hình chiếu. Đơn giản loại suy một hồi, thật giống như cách màn hình xem phim, chỉ có thể nhìn thấy cái thế giới này hình ảnh, không cách nào can thiệp hoặc là nhận biết được sau lưng chân thực. Đối với loại này hiện trạng, Lâm Vũ tự nhiên là không vừa lòng. Liền hắn quyết định thật nhanh, một bên thuần thục thử nghiệm lén qua, một bên tiếp tục chờ đợi có thể sẽ xuất hiện thành viên nhóm. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua, mãi đến tận này giới khoảng chừng sau nửa giờ, chỗ này tĩnh mịch mà lại bình tĩnh dưới nền đất rốt cục xuất hiện sóng lớn. Lâm Vũ trong lòng sinh ra ý nghĩ, lúc này đưa mắt ném hướng phía dưới hồ nước. Chỉ thấy đáy hồ thanh đồng điện chỗ hồng nơi, hai bóng người bị sao động dòng nước vọt ra, có chút kinh hoàng ở trong hồ nước ổn định thân hình. Thấy cảnh này, Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh, rốt cuộc biết tại sao mình không nhìn thấy vị kia dự bị thành viên nhóm. Nguyên lai ngươi liền ở đây thanh đồng điện bên trong. Lâm Vũ hơi nhếch lên khóe miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong hồ nước hai bóng người. Bị giới hạn ở trước mắt loại điện ảnh thị giác, hắn không cách nào dùng thần thức tiến hành nhận biết, tự nhiên cũng không cách nào xuyên thấu vết tường, nhìn thấy thanh đồng điện bên trong tình huống. Nhưng hiện tại, hai đứa nhóc này đều từ thanh đồng điện bên trong sông đi ra. Lấy Lâm Vũ thị lực, hoàn toàn có thể rõ ràng mà nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, hai người này một nam một nữ, bên trái nam tử là cái dáng dấp non nớt, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, bên phải nữ tử nhưng là một vị thân mang áo tím, dung mạo tuyệt mỹ, đồng dạng tuổi tác không lớn tuổi thanh xuân thiếu nữ. Từ này hai người thiếu niên thiếu nữ hành vi có thể thấy được, giữa hai người tựa hồ cũng không phải đồng bọn quan hệ. Thiếu niên tuy rằng đẩy lên màn ánh sáng, chống đỡ dòng nước, đem cô gái kia hộ ở trong đó, nhưng cũng dùng cấm chế ràng buộc thiếu nữ khiến cho không cách nào điều động sức mạnh trong cơ thể. Thiếu niên thiếu nữ, thanh đồng tiên điện, dưới nền đất hồ nước, còn có huyền hoàng nhị khí. Lâm Vũ sắc mặt cổ quái nhìn trong hồ nước hai người, trong lòng đối với ở trước mắt bức tranh này dè chạ vu càng ngày càng mạnh, hầu như liền muốn xác nhận cái thế giới này thân phận. Sẽ không phải là Diệp Thiên Đế đi. Ngay ở Lâm Vũ trong lòng thầm nghĩ thời gian, nguyên tự ý nghĩ của bản thể ký ức tin tức rốt cục vượt qua hư không vô tận, lan truyền đến này một tia tách ra đến trong ý thức. Lâm Vũ không chút do dự mà tiếp thu ký ức, chỉ thấy ký ức bên trong dự bị thành viên nhóm trên danh sách, thình lình ở trong tối phía bên phải hiện ra hai cái ánh bạc lấp lánh chữ lớn, Diệp Phạm. Cũng thật là ngươi. Lâm Vũ đồng cảm thấy phấn chấn, không khỏi lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Quả nhiên, tìm đòi thành viên nhóm còn phải là đấu phá thương cùng thế giới. Nay không, kế sát bách, phàm nhân tu tiên truyện, Hàn Thiên Tôn sau khi lại ở đấu phá thế giới phụ cận tìm tới một cái, Già Tiên, che trời, thế giới Diệp Thiên Đế. Ngắn ngủi mừng rỡ qua đi, một câu nghi hoặc liền dâng lên Lâm Vũ trong lòng. Bởi vì từ trên lý thuyết tới nói, Diệp Phàm nên không phải chân chính người xuyên biệt. Hắn tuy rằng bị Cửu Long kéo quan tài từ địa cầu mang tới bắt đầu tinh vực, nhưng ở trên bản chất, nhưng ở vào Già Tiên, che trời, vũ trụ, cũng không thể xem như là chân chính xuyên qua. Như vậy hiện tại vấn đề đến, vừa giúp cha tại sao lại tìm được hắn, đem hắn xếp vào dự bị thành viên nhóm danh sách. Chẳng lẽ bọn họ dĩ vãng đối với thành viên nhóm chọn tiêu chuẩn có hiểu lầm? Gia nhập gờ giúp chặt thành viên nhóm cũng không nhất định cần phải là xuyên qua hai cái thế giới người xuyên biệt. Lâm Vũ khẽ cau mày, rơi vào ngắn ngủi trầm tư ở trong. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đứng ở khổng lồ như thành trì giống như thanh đồng điện đỉnh chót, nhìn trước mặt chống đỡ dòng nước màn ánh sáng, không khỏi thật dài ra một hơi. Có thể coi là từ cái kia hiểm địa sông ra đến. Ngay ở trước đây không lâu, cơ gia cùng yêu tộc ở Huyền Nguyên phái triển khai đại chiến. Diệp Phàm lúc đó bị yêu tộc cầm cố, bất hạnh bị cuốn vào trong đó, hắn tùy cơ ứng biến, thừa dịp song phương đại chiến, bắt đi cơ gia một vị nhìn qua rất trọng yếu thiếu nữ, mang theo nàng nhảy vào sông ngầm dưới lòng đất, thoát đi hỗn loạn chiến trường. Nhưng không nghĩ tới, này sông ngầm dĩ nhiên liên thông toàn bộ khổng lồ dưới nền đất không gian. Diệp Phàm cùng cái kia cơ gia thiếu nữ nước chảy bèo trôi, bất ngờ bị vọt vào tòa kia thanh đồng tiên điện bên trong. Ở tòa này thanh đồng điện bên trong, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một, trải qua đông đảo phòng lớn, nhìn thấy đông đảo cường giả thi thể, cuối cùng xuyên qua một tấm sinh tử môn, dọc theo tiền bối cường giả đánh ra đường nối chạy ra thanh đồng tiên điện. Hồi tưởng lại mới ở thanh đồng điện bên trong nhìn thấy cảnh tượng, Diệp Phàm nhưng sẽ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Cùng cái kia ẩn chứa vô cùng nguy cơ thanh đồng điện so với, này sao động hồ nước ngược lại cũng không tính là gì. Đứng ở thanh đồng tiên điện đỉnh chót, Diệp Phàm quan sát kỹ một hồi đỉnh đầu hồ nước. Thời thêm suy tư qua đi, hắn quyết định nhấc lên bên cạnh tiểu nữ, mang theo nàng tách nước mà lên. Nhưng mới vừa hướng lên trên bơi không lâu, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực nặng nề xuất hiện lần nữa, dường như dãy núi giống như đè ép thân thể của hắn. Diệp Phàm cắn răng, không có lùi bước, mà là gắng gượng thân thể, toàn thân phun ra kim quang, gắng gượng chống đỡ áp lực hướng lên trên bơi lội. Có thể càng là hướng lên trên, áp lực liền càng lớn. Diệp Phàm dần dần có một loại toàn thân đều bị đè ép nát tan ảo giác. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn từ thể nội lấy ra một tòa ba chân hai thai đỉnh nhỏ, đội ở trên đầu vì bọn họ mở đường. Ở đỉnh nhỏ chống đỡ dưới, hai người cuối cùng cũng coi như là bơi tới bên trong hồ nước đoạn, cũng nhìn thấy đỉnh đầu cái kia mảnh mây mù hình dáng, là huyền hoàng nhị khí. Thiếu nữ không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên, đầy mặt kích động nói, trời ạ, là chân chính huyền hoàng nhị khí, hơn nữa có nhiều như vậy. Đây là tế luyện khí tốt nhất thánh vật, có thể gặp không thể cầu cực đạo tài liệu. Thiếu nữ biểu hiện cực kỳ kích động, nhưng Diệp Phàm lại bị nàng làm cho trong lòng phiền muộn, khó có thể hết sức chăm chú duy trì vòng bảo vệ. Ngươi đang hô loạn cái gì? Diệp Phàm tức giận hận nàng một câu. Thiếu nữ lay động bả vai của hắn, sắc mặt cờ dịu sần, ửng đỏ, đầy mặt kích động nói, ta là nói huyền hoàng chi khí à? Đây chính là trong thiên địa hiếm có nhất tinh khí, là tế luyện khí thánh vật, bao nhiêu cường đại tu sĩ khổ, đáng, tìm cả đời cũng khó có thể tìm được dù cho một tia huyền hoàng chi khí, nhưng nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy. Đừng do dự, nhanh đi đem những này huyền hoàng chi khí lấy đi. dùng nó đến rèn luyện khí nhất định có thể ngưng tụ đạo cùng lý. Tương lai coi như là hóa thành cực đạo vũ khí, cũng không phải không thể a. Thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Diệp Phàm tức giận chừng thiếu nữ một chút. Tuy rằng này cái gọi là huyền hoàng nhị khí sát thực rất nhường hắn động lòng, nhưng hết cách rồi, thực lực đặt tại đây, hắn riêng là duy trì vòng bảo vệ không nát cũng đã đem hết toàn lực, làm sao có khả năng còn có dư lực thu lấy huyền hoàng chi khí. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, phía trên một cái nào đó khu vực truyền đến ầm ầm tiếng vang. Thiếu nữ vội vã ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia một mảnh huyền hoàng chi khí bên trong, có một đạo huyền hoàng khí đặc biệt sáng lạ, tựa hồ so với cái khác dày nặng tự nhiên huyền hoàng khí còn muốn ngưng tụ vô số lần. Trời ạ, là huyền hoàng tinh túy, vạn vật mẫu khí nguyên căn. Thiếu nữ nắm chặt Diệp Phàm cánh tay, âm thanh kích động đến gần như run rẩy, nhanh, Bao Hải, mở ra ta cấm chế trên người, ta có biện pháp thu lấy. Đây chính là trong truyền thuyết mẫu khí tinh hoa, là huyền hoàng chi túy, trăm ngàn đời đều khó gặp. Người ta nếu là thấy mà không thu, nhưng là sẽ gặp đến nhân thần cộng phẫn. Diệp Phàm há miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên toàn thân tỏa ra kim quang, một cái miếng đồng xanh từ trong cơ thể hắn bay ra, không vào phía trên huyền hoàng nhị khí bên trong, đem đạo kia cực kỳ rực rỡ huyền hoàng tinh túy thu lấy, sau đó trực tiếp rơi xuống trở về. Thấy cảnh này, thiếu nữ đã khiếp sợ lại kích động. Nàng cho rằng là thiếu niên ra tay, bởi vậy hô to gọi nhỏ, muốn người thấy có phần. Nhưng trên thực tế, miếng đồng xanh căn bản không bị Diệp Phàm khống chế. Thấy mang theo huyền hoàng tinh túy hạ xuống, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng lấy ra chính mình đỉnh nhỏ, muốn tiếp được nó. Nhưng vào lúc này, hang hái rơi dụng miếng đồng xanh đột nhiên hơi ngưng lại, chợt phóng ra đạo đạo lưu quang, càng là ở hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong biến ảo lên, hóa thành một cái toàn thân do đồng xanh tạo thành kim loại tiểu nhân. Có thể coi là có thể nói chuyện. Hiện thân sau khi, cái kia đồng xanh tiểu nhân chậm rãi xoay người, chợt đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới trợn mắt ngoác mồm thiếu niên thiếu nữ, khá là linh động lường một cái nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy tiên khí mảnh vỡ hóa hình sao? Chương 366, Diệp Phàm chương 366, Diệp Phàm tiên khí mảnh vỡ. Hóa hình. Ngắn ngắn 6 chữ, nhưng ẩn chứa hai cái cực kỳ kinh người then chốt tin tức. Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co, khó có thể tin mà nhìn trước mắt rất sống động đồng xanh tiểu nhân, trong lòng không khỏi bay lên một cỗ tê cả da đầu kinh hãi cùng biết được chân tướng bừng tỉnh. Nguyên lai, đồng xanh này khối càng là một loại nào đó tiên khí mảnh vỡ. Chẳng trách nó có như thế không thể, mà ngay cả huyền hoàng tinh túy đều có thể dễ dàng thu hút. Nếu là đổi một cái cảnh tượng, Diệp Phàm chắc chắn vì chính mình người mang như vậy trí bảo cảm thấy mừng rỡ. Nhưng trước mắt, nguyên bản thuộc về hắn tiên khí mảnh vỡ, nhưng quỷ dị mà hóa hình thành người, hơn nữa nhìn lo dịp rõ ràng ngôn ngữ, hiển nhiên là cái có hoàn chỉnh linh trí không biết tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn đồng xanh tiểu nhân ánh mắt cũng biến thành cảnh giác lên. Cùng lúc đó, bên cạnh thiếu nữ cuối cùng từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại, không nhịn được trừng lớn một đôi đẹp đẽ con mắt, cầm lấy Diệp Phàm vai hô to gọi nhỏ nói, có nghe hay không? Nói chuyện, nó nói chuyện. Diệp Phàm khỏe miệng co giật, thở dài nói, nghe được, ta lại không biết. Thiếu nữ hưng phấn không thôi, vội vã quay đầu, đầy mặt tò mò nhìn đồng xanh tiểu nhân nói, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu ngươi tự xưng là tiên khí mảnh vỡ hóa hình, chẳng lẽ là này tiên khí khí linh? Đón thiếu nữ tràn đầy ánh mắt tò mò, đồng xanh tiểu nhân khỏe miệng hơi bình lên, một đôi xanh ngọc con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ, phản phất có thể nhìn thấu tâm linh của nàng, rõ xét đến chân thực nội tâm hoạt động. Không nghi ngờ chút nào, thiếu nữ này tuy rằng tính cách giảo hoạt, nhí nha nhí nhảnh, nhưng cũng không phải thật sự là không có tim không có phổi. Nàng giờ khắc này triển lộ ra ngây thơ cùng hiếu kỳ, có điều là hạ thấp tiểu nhân cảnh giác ngụy trang. Trên thực tế nội tâm của nàng cảnh giác cùng hoang mang, chắc chắn sẽ không so với bên cạnh Diệp Phàm thua kém bao nhiêu. Nhìn thấy đồng xanh tiểu nhân trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, thiếu nữ nụ cười trên mặt cứng đờ, chợt theo bản năng rời ánh mắt, càng là ở đồng xanh tiểu nhân nhìn thẳng dưới bay lên một cỗ trột dạ tình. Có điều tiếp theo, nàng liền phản ứng lại, vội vã lại đưa mắt chuyển trở lại đồng xanh tiểu trên thân thể người. Nhưng lúc này, đồng xanh tiểu nhân trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt dĩ nhiên biến mất, ngược lại bĩu môi, khinh thường nói, khí linh, nó cũng xứng. Như thế cuồng. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, không nhịn được nói, các hạ không phải nói, đồng xanh này khối chính là tiên khí mảnh vỡ sao? Là thì lại làm sao? Đồng xanh tiểu nhân ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt ngạo nghễ nói rằng, bản tọa thân phận cỡ nào, chỉ là tiên khí mảnh vỡ, há có thể vào được bản tọa pháp nhãn. Như vậy ngông cuồng mà lại hung hăng lời nói, tự nhiên lại đem này đối với thiếu niên thiếu nữ chấn động ba chấn động. Chờ phục hồi tinh thần lại, hai người hai mặt nhìn nhau, đều đối với đồng xanh tiểu nhân biểu hiện ra thái độ cảm thấy hoảng sợ cùng ngờ vực. Bọn họ hoảng sợ, tự nhiên là đối phương cái kia xem thường ngữ khí, mà ngờ vực, đồng dạng là này có chút khuyết đại thái độ. Dù sao dựa theo này tiểu nhân nói tới, Diệp Phàm trong tay miếng đồng xanh chính là tiên khí mảnh vỡ, như vậy chỉ bảo, nếu là bị ngoại giới các đại thánh địa thế gia biết được, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đưa tới vô số giết chóc. Có thể đồng xanh này tiểu nhân nhưng xem thường, nói tiên khí mảnh vỡ không xứng với thân phận của hắn. Như vậy làm trái lẽ thường khuyết đại ngôn tử, ngược lại là khiến người ta nghi ngờ. Khẩu khí thật là lớn. Thiếu nữ lườm một cái, tức giận nói, nếu này tiên khí mảnh vỡ vào không được ngài pháp nhãn, cái kia lão nhân gia ngài đúng là xin thương xót, đem nó trả lại, còn cho Bao Hải à? Vậy cũng không được. Đồng xanh tiểu nhân chuyển đề tài, hơi có chút ghét bỏ mà nhìn hai người nói thật, nếu như có thể, bản tọa cũng không nghĩ cư trú ở này bị rỉ miếng đồng xanh lên, nhưng hết cách rồi, ai nhường hai người ngươi tu vi như vậy nông cạn, trong tay bảo vật cũng tất cả đều là chút cấp thấp đồng nát sát vụn. Duy nhất miễn cưỡng có thể xương tụng bảo vật, cũng chỉ có đồng xanh này khối. Nói tới chỗ này, đồng xanh tiểu nhân không khỏi thở dài, tấm kia hiện ra ánh kim loại trên mặt, toát ra một tia cực kỳ linh động bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Ai, chấp nhận dùng đi. Diệp Phàm. ý tứ còn trách ta. Diệp Phàm khẽ miệng co giật, nhưng cũng không có gì để nói. Bên cạnh thiếu nữ càng là liền mắt trợn trắng, hiển nhiên đã vô lực nổ nước bọn. Có điều, so với bên cạnh thiếu nữ, Diệp Phàm đối với đồng xanh này khối khủng bố lĩnh hội càng sâu. Vô luận nói như thế nào, cái tên này đều là có thể gửi thân ở miếng đồng xanh, thậm chí thay đổi ngoại hình dáng dấp tồn tại, coi như trong lời nói có chút khả nghi địa phương, nhưng cần muốn cẩn thận một chút đối xử. Hơi thêm suy tư, Diệp Phàm thử dò xét nói, vì lẽ đó, ngài rốt cuộc là ai? Đồng xanh tiểu nhân liếc hắn một cái, không chút do dự mà nói, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là cư trú ở khối này tiên khí mảnh vỡ lên cường giả thần nhập a. Như vậy không được điều ngôn từ, không nghi ngờ chút nào, định là giáng lâm này giới Lâm Vũ. Hắn lần này giáng lâm cách sử dụng, cùng thần thoại đa nguyên vũ trụ lần kia cực kỳ tương tự. Đại khái chính là mượn thiên mệnh nhân vật chính nhân quả cùng chí bảo, ẩn dấu ở vận mệnh bên dưới bóng mờ. Bây giờ Diệp Phàm vẫn còn ở vào nội dung vở kịch tiền kỳ, bên người có thể chịu đựng hắn ý thức giáng lâm đồ vật, xác thực chỉ có cái này bắt nguồn từ đỉnh đồng miếng đồng xanh. Có điều, vật này đối với Diệp Phàm tương lai khá quan trọng. Lâm Vũ cũng không tính đem vật ấy luyện hóa thành hiên viên kiếm như vậy phân thân, bởi vậy chỉ là tạm cư vật ấy, đợi đến tương lai Diệp Phàm gia nhập G giúp chat thì sẽ đem vật ấy nguyên dạng xin trả. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ xoay chuyển ánh mắt, rất hứng thú đánh giá Diệp Phàm. Hoặc là càng chuẩn xác một điểm, trong cơ thể hắn cái kia mảnh vàng rực rỡ khổ hải. Theo Lâm Vũ biết, ở Già Thiên thế giới, người tu hành thông thường sẽ tu luyện thể nội năm bí cảnh lớn, cũng chính là Luân Hải bí cảnh, Đạo Cung bí cảnh, Tứ Cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh, cùng với cuối cùng Tiên Đài bí cảnh. Năm loại bí cảnh, mỗi một loại đều có từng người cẩn thận phân chia, liền giống với ban đầu Luân Hải bí cảnh, có thể phân chia tỉ mỉ vì là khổ hải, mệnh truyền, thần điều, bị ngạn các loại bốn cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ Diệp Phàm thể nội khổ hải cuộn cuộn, mệnh truyền dâng trào, một vệt cầu vồng treo cao ở thiên, ngang khoảng bầu trời, hiển nhiên đã đột phá đến thần tiểu cảnh giới. Luân Hải mật tàng cái thứ ba cảnh giới nhỏ. Quả nhiên là tiền kỳ bên trong tiền kỳ a. Lâm Vũ hơi thêm suy tư, cảm thấy này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dù sao tiền kỳ Diệp Phàm sống đầu đường xó chợ, mệnh đồ khó lường, tương lai đột phá tứ cực thời gian, còn sẽ gặp đến hoang cổ thánh thể đặc hữu ngõ cụt mình rửa. Ở vào thời điểm này đem hắn kéo vào G giúp chat, khẳng định so với nội dung vợ kịch đại hậu kỳ càng dễ dàng sản sinh cảm giác lệ thuộc. Cường giả thần nhập sao? Diệp Phàm sắc mặt có chút cổ quái nhìn cái kia đồng xanh tiểu nhân. Từ khi hắn bất ngờ xông vào này bắt đầu tinh vực, bước lên con đường tu hành, cũng coi như là kiến thức không ít cường giả tuyệt thế, nhưng như Lâm Vũ như vậy tự xưng cường giả, nhưng cũng thật là lần thứ nhất thấy. Rất rõ ràng, vị này cư trú miếng đồng xanh thần bí tiền bối, tính cách tốt nhất như có chút. Ân, khác với tất cả mọi người. Bên cạnh thiếu nữ hiển nhiên cũng chưa từng thấy như thế không được điều cường giả, trong lòng nổ nước bọt sau khi, một đôi mắt đẹp bên trong cũng không khỏi toát ra cực kỳ rõ ràng nghi sắc. Lâm Vũ nhận ra được hai người ánh mắt, lúc này thế vào thiết lập nhân vật, thử nhẹ một tiếng nói, làm sao, các ngươi không tin? Tin, đương nhiên tin. Không đợi Diệp Phàm mở miệng, bên cạnh thiếu nữ liền cướp mở miệng trước, ý cười dịu dàng nói, chỉ là này không cầu hạ cụ, trắng, nói, thực sự là không có cái gì sức thuyết phục. Tiền bối nếu thật sự có đường đại thần thông, không bằng trước hết để cho chúng ta tiểu bối mở mang kiến thức một chút làm sao? Tốt. Đồng xanh tiểu nhân vui vẻ đáp ứng, tràn đầy phấn khởi nói, làm sao kiến thức? Thiếu nữ con mắt hơi chuyển động, lúc này ngẩng đầu lên, chỉ vào trên mặt hồ huyền hoàng chi khí, giòn tan nói, miếng đồng xanh có thể thu hút huyền hoàng tinh túy, tiền bối nếu cư trú ở này, chắc hẳn lấy đi còn lại huyền hoàng chi khí, đối với ngài tới nói cũng không phải việc khó đi. Nghe được câu này, Lâm Vũ thấy buồn cười, làm sao không biết nha đầu này đánh ý định quỷ quái gì? Có điều hắn đã đứng người tốt thiết, tự nhiên cũng là diễn trò làm toàn, ngạo nghễ nói, vậy còn không đơn giản. Nói xong, hắn vung tay lên, trên mặt hồ mới trôi nổi huyền hoàng chi khí nhất thời sao động lên, như là chịu đến một loại nào đó khủng bố kéo lực lượng giống như, hóa thành đạo đạo hai màu huyền hoàng hằng dài, điên cuồng hướng về mọi người dâng chào mà tới. Muốn biết, ở cái thế giới này, huyền hoàng chi khí nhưng là liền siêu cấp thế lực đều sẽ mơ ước thánh vật. Một tia huyền hoàng chi khí, liền nặng nề đến đủ để nghiền nát một ngọn núi cao. Mà Lâm Vũ vây tay gọi lại huyền hoàng hằng dài, ẩn chứa huyền hoàng chi khí làm sao dừng bạn sợi. Vâng. Chỉ trong nháy mắt, lao nhanh mà đến huyền hoàng chi khí liền đem toàn bộ mặt hồ ép tới lõm hạ xuống. Sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát, dường như sụp đổ vòm trời từ trên trời giáng xuống, ép tới trên mặt hồ hư không rung động, xé rách xuất đạo nói đen kịt vết nước. Thấy tình hình này, thiếu nữ hoa dung thất sắc, tựa hồ không nghĩ tới cái này không được điều đồng xanh tiểu nhân lại không có nói dối. Hắn càng thật sự có đủ để dung chuyển trời đất sức mạnh kinh khủng. Giang giác, Diệp Phàm đẩy lên lồng ánh sáng đang lao nhanh huyền hoàng chi khí trước mặt trong nháy mắt tan vỡ. Thiếu nữ tâm bên trong hoảng hốt, vội vàng nói, tiền bối, quá nhiều. Không nhiều không nhiều. Đồng xanh tiểu nhân cười ha ha, càng là phất phất tay, đem miếng đồng xanh thu hút huyền hoàng tinh túy cũng lẫn vào trong đó khiến cho cùng hướng về phía dưới Diệp Phàm hai người chạy đi. Tiểu tử, nếu ngươi có thể đem bản tọa từ ngủ say bên trong tỉnh lại, liền coi như là cùng bản tọa hữu duyên. Trận này đầy trời cơ duyên, có thể phải cố gắng tiếp được. Cảm thụ trên người như núi lớn áp lực nặng nề, Diệp Phàm thật là có nỗi khổ khó nói. Hắn muốn mở miệng khước từ vị tiền bối này hảo ý, nhưng căn bản mở không nổi miệng, chỉ có thể nhắm mắt lấy ra đình nhỏ, đem hết toàn lực tiếp nhận từ trên trời giáng xuống huyền hoàng chi khí cùng huyền hoàng tinh túy. Chương 367, ngươi với hắn không giống nhau. Chương 367, ngươi với hắn không giống nhau. Chỉ tiếc, chiếc đỉnh nhỏ kia căn bản là không có cách chịu đựng huyền hoàng tinh túy trọng lượng. Chỉ là một lần va chạm, đỉnh nhỏ liền nứt toát ra, hóa thành mảnh vỡ cùng huyền hoàng tinh túy hỗn hợp lại cùng nhau. Đến tiếp sau huyền hoàng chi khí tiếp tục lao nhanh mà đến, phản phất từ trên trời giáng xuống cửu thiên ngân hà, muốn đem Diệp Phàm ép vì là bực bội. Ngay ở Diệp Phàm lòng sinh tuyệt vọng thời khắc, Đồng Xanh tiểu nhân rốt cục ra tay. Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền có rực rỡ ánh bạc đống dương bắn hiện, hóa thành đạo đạo tia sáng màu bạc, ở Diệp Phàm mu bàn tay bên trên ngưng tụ thành một đạo trong mắt giống như dấu ấn bí ẩn. Mà ở dấu ấn hiện hiện một khắc đó, lao nhanh mà đến huyền hoàng chi khí nhất thời run lên, càng là giữa trời đột ngột giảm 90 dường như sông chảy vào biển giống như hướng về đạo kia màu bạc dấu ấn hội tụ mà đi. Trong phút chốc, khủng bố áp lực nặng nề tan thành mây khói. Hết thảy huyền hoàng chi khí hết mức mất đi mới khủng bố uy thế, dường như yết kiến đế vương thần tử, chờ đợi mệnh lệnh, bẽ ngoan tràn vào màu bạc dấu ấn bên trong. Cảm giác nguy hiểm chí mạng rốt cục biến mất. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, trong lòng không khỏi bay lên một cỗ sống sót sau hai nạn vui mừng cảm giác. Có điều ở vui mừng sau khi, hắn cũng đối với Đồng Xanh tiểu nhân thủ đoạn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Không do dự, hắn lập tức giơ tay lên đến, nhìn phía trên mu bàn tay cái kia trong mắt dáng dấp màu bạc dấu ấn. Ở hắn thần thức nhận biết bên trong, này đạo dấu ấn dường như rơi ở trên thân thể của hắn, trong đó mở ra có một chỗ không gian, bên trong gửi mới thu hút vô số huyền hoàng chi khí. Hắn hơi suy nghĩ, màu bạc dấu ấn nhất thời giúp đỡ đáp lại, từ bên trong phóng ra một tia huyền hoàng chi khí. Khủng bố áp lực nặng nề lại lần nữa kéo tới, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng câu thông dấu ấn, quả nhiên lại ở thần niệm điều khiển bên dưới, đem này một tia huyền hoàng chi khí một lần nữa thu hút trở lại. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ. Này dấu ấn có thể theo tâm ý của hắn mà động, thật là đồ tốt. Không chỉ như vậy, dấu ấn bên trong chứa được lượng lớn huyền hoàng chi khí, đối với hắn mà nói cũng là một tấm hoàn toàn mới lá bài tẩy. Nếu là đối địch thời điểm thả ra ngoài, đừng nói là cái gì luân hải tu sĩ, chính là càng mạnh hơn đạo cung cùng tứ cực, e sợ cũng chỉ có bị huyền hoàng chi khí ép vỡ nghiền nát phần. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quả đoán ngẩng đầu, đối với trước mặt trôi nổi Đồng Xanh tiểu nhân sâu sắc thi lễ. Tiểu tử Diệp Phàm, đa tạ tiền bối giúp đỡ tri ân. Không sai, là cái biết hàng tiểu gia hỏa. Đồng Xanh tiểu nhân gật gật đầu, nhiều hứng thú nói, bản tọa còn tưởng rằng ngươi hiểu ý sinh oán hận, cảm thấy ta nghiền nát ngươi thật vất vả tế luyện dụng cụ đây. Tiền bối đây là nói gì vậy? Diệp Phàm nghiêm mặt nói, tiểu tử đỉnh khí tuy bị huyền hoàng tinh túy nghiền nát, nhưng cũng bởi vậy cùng với hòa vào nhau, lúc lại sau khi, chắc hẳn uy năng chắc chắn càng hơn năm xưa. Đối với Diệp Phàm phản ứng, Đồng Xanh tiểu nhân hiển nhiên khá là thỏa mãn. Đã muốn lúc lại, tự nhiên không thể thiếu tế luyện phương pháp, đây là miếng đồng xanh lên điêu khắc thiên nhiên đạo văn, ngươi đem dấu ấn ở đỉnh khí bên trên, đối với ngươi tương lai có chỗ tốt cực lớn. Nói, cánh tay hắn vung lên, phóng ra một đạo ánh bạc, không vào Diệp Phàm thức hải. Chờ tiêu hòa ánh bạc bên trong tin tức, Diệp Phàm nhất thời đại hỉ, lại lần nữa bái tạ nói, đa tạ tiền bối. Bên cạnh thiếu nữ ngơ ngác mà nhìn Diệp Phàm cùng Đồng Xanh tiểu nhân. Chỉ chốc lát sau, nàng rốt cục phản ứng lại, không nhịn được trợn to hai mắt, tức giận nói, này không công bằng. Rõ ràng đưa ra yêu cầu người là ta, vì sao đem hết thể huyền hoàng chi khí đều đưa cho hắn? Đồng Xanh tiểu nhân kỳ quái nhìn nàng một chút, nghi ngờ nói, ngươi không phải chê quá nhiều sao? Thiếu nữ trên mặt vẻ mặt cứng đờ, chợt buồn phiền nói, nhưng hiện tại cũng quá ít đi. Đồng Xanh tiểu nhân xoay người lại, trên dưới đánh giá thiếu nữ một phen, chợt như là phát hiện cái gì bí mật giống như, hơi có chút thương hại thở dài, lắc đầu nói, tiểu nha đầu, ngươi với hắn không giống nhau, tuyệt đối đừng đem thời gian lãng phí ở bí cảnh tu hành lên. Ha. Thiếu nữ trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Đồng Xanh tiểu nhân. Nhưng Đồng Xanh tiểu nhân nhưng chưa qua giải thích thêm, chuyển mà nhìn phía Diệp Phàm, cười híp mắt nói, Diệp Phàm đúng không? Bây giờ ngươi nát đỉnh đã cùng huyền hoàng tinh túy dung hợp, lại thêm vào bản tọa mới ban tặng ngươi đồng xanh đạo văn, chắc hẳn đúc lại lên sẽ khá tốn thời gian. Không bằng như vậy, ngươi chỉ cần đáp ứng bản tọa một chuyện, bản tọa liền trợ ngươi tế luyện huyền hoàng tinh túy, lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa đúc thành khí đỉnh, làm sao? Diệp Phàm nghe vậy trong lòng dùng mình, lúc này bất động thanh sắc nói, đã là tiền bối sở cầu, tiểu tử tự nhiên đồng ý ra sức, chỉ là tiểu tử dù sao cảnh giới thấp kém, sợ là hữu tâm vô lực a. Yên tâm, chuyện này ngươi nhất định có thể làm. Lâm Vũ cười híp mắt nói, bản tọa bây giờ mới vừa thức tỉnh, chỉ có thể cư trú ở đồng xanh này khối lên, mà đồng xanh này khối dù sao chỉ là không trọn vẹn mấy bữa, cần tu sĩ hỗ trợ ôn dưỡng. Nghe đến đó, Diệp Phàm nhất thời rõ ràng Lâm Vũ ý tứ. Hắn kinh ngạc nói, ngài nghĩ tạm cư tiểu tử khổ hại. Lâm Vũ liếc hắn nói, làm sao, sợ ta hại ngươi? Diệp Phàm cười gượng nói, tiền bối nói giỡn. Lâm Vũ cười nhạt nói, yên tâm, lấy hai người ngươi bây giờ cảnh giới thực lực, còn không đáng bản tọa phí nhiều như vậy tâm tư, liền ngay cả này tiên khí mấy bữa, bản tọa chỉ là tạm thời mượn tới cất bước, chờ thời cơ một đến, tự nhiên sẽ nguyên dạng xin trả. Nha. Diệp Phàm trong lòng hơi động, cảm thấy bất ngờ. Nói thật, hắn cũng đã làm tốt vĩnh viễn mất đi miếng đồng xanh chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng vị tiền bối này lại thật không lọt mắt này tiền khí mảnh vỡ, lại còn có đem trả lại, còn cho hắn dự định. Tiền bối lời ấy thật chứ? Lừa ngươi làm gì? Lâm Vũ lườm một cái, chậm rãi xoay người nói, tốt, bản tọa mệt mỏi, trước tiên đi khổ hải của ngươi nghỉ ngơi một hồi, cho tới ngươi trong lòng những kia nghi hoặc, chờ thời cơ đến, tự nhiên sẽ hết mức biết. Nói, hắn thả người nhảy một cái, hóa thành một vệ sáng trốn vào Diệp Phàm khổ hải. Trong phút chốc, một mảnh vàng rực rỡ hải dương xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Trên mặt biển trôi nổi đông đảo đồ vật, phía dưới đáy biển, đặc biệt là mệnh tuyển dâng trào chỗ, càng là có ra như chiếc gương, giấy vàng các loại rất nhiều bí bảo chìm nổi. Lâm Vũ ánh mắt tùy ý quét qua, phát hiện những thứ đồ này phần lớn đều là tiền kỳ quá độ bảo vật. Duy nhất đáng giá hắn xem thêm vài lần, cũng chính là cái kia viên rực rỡ như hồng ngọc trái tim. Nếu như hắn nhớ không lầm, đồ chơi này hẳn là thanh đế trái tim. Làm yêu đế chi tâm, thanh đế trái tim tự nhiên là thế gian này ít có huyết nhục thánh vật, nếu như Lâm Vũ đồng ý, hoàn toàn có thể dựa vào quả tim này tái tạo một bộ tu hành bí cảnh hóa thân. Bất quá dưới mắt Lâm Vũ tạm thời vẫn không có lại làm một cô phân thân dự định. Trên thực tế, hắn vừa bắt đầu thậm chí cũng không tính lấy thân phận như vậy cùng Diệp Phàm gặp mặt. Bởi vì dự bị thành viên nhóm danh sách mời mới tiến độ chỉ còn giữ lại một ngày, dựa theo ý nghĩ của bản thể bên kia tốc độ thời gian trôi qua, Diệp Phàm ngày mai liền sẽ gia nhập G giúp chat, căn bản không cần làm điều thừa. Có điều, làm hắn tiếp thu được bản tôn ý thức chuyển đến tin tức cùng ký ức sau, phát hiện cái thế giới này cùng G giúp chat có đầy đủ 30 lần chênh lệch tốc độ chạy thời gian. Đối với các thành viên nhóm tới nói, người mới vào nhóm chỉ là chuyện của ngày mai. Nhưng đối với Diệp Phàm bản thân tới nói, thu được G giúp chat mời nhưng là đầy đủ sau một tháng. Đã như vậy, Lâm Vũ đơn giản lưu lại, gửi thân ở tiên khí mảnh vỡ, tạm thời cho Diệp Phàm làm cái bên người lao ra, che chở hắn mãi đến tận gia nhập G giúp chat. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ như vậy qua loa biên ra một cái tràn đầy kẽ hở thân phận giả. Thậm chí ở Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đối với trong lòng hắn sinh nghi thời điểm, liền một câu giải thích đều thiếu nợ phụ. Phản xoa chia tháng sau, Diệp Phàm liền sẽ gia nhập G giúp chat, mà chỉ cần hắn tiến vào nhóm, trước đây đối với Lâm Vũ các loại nghi hoặc đều sẽ giải quyết dễ dàng, căn bản không cần qua giải thích thêm. Cho tới hiện tại, đến đều đến rồi, vẫn là nhân cơ hội này nghiên cứu một chút cái thế giới này hệ thống sức mạnh đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thân hình lóe lên, xuất hiện ở khổ hải dưới đáy mệnh tuyển bên cạnh, nhìn miếng đồng xanh bay đi sau chiếm lấy mệnh tuyển yêu đế chi tâm, phất tay xua đuổi nói, đi đi đi. Yêu đế chi tâm chậm rãi nhảy lên, không chút nào để ý tới Lâm Vũ. Lâm Vũ sắc mặt đen, bên ngông ý thức trong nháy mắt quét ra, sợ đến yêu đế chi tâm sốt nhảy vỗ một cái, vội vàng vòng mệnh suối bay lên, nhường ra vị trí. Thế mới đúng chứ. Lâm Vũ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lúc này điều động tiểu nhân bước chân, bước vào mệnh tuyển bên trong. Một bên khác, ở Lâm Vũ bay vào Diệp Phàm khổ hải sau khi, bên cạnh thiếu nữ trợn tròn mắt hạnh, tức giận nói rằng, đừng chạy a. Trước tiên đem lời nói rõ ràng ra. Buồn cô nương nhưng là cơ gia thiên kim, người mang thể chất đặc thù, thiên phú cao có thể so với thánh địa thánh nữ, làm sao liền không thể đem thời gian lãng phí ở bí cảnh tu hành lên. Nói tới chỗ này, nàng tựa hồ phản ứng lại, liên tiếp hừ vài tiếng, tức giận nói, không đúng, kém chút bị ngươi vòng vào đi. Tu luyện bí cảnh chính là chính đạo, làm sao có thể nói là lãng phí. Uy, nhanh lên một chút đi ra, buồn cô nương phải cố gắng cùng ngươi lý luận lý luận. Thiếu nữ thanh âm phẫn nộ ở trên mặt hồ vang vọng. Nhưng bất luận nàng làm sao hô hoán, đồng xanh tiểu nhân như cũng không có một chút nào đáp lại, thật giống như hắn thật cực kỳ mệt mỏi, đã ở Diệp Phàm khổ hải rơi vào ngủ say. Phát hiện điểm này, thiếu nữ trong lòng hơi động, lúc này nhìn phía Diệp Phàm, hướng về hắn liếc mắt ra hiệu. Hai người lẫn nhau đối diện, Diệp Phàm hơi run run, lúc này mới ý thức được đối phương cũng không phải thật sự tức giận, mà là mượn cơ hội này thăm dò Lâm Vũ có hay không rơi vào trạng thái ngủ say. Có điều, Diệp Phàm vẫn lắc đầu một cái, biểu thị không dám dùng thần thức dò xét Lâm Vũ. Dù sao Lâm Vũ tiến vào là khổ hải của hắn, vạn nhất xảy ra sự cố, chẳng phải là đại họa lâm đầu. Đã đến rồi thì nên ở lại. Cùng với mạo hiểm thăm dò vị tiền bối kia, không bằng trước tiên núp lại đỉnh khí, đem sức mạnh nắm trong tay lại nói. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không do dự nữa, lúc này ngồi khoanh chân, chuẩn bị tái tạo nát đỉnh. Chương 368, đây là đếm ngược. Chương 368, đây là đếm ngược. Sự thực chứng minh, Lâm Vũ lo lắng là dư thừa. Bởi vì trong vòng một tháng sau đó, Diệp Phàm vẫn chờ ở lòng đất này không gian bên trong tái tạo nát đỉnh, vẫn chưa nhân sự xuất hiện của hắn mà tao ngộ cái gì hồ điệp hiệu ứng cùng chí mạng nguy cơ. Đã như vậy, Lâm Vũ cũng vui vẻ đến nhàn rỗi, đem tuyệt đại đa số thời gian đều tiêu tốn ở Diệp Phàm khổ hải bệnh tuyến bên trong, nghiên cứu hoang cổ thánh thể cùng cái thế giới này hệ thống sức mạnh. Tình cờ từ khổ hải hiện thân, như trước hứa hẹn như vậy, trợ giúp Diệp Phàm tái tạo đỉnh khí. Nâng hắn phúc, Diệp Phàm tái tạo đỉnh nhỏ dung hợp càng nhiều huyền hoàng tinh túy, mà dấu ấn đạo văn càng thêm hoàn chỉnh, uy năng hơn xa trong nguyên tắc một mình tái tạo dụng cụ. Không chỉ như vậy, Lâm Vũ còn nhìn chằm chằm cái kia viên yêu đế chi tâm, hoặc là nói yêu đế chi trong lòng thánh huyết. Nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút này viên yêu đế chi tâm lai lịch. Ở đi tới nơi này nơi hồ nước trước, Diệp Phàm bị một cái nào đó bất lương đạo nhân hố một tay, bất hạnh bị yêu tộc cầm cố. Bầy yêu tộc coi trọng hắn hoang cổ thánh thể, đem yêu đế chi tâm để vào Diệp Phàm trong bể khổ mệnh tuyển, muốn mượn hoang cổ thánh thể đặc hữu thần tuyển đến tầm bộ này viên yêu đế chi tâm. Nhưng bọn họ không biết là, Diệp Phàm mệnh tuyển đã sớm bị cái kia thần bí miếng đồng xanh chiếm cứ. Yêu đế chi tâm gặp phải miếng đồng xanh, trong nháy mắt bị trấn áp, ngược lại là bắt đầu vì là Diệp Phàm sử dụng. Sau khi, Diệp Phàm ở yêu tộc trụ sở đợi một quãng thời gian, mãi đến tận thái cổ thế gia cơ tộc nhìn chằm chằm đám này yêu tộc. Cơ gia thần thể Cơ Hạo Nguyệt tu vi sơ thành, muốn nắm đám này yêu tộc làm thử đao đá, liền dẫn người đến đây tấn công. Bầy yêu tộc cùng cơ gia tu sĩ luân phiên đại chiến, nhưng cuối cùng vẫn là có không địch lại, chỉ có thể thừa dịp yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc cùng cơ gia thần thể Cơ Hạo Nguyệt giao chiến thời cơ, hiểm hộ Diệp Phàm cùng yêu đế chi tâm đào tẩu. Nhưng không ngờ, chạy trốn trên đường, Diệp Phàm đám người vẫn là gặp đến cơ gia tu sĩ vây chặt. Trải qua các loại bất ngờ, hắn thành công bắt cóc Cơ Tử Nguyệt, mang theo nàng nhảy vào hẻm núi xuống ngầm, đi tới chỗ này hồ nước, này mới nhìn thấy theo đôi gợ giúp chặt mà đến Lâm Vũ. Đối với này viên yêu đế chi tâm, Lâm Vũ cũng không có chiếm làm của riêng tâm tư. Có điều hơi hơi nghiền ép một hồi, lấy chút thánh huyết làm thu gom vẫn là có thể. Liền hắn hơi dùng thủ đoạn, không dừng nghiền ép yêu đế chi tâm thánh huyết, cũng đem một phần trong đó thánh huyết lấy đi, một bộ phận khác thì lại tiện nghi khổ hải chủ nhân Diệp Phàm. Song trọng nghiền ép bên dưới, yêu đế chi tâm không thể nhịn được nữa, trực tiếp phá tan khổ hải phong ấn, dự định thoát đi chỗ này mà quật. Nhưng đáng tiếc, lần này hắn đối mặt có thể không chỉ là Diệp Phàm, còn có cái đến từ vực ngoại Lâm Vũ. Lấy nó bây giờ còn sót lại một trái tim trạng thái, căn bản là không có cách thoát đi Lâm Vũ ma trảo, trái lại bị gia cố cấm chế, gắt gao khóa ở Diệp Phàm khổ hải bên trong. Nhàn rỗi hàng ngày kéo dài đầy đủ thời gian một tháng. Mãi đến tận một tháng sau ngày hôm nay, khoảng cách gờ giúp chặt mời chỉ còn cuối cùng 10 phút. Lâm Vũ hơi thêm suy tư, cảm thấy là thời điểm cùng Diệp Phàm ngả bài, liền điều khiển đồng xanh tiểu nhân bay ra khổ hải, xuất hiện ở mảnh này bí ẩn dưới nền đất không gian bên trong. Dưới nền đất hồ nước, sương mù mông lung, sóng nước lấp lánh, bên bờ cây cối xanh um, hoa cỏ thơm ngát. Mà ở bên bờ rừng cây trung ương, có một mảnh chu vi 10 mét đất trống, một vị dáng dấp thanh tú thiếu niên, chính hai mắt nhắm nghiền địa bàn ngồi dưới cây, bên ngoài thân tỏa ra nồng nặc kim quang. Xuyên thấu qua tầng kia kim quang nhìn phía khổ hải, chỉ thấy mênh mông hải dương màu vàng nóng bên trên, một tôn ba chân hai thai đỉnh chậm rãi trôi nổi. Huyền hoàng tinh túy dường như ánh trăng ngày huy, lóa mắt chói mắt, kéo đạo đạo huyền hoàng chi khí vờn quanh đỉnh nhỏ tự nhiên lưu động. Đột nhiên, kim quang lóe lên, một tôn đồng xanh tiểu nhân từ cái kia mảnh khổ hải bên trong bay ra, trôi nổi ở thiếu niên trước mặt. Thiếu niên như có cảm giác, lúc này chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía trước mặt đồng xanh tiểu nhân. Tiên bối, nhưng là có cái gì không thích hợp? Cái kia ngược lại không là. Đồng xanh tiểu nhân lắc lắc đầu, cảm khái nói, một tháng qua đều rất thuận lợi, phải nói, thuận lợi đến quá mức, trái lại làm ta có chút không quá thích ứng. Nha, lại không phải bản tọa. Thiếu niên hoặc là nói Diệp Phàm trong lòng hơi động, nhạy cảm bắt lấy đối phương tự mình xưng hô lên chuyển biến. Trải qua một tháng này ở chung, hắn tự nhận đã đối với vị tiền bối này có hiểu biết, tính tình của đối phương xác thực cùng hắn dĩ vãng gặp những cường giả kia hoàn toàn khác nhau. Nhưng so với tính cách, hắn càng để ý là người này ăn nói cùng trò chuyện thời điểm phương thức tư duy. Đặc biệt là người sau, càng là thường thường khiến Diệp Phàm sinh ra một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được dè chà bu. Thật giống như hắn đối mặt cũng không phải là một vị không rõ lai lịch, thần bí khó lường cường giả tuyệt thế, mà là trên địa cầu một cái nào đó cùng hắn sinh trưởng ở đồng nhất văn hóa hoàn cảnh dưới hoa hạ dân mạng. Chính là loại này cảm giác quen thuộc, khiến Diệp Phàm khá là hưởng thụ. Trước đây cùng Lâm Vũ tình cờ nói chuyện phiếm thời điểm, cũng luôn luôn là trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng tương tự, này cũng khiến Diệp Phàm trong lòng bay lên các loại suy đoán cùng nghi hoặc. Nếu không Lâm Vũ xác thực thể hiện ra một vị cường giả bí ẩn nên có sức mạnh kinh khủng, Diệp Phàm sợ là sớm đã không nhịn được, muốn hỏi một chút Lâm Vũ có phải hay không người địa cầu. Hiện nay Lâm Vũ đột nhiên thay đổi xưng hô, Diệp Phàm kinh dị bên dưới, trước đây chôn sâu nghi ngờ trong lòng lại lần nữa xông lên đầu. Hơi thêm suy tư, hắn giả bộ nghi ngờ nói, tiền bối lời ấy ý gì? Lâm Vũ hơi cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại đưa mắt quét về phía xung quanh, thuận miệng hỏi, cơ gia con bé kia đây? Nàng a? Diệp Phàm trên mặt lộ ra một vẻ chính hắn đều không có chú ý tới nụ cười, khẽ cười nói, vẫn là như cũ, vẫn muốn gạt ta cho nàng mở ra cấm chế. Này không, ngày hôm nay lời chót lưỡi đầu môi không có có hiệu lực, chính mình chạy đến trong rừng sinh khó chịu đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại có chút ngạc nhiên hỏi, tiền bối, cơ tử nguyệt đến cùng là cái gì thể chất, vì sao nàng mất tích sau khi, cơ gia liền như là điên rồi như thế tìm khắp nơi nàng. Dưới nền đất không gian tuy rằng không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng dù sao cũng là hoang tàn vắng vẻ chi địa. Diệp Phàm cùng cơ tử nguyệt đều là tu sĩ cấp thấp, nhưng cần đồ ăn nước ngọt loại hình đồ vật duy trì sinh cơ. Bởi vậy từ lúc mấy ngày trước, Diệp Phàm liền từng theo sông ngầm đi tới mặt đất, đi hướng về gần nhất nhân loại thành thị chọn mua không ít đồ ăn loại hình thiết tế. Mà trong quá trình này, hắn cũng thuận tiện hỏi thăm một chút giới tu hành gần nhất lớn nóng điểm. Không nghi ngờ chút nào, một tháng qua danh tiếng thịnh nhất người chính là cơ tử nguyệt ca ca, cơ gia thần thể cơ hạ nguyệt. Người này thần thể sơ thành, quật khởi mạnh mẽ, ở quá khứ trong khoảng thời gian này không ngừng tấn công yêu tộc trụ sở, hiện nay đã đâm liền mấy tên đại yêu độc phủ, mà đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không một bại trận. Không ít thế lực đều ở nói thầm, cơ hạ nguyệt cùng cơ gia đến cùng vì sao làm to chuyện như vậy. Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, nhưng không có một cái có thể nói đến điểm quan trọng lên. Chỉ có Diệp Phàm mơ hồ đoán được, cơ gia làm lớn chuyện, xác suất lớn là vì tìm kiếm bên cạnh hắn cơ tử nguyệt. Bởi vì hắn cũng không có hỏi thăm được bất kỳ cùng cơ tử nguyệt có quan hệ tin tức, hiển nhiên là cơ gia chủ động ẩn giấu nàng mất tích, không muốn để cho người ngoài biết tin tức này. Lại thêm vào cơ tử nguyệt từng tự xưng người mang thể chất đặc thù. Hai bên xác minh lẫn nhau bên dưới, chân tướng tự nhiên liền nổi lên mặt nước. Nha đầu kia thể chất sao? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, khá có chút tiếc nuối nói rằng, lãng phí, thực sự là lãng phí. Diệp Phàm nghe vậy mà ra, chợt không nhịn được lòng sinh hiếu kỳ. Hắn còn nhớ, một tháng trước Lâm Vũ cũng từng đã nói như vậy, chỉ là khi đó Lâm Vũ ngữ khí không quá đàng hoàng, làm hắn lầm tưởng Lâm Vũ chỉ là ở quái gở. Có thể hiện tại vừa nhìn, tựa hồ cũng không phải là như vậy a. Cảm nhận được Diệp Phàm ánh mắt tò mò, Lâm Vũ thở dài nói, nha đầu này thể chất tên là Nguyên Linh thân thể, loại thể chất này trời sinh hòa hợp với pháp, có thể đem thiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, đã có thể vì người khác bổ sung thần lực, cũng có thể cưỡng ép mượn đến thiên địa chi lực, tăng lên sức chiến đấu, vượt cấp đối địch. Diệp Phàm cả kinh nói, như thế mạnh? Lâm Vũ lắc đầu nói, cường cái gì mạnh, ở cái thế giới này, còn không sánh được ngươi hoàng cổ thánh thể đây. Ở cái thế giới này, Diệp Phàm con ngươi thu nhỏ lại, nhạy cảm bắt lấy cái này then chốt tử. Lâm Vũ cũng không hề để ý hắn phản ứng, lẩm bẩm nói, nhắc tới cũng tính nha đầu này xui xẻo, thể chất của nàng kỳ thực thích hợp nhất đi chính thống con đường tu tiên. Nhưng đáng tiếc, nàng sinh sai rồi địa phương, ở cái này tu luyện thể nội bí cảnh thế giới, mạnh như đạo thể nguyên linh thể nhưng chỉ có thể phát huy ra phụ trợ công năng, đúng là Minh Châu bị long đong. Lời này cũng không phải giả, nguyên linh thể trời sinh liền có thể cùng vật chất bản nguyên nhất của đất trời hòa vào nhau. Nếu là sinh ra ở tu tiên thế giới, tuyệt đối là cõi đời này cao cấp nhất nghịch thiên thể chất. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Diệp Phàm tê cả da đầu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng hắn khiếp sợ cũng không phải là cơ tử nguyện thể chất, mà là câu nói này bên trong ẩn hàm lượng lớn tin tức. Chính thống con đường tu tiên, lỡ sinh thế giới. Các loại ẩn hàm ở lời nói sau lưng tin tức đều chỉ về một điểm, vậy thì là vị này thần bí khó lường tiền bối, rất có thể không phải cái thế giới này người. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi nuốt ngụm nước bọt, cố nén kiếp sợ, cẩn thận nói, "Tiền bối, ngài..." Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ liền liếc hắn một cái, chợt hơi cười, cướp mở miệng trước, "Diệp tiểu tử, ta đã sớm nói, chờ thời cơ một đến, ngươi thì sẽ biết." Diệp Phàm sắc mặt một đổ, cười khổ nói, "Tiền bối, ngài đều là nói thời cơ, tiểu tử thực sự là không biết, ngài trong miệng thời cơ đến tuột cùng lúc nào mới sẽ tới a?" Lâm Vũ trong lòng im lặng đến một hồi, chợt ngữ khí xa xôi mở miệng nói, "10 là 10 ngày, vẫn là 10 tháng, sẽ không là 10 năm đi." Ngay ở Diệp Phàm trong lòng trong nháy mắt chớp qua vô số suy đoán thời điểm, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ nụ cười không đổi, lại lần nữa chậm chậm nói, "9." A. Diệp Phàm một mặt mộng bức mà nhìn Lâm Vũ, đây là đến ngược. Chương 369, tin tức lẫn nhau giả thuyết chương 369, tin tức lẫn nhau giả thuyết kinh ngạc biểu hiện ở Diệp Phàm trên mặt lóe lên liền qua. Tiếp theo, hắn liền phản ứng lại, một mặt sốt sáng mà nhìn Lâm Vũ, chờ đợi đến ngược kết thúc. Rất nhanh, cái kia làm hắn cực kỳ kinh ngạc 9 liền một đường rơi xuống nhất. Mãi đến tận linh chữ truyền vào trong thai trong chớp mắt đó, Diệp Phàm hổ khu chấn động, trong đầu phảng phất có ánh sao bắn hiện, đan dệt thành hai hàng rực rỡ mà lại chói mắt chữ lớn, "Chúc mừng ngài thu được vào nhóm tư cách, có hay không gia nhập Chư Thiên Vạn Giới Gờ Giúp Chat?" "Có không vào nhóm tư cách?" "Chư Thiên Vạn Giới Gờ Giúp Chat?" Diệp Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn trước mặt đồng xanh tiểu nhân. Chỉ thấy đồng xanh tiểu nhân hơi cười, toàn thân đột nhiên phóng ra rực rỡ ánh bạc, càng là ở trong nháy mắt biến ảo hình thái, một lần nữa hóa thành trước đây miếng đồng xanh răng rớp. Cùng lúc đó, một vệt màu trắng hư ảnh tự miếng đồng xanh bên trong bay ra, ở Diệp Phàm trước mặt hóa thành một bộ bạch y thanh niên tuấn mỹ. Diệp Phàm trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn thanh niên trước mắt hư ảnh, không nhịn được chuyển động ánh mắt, ở thanh niên cùng bên cạnh khôi phục nguyên dạng miếng đồng xanh trong lúc đó qua lại bồi hồi. "Ngươi, ta, nó." Nhìn thấy Diệp Phàm như vậy nói năng lộn xộn dáng dấp, thanh niên dáng dấp hư ảnh không khỏi cười ha ha, tựa hồ đối với trước mắt bức tranh này từ lâu chờ mong hồi lâu, cho nên hết sức hài lòng. Chờ tiếng cười dần hơi thở, thanh niên nhếch miệng lên, cười mỉm nhìn Diệp Phàm nói, "Như thế nào, thu được mời sao?" Diệp Phàm ngắm nhìn trong đầu mời giới, không nhịn được nói, "Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lâm Vũ khẽ cười nói, "Nói một ngàn nói một vạn, không bằng chính ngươi tận mắt xem, này mời cũng không phải là vĩnh cửu có hiệu lực, ngươi nếu là bỏ qua cơ hội lần này, nhưng là cũng không còn cách nào biết được chân tướng." Diệp Phàm sắc mặt biến đổi, dãy rủa một lát sau, vẫn là thuận theo trong lòng rung động, cắn răng điểm ở đúng lên. Mà ở hắn lựa chọn tiếp thu mời trong chớp mắt đó, trong đầu trôi nổi hai hàng chữ lớn trong nháy mắt sụp đổ ra đến, hóa thành đạo đạo rực rỡ ánh sao gây dựng lại đang lên, nương tụ thành một cái hắn năm đó trên địa cầu không thể quen thuộc hơn được tán gẫu cùng. Thành viên nhóm 10 bóng đen Diệp Phàm đã gia nhập nhóm tán gẫu, mau tới đồng thời vui vẻ tán gẫu đi. Lâm Vũ, hoan nghênh hoan nghênh. Các thành viên nhóm, hoan nghênh hoan nghênh. Quen thuộc công thức hóa quét màn hình sau khi, các thành viên nhóm rất nhanh liền phát hiện hai vị người mới thân phận. Tô Hạ Minh, các loại. Tô Hạ Minh, Diệp Phàm. Tô Hạ Minh, là ta biết cái kia sao? Phạm Nhàn, dựa theo gở giúp chắc nước tiểu tính, đại khái là. Lý Thế Dân, ý tứ vị này Diệp Minh cũng rất nổi danh sao? Lâm Liệt, đương nhiên. Vân Diệp, đơn giản tới nói, cùng Tiêu lão đệ gần như là một đẳng cấp đại danh nhân. Hà Cảnh Phong, đầu tiên là Tiêu Biêm, lại là Diệp Phàm, chúng ta đám này thật giống càng ngày càng thoát ly sơ tâm. Tô Hạ Minh, hết cách rồi, ai nhường chúng ta thăng cấp thăng đến nhanh như vậy Bạch Trạch Minh, các loại, một vị khác mới người thật giống như cũng không đơn giản à. Bạch Trạch Minh bóng đen, ngươi sẽ không là xịt ca ở nổ đi. Phạm Nhàn, danh tự này thật giống chưa từng nghe nói Bạch Trạch Minh, ngươi kiếp trước bị chết như vậy sớm, đương nhiên chưa từng nghe nói. Phạm Nhàn, ngươi lễ phép sao? Bạch Trạch Minh, nếu như đúng là ta biết cái kia bóng đen, vậy vị này cũng là cái trọng lượng cấp hạ niệm nhân vật chính. Long Ngạo Thiên trình độ tuyệt đối sẽ không kém hơn Enzi. Tô Hạ Minh, không hổ là bản nhóm lần thứ 1, 2 nguyên. Enzi, không hổ là bản nhóm lần thứ 1, 2 nguyên. Mọi người dồn dập thêm một, treo chọc Bạch Trạch Minh nhị thứ nguyên nồng độ. Cùng lúc đó, ảnh chi thực lực người thế giới, một thân áo bào màu đen xịt chính hai tay đút túi quần, đứng ở thánh địa LINZ bù lỉn mũ cao nhất tháp trung đỉnh chót, đam chiêu mà nhìn trong đầu gờ giúp chặn. Ngay ở trước đây không lâu, hắn mới vừa hoàn thành võ thần tế hoa lệ chào cảm ơn, cũng lấy bóng đen thân phận, thành công nghiền ép cũng đánh tan vương quốc công chúa Alins cùng tinh linh võ thần võ sò A Đoá Liệt. Như vậy hoa lệ lên sàn cùng chào cảm ơn, khiến Sịt cảm thấy khá là thỏa mãn. Ngay ở hắn dự định tìm một chỗ cố gắng thưởng thức một hồi mới biểu hiện thời điểm, lại bị này cái gọi là gờ giúp chặt cho quấn. Như vậy chẳng hiểu ra sao tình hình, không khỏi khiến Sịt nhớ tới trước đây thánh vực truyền tống môn. Có điều cái kia truyền tống môn vẹn vẹn chỉ là đuổi theo hắn chạy mà thôi, nhưng vật này nhưng có thể xuất hiện ở trong đầu của hắn, tùy ý hắn làm sao thử nghiệm thoát khỏi, cũng không cách nào ảnh hưởng đến gờ giúp chặt mời. Tính, thử giải quyết trong đầu đồ vật thực sự là có chút không thiết thực. Nếu bất luận làm sao đều không thoát được, không bằng gia nhập vào nhìn. Mang theo loại này tùy ý nghĩ, xin lựa chọn tiếp nhận rồi gờ giúp chẳng mời, sau đó liền nhìn thấy các thành viên nhóm hoan nên cùng với đối với bọn họ thân phận suy đoán. Sika Ono. Lại có thể có người biết tên của ta. Sika khá là kinh ngạc, hơi thêm suy tư sau, quyết định mở miệng hỏi một chút. Cũng trong lúc đó, một thế giới khác Diệp Phàm cũng đối với này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không nhịn được nhìn trước mặt Lâm Vũ nói, tiền bối, ngươi cũng ở cái này gờ giúp chắc sao? Còn có những này thành viên nhóm, bọn họ làm sao biết tên của ta? Lâm Vũ cười nói, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Vũ, thẹn làm gờ giúp chặt nhân viên quản lý, mới cái thứ nhất đánh với ngươi bắt chuyện người chính là ta. Về phần tại sao bọn họ đều nghe nói qua tên của ngươi, ta nhớ tới ngươi tên là năm 2010 rời đi địa cầu đi, Tiêu Viêm danh tự này ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói sao? Nếu như là gia nhập G giúp chắc trước, Lâm Vũ nói toạc ra hắn người địa cầu thân phận cử động nhất định sẽ làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hiện tại, cùng cái này chư thiên vạn giới G giúp chắc so với, người địa cầu thân phận ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Diệp Phàm con ngươi thu nhỏ lại, như là nghĩ tới điều gì giống như, kinh ngạc nói, đấu phá thương khung. Đấu phá thương khung thời gian so với Già Tiên, che trời, sớm một năm, Diệp Phàm ở năm 2010 bị Cửu Long kéo quan tài mang tới Bắc Đầu Tinh Vực, vừa vặn là đấu phá thương khung phát biểu một năm sau khi. Xem ra cái này địa cầu cũng có này bộ tiểu thuyết. Lâm Vũ thỏa mãn gật đầu nói, vậy thì dễ làm rồi. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ nói, Tiêu Viêm không phải tiểu thuyết nhân vật chính sao, hắn làm sao sẽ gia nhập cái này chư thiên vạn giới gờ giúp chắc? Chẳng lẽ nói, ta cũng. Lâm Vũ trầm trầm nói, không sai, ngươi cũng là một bộ tiểu thuyết nhân vật chính. Giọng hơi hợt truyền vào trong tai, nhưng như sấm sét giữa trời quang giống như vang vọng ở trong lòng. Diệp Phàm kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ, không nhịn được há mồm ra, muốn nói cái gì. Nhưng tiếp theo, hắn liền trở nên trầm mặc, sắc mặt dãy rủa biến ảo, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá vẻ mặt hắn, phát hiện hắn tuy rằng cực kỳ khiếp sợ, nhưng tổng thể mà nói vẫn tính bình tĩnh, cũng không có cái gì đạo tâm phá toái, hô to không thể loại hình cực đoan biểu hiện. Nay cũng rất bình thường, có thể ở thế giới như thế này thành làm nhân vật chính, hoàn toàn là tâm tính mạnh mẽ người. Diệp Phàm tuy rằng trong lúc nhất thời có chút kinh hãi và phần, nhưng cũng không phải hoàn toàn tiếp thu không được này vừa hiện thực. Không lâu lắm, hắn liền tỉnh táo lại, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói, cái kia tiền bối đây. Lâm Vũ hơi run run, trợn ánh mắt tán thưởng mà nhìn hắn nói, phản ứng rất nhanh mà. Không sai, giống như ngươi, vừa giúp chặt cái khác thành viên nhóm cũng đều là đến từ ảo tưởng tác phẩm thế giới, bất quá bọn hắn bên trong chỉ có một nhóm người giống như ngươi vậy bị viết tiến vào trong sách nhân vật, còn lại thì lại đều là xuyên qua đến ảo tưởng tác phẩm người xuyên biệt. Diệp Phàm không nhịn được hỏi, tại sao? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, liên quan với loại hiện tượng này, trong đám cũng từng có các loại suy đoán, trong đó khá là chủ lưu suy đoán chủ yếu có hai loại, phân biệt là nguyên thế giới giả thuyết cùng tin tức lẫn nhau giả thuyết. Người trước chỉ là chư thiên vạn giới tồn tại một cái nguyên thế giới, nó là hết thảy thế giới tin tức căn nguyên, tất cả cùng ảo tưởng tác phẩm có quan hệ thế giới đều là nhân nó mà sinh. Người sau nhưng là các thành viên nhóm hiện nay nhất tán thành giả thuyết, tức mỗi cái thế giới tin tức sẽ ở hư không vô tận bên trong lan truyền, bị thế giới khác sinh mệnh tiếp thu sau khi, liền sẽ trở thành linh cảm loại hình tin tức, do đó khiến cho viết ra cố sự này. Nghe được Lâm Vũ giải thích, Diệp Phàm không khỏi nhíu chặt mày. Suy tư một lát sau, hắn phản bác, nếu thật sự là như thế, như vậy vì sao tiếp thu được tin tức sinh mệnh đều là thế giới khác nhau bên trong cùng một người? Vậy thì muốn nhắc tới thế giới song song đồng vị thể cùng người quan sát giả thuyết. Lâm Vũ cười nói, có điều này hai loại giả thuyết kỳ thực cũng có không ít lỗ thủng, vì lẽ đó chúng nó mới chỉ là giả thuyết, mà không phải chư thiên vạn giới sinh ra chân tướng. Nếu như ngươi đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú, văn kiện nhóm bên trong có không ít liên quan tư liệu. Chờ tương lai có nhàn hạ thời gian, có thể cùng trong đám cái khác thành viên nhóm thảo luận một chút. Văn kiện nhóm sao? Diệp Phàm trong lòng hơi động, lúc này mở ra văn kiện nhóm, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít, có tới mấy trăm trang cùng chung văn kiện. Trong đó trừ Lâm Vũ mới nhắc tới các loại tư liệu ở ngoài, càng nhiều nhưng là bắt nguồn từ mỗi cái thế giới công pháp cùng tri thức, bao dung khoa học kỹ thuật ma pháp tu tiên đấu khí các loại rất nhiều không giống lĩnh vực. Thấy cảnh này, Diệp Phàm sáng mắt lên, nhất thời đem cái gì chư thiên huyền bí, vạn giới chân tướng loại hình mịt mờ đồ vật tất cả ném ra sau đầu. Nhiều như vậy công pháp bí tịch, tương lai khoa học kỹ thuật, nếu là ở hắn thế giới cũng có thể có hiệu lực, chẳng phải là kiếm bộn rồi. Hắn vội vã ngẩng đầu lên, nghĩ còn muốn hỏi Lâm Vũ những kiến thức này đúng hay không miễn phí cùng chung, nhưng chưa kịp hắn mở miệng, liền phát hiện toàn bộ dưới đất không gian đột nhiên kịch liệt rung động lên. Nguyên bản vững chắc hư không ầm ầm tan vỡ, đạo đạo đen kịt vết nước điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt, liền ở Diệp Phàm trước mặt trên hồ nước hình thành một mảnh cuồng bạo không gian loạn lưu. Chuyện gì thế này? Diệp Phàm đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ phất tay ổn định bên người không gian, nhún vai một cái nói, không có gì, chỉ là ta thoát ly miếng đồng xanh, bị cái thế giới này phát hiện mà thôi. Có ý gì? Còn có thể là có ý gì? Phi pháp xuyên qua bị tóm thôi. Lâm Vũ tính dưới thời gian, cười nói, tốt, thời gian không nhiều, miếng đồng xanh ta đã đúng hẹn của ngươi, có lời gì liền đi gỡ giúp chắc bên trong liên hệ đi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn sụp đổ, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 370, kích động tiêu phí chương 370, kích động tiêu phí mà ở Lâm Vũ biến mất sau khi, nguyên bản cuồng bạo hư không đột nhiên hơi ngưng lại, như là mất đi mục tiêu như thế, ở Diệp Phàm ngơ ngác ánh mắt bên trong từ từ bình tĩnh lại. Nhìn trước mắt nhanh chóng khép lại đen kịt vết nứt, Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trở nên khiếp sợ mà lại phức tạp. Lâm Vũ lại không có nói dối, trước mắt này khủng bố dị tượng, dĩ nhiên đúng là thế giới đối với hắn mãnh liệt chống lại. Chỉ là tiến vào cái thế giới này, liền có thể gây nên kinh khủng như thế dị tượng, vị này tự xưng Lâm Vũ gờ giúp chặt nhân viên quản lý đến tuột cùng có cường đại cỡ nào. Diệp Phàm trong lòng chớp qua như vậy một đạo ý nghĩ, nhưng tiếp theo, hắn liền lắc lắc đầu, một lần nữa đưa mắt tìm đến phía gờ giúp chặt. Lúc này, vị kia cùng hắn đồng thời tiến vào nhóm bóng đen cũng hỏi ra vấn đề tương tự. Có điều cái tên này tính cách cùng hắn hoàn toàn khác nhau, đang nhìn đến các thành viên nhóm liên quan với hai đại giả thuyết trả lời sau khi, hắn dĩ nhiên chỉ là ồ một tiếng, liền vui vẻ tiếp nhận rồi hiện thực này. Như vậy thản nhiên tự nhiên biểu hiện, không khỏi khiến Diệp Phàm lòng sinh xấu hổ, giác đến tâm tính của chính mình còn có chờ mài giũa, mà ngay cả vị này cùng thời kỳ người mới cũng không bằng. Đương nhiên, loại này xấu hổ cảm giác kỳ thực là chênh lệch tin tức sản sinh hiểu lầm. Hai người khi biết chân tướng sau không giống phản ứng, cũng cùng tâm tính không có quan hệ gì. Nói cứng, hẳn là nhân tính lên chênh lệch.
Không sai, chính là nhân tính.
Từ nhân vật thiết lập đến xem, Diệp Phàm tốt xấu còn có thể xem như là cái người bình thường. Nhưng một vị khác người mới liền không giống.
Làm, ảnh chi thực lực người, nhân vật chính, xích kỳ thực là cái ở tinh thần mức độ vượt qua nhân loại phạm chủ biến thái. Hắn theo đuổi sự tình chỉ có hai cái, một cái là trở nên mạnh mẽ, một cái là trang bức. Ngoài ra tất cả sự tình, xuống tới chuyện nhà, nhi nữ tình trường, lên tới thiên địa bí mật, vũ trụ chân lý, hắn đều hoàn toàn không để ý dù cho có người nói cho hắn, hắn kỳ thực là một bộ tiểu thuyết nhân vật chính, xích cũng sẽ không để ý, nhiều lắm sáng mắt lên, hỏi một câu tương lai chính mình có thể làm được hay không mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân.
Bóng đen, vì lẽ đó, đây chính là cái ngang qua nhiều thế giới gờ giúp chặt.
Bóng đen, thành viên nhóm có thể mượn gờ giúp chặt lẫn nhau liên hệ, thậm chí xuyên qua đến từng người thế giới.
Bạch Trạch Minh, không sai.
Bóng đen, vậy thì thật là quá tốt rồi.
Xích mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đã thấy văn kiện nhóm bên trong các loại tri thức. Trong đó có không ít dị thế giới sức mạnh, thậm chí vượt qua hắn kiếp trước tha thiết ước mơ ma lực.
Có như thế một cái gờ giúp chặt ở, hắn sau đó nhất định có thể trở nên càng mạnh hơn, tương lai đừng nói cái gì mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân, chính là sánh vai Thái Dương vậy cũng không phải không thể à.
Có điều, văn kiện nhóm bên trong tri thức mặc dù là miễn phí, nhưng những kiến thức này phần lớn đều cần tương ứng thế giới tài nguyên.
Mà những tư nguyên này cũng không tồn tại ở hắn thế giới, nếu là muốn nắm tới tay, hoặc là cùng thành viên nhóm tạo mối quan hệ, hoặc là phải đi nhóm trong thương thành tiêu tốn tích phân mua.
Tích phân à?
Xích Đông cảm thấy phân chấn, lúc này đổi đến văn kiện nhóm giới, bắt đầu nghiên cứu nên thế nào thu được tích phân.
Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng rốt cục phát sinh tiến vào nhóm sau điều thứ nhất tin tức.
Thành viên nhóm Diệp Phàm phân phát vận may bao lì xì chúc mừng phát tài, lại các đại lợi Lâm Vũ đã lĩnh ngài bao lì xì, Tô Hạo Minh đã lĩnh. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm phân phát vận may bao lì xì liền bị tranh đoạt hết sạch.
Phơi ở gần thế giới, Lâm Vũ bản tôn đứng ở thư phòng cửa sổ bên, rất hứng thú nhìn trong tay bình ngọc.
Nếu như hắn không nhìn lầm, đồ chơi này hẳn là Diệp Phàm từ hoang cổ cấm địa bên trong lấy đi thần tuyển, nắm giữ hoạt tử nhân, thì xương trắng mạnh mẽ công hiệu.
Như vậy bảo vật quý giá, chính là Diệp Phàm trong tay cũng không có bao nhiêu.
Hắn dĩ nhiên cam lòng đem vật này lấy ra đưa người.
Tô Hạ Minh, hoặc, đây là thần tuyển.
Tô Hạ Minh, lão bản đại khí.
Phạm Nhàn, lão bản đại khí.
Các thành viên nhóm hoặc là phát tin tức, hoặc là phát biểu tình, dồn dập đối với Diệp Phàm ngỏ ý cảm ơn.
Diệp Phàm trên mặt tươi cười, rất có trên địa cầu cùng dân mạng thổi so với lặn trong nhóm cảm giác.
Diệp Phàm, lặn dưới nước lâu như vậy, Diệp Mộ cũng coi như là thấy rõ Diệp Phàm, chỉ là không biết trong đám các vị huynh đệ có thể có người đồng ý truyền lên Diệp Mộ cố sự.
Nhìn thấy câu nói này, Lâm Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng coi như biết Diệp Phàm tại sao hào phóng như vậy.
Tô Hạ Minh, Già Thiên, che trời, cố sự sao?
Tô Hạ Minh, dễ làm.
Tô Hạ Minh, Hà Cảnh Phong, lão Hà, nhanh cho chúng ta Diệp Thiên Đế toàn bộ sống.
Hà Cảnh Phong,
có điều, không đợi Hà Cảnh Phong có động tác gì, Lâm Vũ liền cướp trước một bước, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Già Thiên, che trời, cùng ảnh chi thực lực người, tất cả truyền lên đến văn kiện nhóm.
Diệp Phàm trong lòng hơi động, lúc này trả lời, đa tạ tiền bối.
Lâm Vũ, không cần gọi ta tiền bối Lâm Vũ, nếu đã tiến vào nhóm, người ta cùng thế hệ tương xứng liền có thể Diệp Phàm, cái kia Lâm đại ca, tiểu tử liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Nói xong, hắn mở ra văn kiện nhóm, bắt đầu đáp loạn, Già Thiên, che trời.
Cùng lúc đó, vợ giúp chặt thành viên nhóm nhóm cũng ý thức được không thích hợp.
Tô Hạ Minh, nghi hoặc Tô Hạ Minh, ý tứ các ngươi đã gặp mặt.
Tiêu Viêm,
Tiêu Viêm Lâm Vũ đại ca, đừng nói cho ta ngươi đã tìm tới Diệp huynh thế giới Lâm Vũ, vẫn đúng là tìm tới, hơn nữa ngay ở đấu phá thế giới sắt vách.
Tiêu Viêm,
Tiêu Viêm, chẳng trách ngươi đột nhiên muốn tới phía ta bên này làm khách. Tiêu Viêm, ai, tiểu đệ tha thiết mong chờ trông nửa năm đủ vận, nhân ra Diệp huynh vừa vào nhóm liền có Tiêu Viêm, thực sự là người này so với người khác, tức chết người nột.
Thấy cảnh này, mới vừa dưới tốt, Già Thiên, che trời, Diệp Phàm không khỏi hơi cười.
Nhưng tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn liền tùy theo thu lại, chuyển mà biểu lộ ra một tia đăm chiêu biểu hiện.
Đối với Tiêu Viêm vị này, đấu phá thương cung, nhân vật chính, trong lòng hắn thiên nhiên liền có một phần hảo cảm.
Cứ thế mà suy ra, những kia xem qua, Già Thiên, che trời, thành viên nhóm, nên cũng là như thế nhìn hắn.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Vũ tại sao đối với hắn tốt như vậy.
Chiếu như thế xem, hắn trước đây cảnh giác cùng kiên kỵ đúng là có chút dư thừa.
Dù sao nếu để cho hắn gặp phải tiền kỳ Tiêu Viêm, xác suất lớn cũng sẽ tiện tay kéo lên một cái.
Diệp Phàm một bên nghĩ như thế, một bên mở ra, Già Thiên, che trời, yên lặng mà nhìn lên.
Không lâu lắm, hắn thần sắc cứng lại, như là nhìn thấy gì không quá thuận lợi nội dung vở kịch phát triển.
Trên thực tế cũng xác thực như vậy, hắn đã thấy chính mình trước mắt vị trí nội dung vở kịch, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người của nhà họ Cơ rất nhanh liền sẽ tìm được hắn cùng Cơ Tử Nguyệt. Chỉ là tìm tới bọn họ người, chính là Cơ Tử Nguyệt ở trong tộc đối thủ muốn mất một con.
Đối phương muốn gia tộc tìm tới Cơ Tử Nguyệt trước đưa nàng tiêu diệt, thuận tiện diệt chính mình miệng.
Cơ Hà, Cơ Bích Nguyệt,
bị ngạn cảnh giới tu sĩ sao?
Diệp Phàm khẽ cau mày, hắn bây giờ đã là thần kiều tu sĩ, lại thêm vào thánh thể mạnh mẽ cùng huyền hoàng chi khí gia trì, đúng là cũng không sợ chỉ cao cấp một bị ngạn tu sĩ.
Có điều, hắn hôm nay chịu đến Lâm Vũ ảnh hưởng, vận mệnh đã xuất hiện sai lệch.
Vạn nhất có cái gì bất ngờ hồ điệp hiệu ứng, vậy thì không làm sao vui vẻ.
Thời thêm suy tư, Diệp Phàm vẫn là có ý định lại thêm một tầng bảo hiểm.
Liền hắn mở ra văn kiện nhóm, đem chính mình nắm giữ các loại đạo kinh cùng tri thức tất cả truyền lên.
Ngăn ngắn chốc lát thời gian, hắn tích phân liền nhanh chóng tăng bọn, đạt đến đầy đủ 3.400 điểm.
Nhiều như vậy sao?
Diệp Phàm vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nắm giữ hệ thống sức mạnh lại như thế đáng giá.
Có tích phân, Diệp Phàm tự tin tăng nhiều, lúc này mở ra nhóm thương thành bắt đầu xem lướt qua lên. Nhân tạo linh căn, linh thạch cực phẩm, tiên đạo pháp khí, sách phép thuật, động năng thiết giáp, gen huyết thanh. Các loại thế giới khác nhau quan thương phẩm hoa cả mắt, không thiếu gì cả. Liền ngay cả nắm giữ vượt giữa các hành tinh đi năng lực vũ trụ chiến hạm, cũng bị Lâm Vũ treo lên dòng giá ba chiếc. Như vậy đa dạng thương phẩm danh sách, nhìn ra Diệp Phàm dục giả dục dịch, hết lần này tới lần khác đều kém chút kích động tiêu phí, mua lại hắn cũng không cần thương phẩm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tinh hạm tuy tốt, nhưng cũng không phải ta trước mắt cần thiết. Đối phó những kia cảnh giới cao hơn nhiều ta tu sĩ, vẫn là muốn chuẩn bị một ít ngưỡng cửa thấp, cao thương tổn, mà sử dụng đem so sánh đơn giản thô bạo đồ vật. Diệp Phàm một bên nghĩ như thế, một bên lật xem thương phẩm danh sách. Không lâu lắm, hắn liền sáng mắt lên, nhìn chằm chằm khoa học kỹ thuật nghiêng về cái nào đó thương phẩm. Gù ẩn mạch sung lựu đạn, mô phỏng gỗ tiểu lạ gù ẩn hình thái bảng hiệu kỹ năng chế tạo mạch sung lựu đạn, kích hoạt sau, có thể thả ra bao trùm chu vi 100 mét gù ẩn mạch sung, giá bán 50 tích phân chỉ cần 50 tích phân. Thiện nghi như vậy, Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, lúc này vung tay lên, mua lại 4 viên gù ẩn mạch sung lựu đạn. Ngoài ra, hắn còn ngoài ngạch mua một chiếc nhẫn chữ vật, 10 tấm hiệu quả không giống sách phép thuật, một tấm có thể tùy cơ Nazi đến bạn dặm ở ngoài càn khôn Nazi phủ, 5 cái công năng khác nhau pháp khí, cùng với một cái thuần túy là nhịn không được, mua được thu gom thưởng thức năng lượng cao lạp tử thuốc súng trường ngắm bắn. Làm xong những này, hắn lại tiêu tốn 500 tích phân, mua Lâm Vũ binh khí đặt làm phục vụ. Mà Lâm Vũ động tác cũng rất nhanh, thương phẩm mua sau 3 phút, liền đem Diệp Phàm đặt làm tốt binh khí phát lại đây. Diệp Phàm tuy rằng kinh ngạc ở thương phẩm phân phát tốc độ, nhưng cũng không có hoài nghi thương phẩm chất lượng. Hắn hơi suy nghĩ, lòng bàn tay nhất thời có ánh bạc tỏa ra, ngưng tụ thành hình. Định thân nhìn lại, rõ ràng là một thanh sáng trường thương màu bạc. Báng thương cùng đầu thương đều là do cắt xuống thế giới thụ cảnh cây chế tạo, như sắt mà không phải sắt, như một phi một, có rất mạnh năng lượng chuyển tính cùng cực kỳ khuyết đại năng lượng tăng cường. Diệp Phàm tại chỗ nghiệp hàng, đem thần lực trong cơ thể rót vào trường thương bên trong, lúc này liền nhìn thấy trường thương tỏa ra kim quang, thần lực dường như long bơi vào biển giống như ở báng thương trung du đi, càng là không chút nào ngưng trệ cảm giác. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mà vào lúc này, một bóng người xinh đẹp tự bên bờ hồ rừng cây lặng yên hiện thân, tựa hồ là bị Diệp Phàm trong tay trôi này trường thương tỏa ra kim quang hấp dẫn, từ trong rừng đi ra. Này súng là từ lâu tới. Nhìn thể trán kim quang, cầm trong tay trường thương Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, còn có này như kim như một chất liệu, ta thật giống chưa từng gặp. Ngươi muốn từng thấy còn đến mức nào? Diệp Phàm lườm một cái, lúc này đem trường thương thu vào khổ hải, không khách khí chút nào nói, mắc mớ gì tới ngươi? Chương 371, khoa học kỹ thuật sức mạnh chương 371, khoa học kỹ thuật sức mạnh ngươi. Cơ Tử Nguyệt hai tay chống nạnh, mày ngài dự thẳng, trừng trước mặt Diệp Phàm tức giận nói, ta nói ngươi cái nhóc con, chúng ta tốt xấu cũng là từng cùng sống qua Thanh Đồng Tiên Điện sinh tử chi giao, nói chuyện liền không thể khách khí một chút sao? Đương nhiên có thể. Diệp Phàm liếc nàng một chút, không tỏ rõ ý kiến nói, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục nhìn chằm chằm ta huyền hoàng chi khí, mỗi lần một cho ngươi sắc mặt tốt liền ồn ào người thấy có phần, đồng thời chia của là được. Vậy cũng không được. Cơ Tử Nguyệt lẽ thẳng khí hùng nói, chính là đồng cam cộng khổ, chúng ta đã có khổ, đáng, qua, đương nhiên muốn đồng thời cùng mọi, huống chi này huyền hoàng nhị khí vốn là ta phát hiện trước, nếu không là tiền bối bất công. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên một trận, kỳ quái nhìn bốn phía nói, tiền bối đây. Dựa theo tính cách của hắn, dĩ vãng vào lúc này đều sẽ ra tới giải sầu đi. Tiền bối không còn, đã biến thành vợ giúp chắc nhân viên quản lý đại ca. Nghe được câu này, Diệp Phàm trong lòng không khỏi phát sinh nổ nước bọt. Có điều, lời này khẳng định là không thể nói cho Cơ Tử Nguyệt. Liền hắn xoay người lại, cười nói sang chuyện khác, kỳ thực đi, phân ngươi không một chút nào là không được, chỉ là muốn ngươi nắm lấy lần không nói xong cổ kinh để đổi. Nghe được phía trước câu nói kia, Cơ Tử Nguyệt sắc mặt vui vẻ, thành công bị rời đi sức chú ý, nhưng nghe đến phía sau câu nói kia, nàng mặt đẹp một đổ, dầm gì nói, lại ở ghi nhớ ta cổ kinh, ngươi này nó con, cũng quá lợi thế, liền không thể thuần túy một điểm, đem huyền hoàng chi khí làm ngươi ta hữu nghị tượng trưng sao? Diệp Phàm gật đầu nói, có đạo lý, chỉ là ta cảm thấy huyền hoàng chi khí còn chưa đủ quý giá, chí ít cũng đến là hư không cổ kinh, mới có thể xứng với ngươi ta trong lúc đó hữu nghị đi. Cơ Tử Nguyệt nổ nước bọt nói, khó chơi. Diệp Phàm không chút nào yếu thế nói, cũng vậy. Ngay ở Cơ Tử Nguyệt khẽ mở môi đỏ, dự định tiếp tục cùng Diệp Phàm đấu võ mồm, cho hết thời gian, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm phía sau chỗ không xa. Diệp Phàm chân mày cau lại, lúc này quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một con xanh ngọc như ngọc, như là hì xì, phỉ thúy, điêu khắc mà thành chim nhỏ xuất hiện ở đáy hồ nước bên bờ trên tảng đá. Một đôi con mắt màu đỏ thẫm dường như hồng ngọc giống như trừng trừng nhìn chằm chằm hai người. Nhanh, bắt lấy nó. Cơ Tử Nguyệt kinh hoàng gọi lên. Nhưng chẳng biết vì sao, bên cạnh Diệp Phàm nhưng chưa ra tay. Ngược lại là cái kia màu ngọc bích chim nhỏ tựa hồ chịu đến nàng kinh hãi, hai cánh rung lên, liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, lấy cực kỳ quyết đại tốc độ hướng về phía trước mau chóng bút đi. Thấy tình hình này, Cơ Tử Nguyệt vừa giận vừa sợ, không nhịn được nhìn phía bên cạnh Diệp Phàm, vội vàng nói, "Mao Hải, ngươi đang làm gì?" Xèo, lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh da trời lạp tử lưu trùm sáng liền từ trước mắt nàng chợt lóe lên, càng là đi sau mà đến trước, đuổi theo con kia màu ngọc bích chim nhỏ, đem trong nháy mắt oanh thành đầy trời ánh huỳnh quang. Thấy cảnh này, Cơ Tử Nguyệt âm thanh im bặt đi, ngược lại vẻ mặt ngây ngốc nhìn Diệp Phàm. Theo ánh mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy Diệp Phàm trong tay giơ một thanh dáng dấp cực kỳ quái dị lam quang trường thương, mắt phải ghé vào trường thương phía trên cái kia kỳ quái trên tấu kính, trong miệng còn tràn đầy cảm khái thầm nói, uy lực điều tiết, tự động dây thường định, trùng sáng truy tung. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh sao? Cảm khái qua đi, Hắn du tay xuống bên trong năng lượng súng trường, đem bắt trên vai, liếc bên cạnh Cơ Tử Nguyệt bình tĩnh nói, đừng có gấp, nhường viên đạn lại bay một hồi. Cơ Tử Nguyệt phục hồi tinh thần lại, một mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm vũ khí trên vai, đây là cái gì? Quê hương đặc sản, chuyên môn đánh chim dùng. Diệp Phàm thuận miệng qua loa trả lời một câu, chợt rũ tay xuống bên trong năng lượng cao lạp tử thuốc súng trường ngắm bắn, hơi có chút yêu thích không buông tay xoa xoa cái kia tràn đầy kim loại cảm xúc bán thương. Vật này vốn là chỉ là hắn nhất thời kích động mua được vật sưu tập, lại không nghĩ rằng uy lực lại vẫn không sai. Mới đánh nổ bích chim một thương còn chỉ là ngầm thừa nhận nhất công suất thấp, nếu là kéo đến toàn công suất, phòng trường liền hắn bây giờ thánh thể cũng không tốt mạnh mẽ chống đỡ. Quả nhiên, dị bảo các xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm a. Diệp Phàm một bên trong lòng cảm khái, một bên đem cây thương, súng này thu vào trong nhận chứa đồ. Cái thế giới này tu sĩ là có thể đem vật phẩm chứa đựng ở trong người bí cảnh bên trong, liền giống với Diệp Phàm trước đây được các loại pháp khí cùng thiên địa linh vật đều bị hắn chứa đựng ở khổ hải bên trong. Có điều, khổ hải dù sao cũng là tu sĩ thân thể một phần, không thể món đồ gì đều tới bên trong. Vì lẽ đó Diệp Phàm mới ngoài ngạch mua một cái nhận chứa vật, chuyên môn dùng cho gửi một ít tinh vi khoa học kỹ thuật nghiêng về vật phẩm, hoặc là như là gù ẩn mạch xung lựu đạn nguy hiểm như vậy một lần đạo cụ. Làm xong những này, Diệp Phàm này mới quay đầu nhìn về Cơ Tử Nguyệt, biết mà còn hỏi, xảy ra chuyện gì? Này con chim đến cùng có lai lịch ra sao? Tại sao lại làm ngươi như vậy kinh hoàng? Nghe được câu này, Cơ Tử Nguyệt trên mặt kinh ngạc lập tức chuyển biến thành kinh hoàng. Nàng đội vàng nói, nó là ta chỉ họ rất nhiều sủng vật một trong, Mao Hải, nhanh lên một chút mở ra ta cấm chế trên người nếu không, hai chúng ta liền đều gặp nguy hiểm. A. Diệp Phàm giả bộ kinh ngạc nói, nàng không là của ngươi chị họ sao? Cơ Tử Nguyệt có chút lo lắng nói, ngươi không hiểu, ta. Lời còn chưa dứt, một chuỗi lanh lảnh dễ nghe tiếng cười liền từ phía trước truyền đến. Diệp Phàm chân mày cau lại, bất động thanh sắc mà đem hai viên lựu đạn chụp ở lòng bàn tay, quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một tên trên người mặc y phục màu xanh lục khuôn mặt đẹp nữ tử từ phía trước bay tới, lơ lửng ở mảnh này hồ nước trên không, quan sát phía dưới thiếu niên tiểu nữ, khẽ cười nói, Tử Nguyệt tiểu thư, thật không nghĩ tới, ta lại có thể ở đây gặp phải ngài. Là ngươi? Cơ Tử Nguyệt trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, có vẻ như tùy ý hỏi, Cơ Hà, ngươi không ở Bích Nguyệt bên cạnh tỷ tỷ hầu hạ, chạy đến nơi đây làm cái gì? Lẽ nào Bích Nguyệt tỷ tỷ cũng tới sao? Cơ Hà khẽ cười nói, tiểu thư chưa từng giá lâm nơi đây, chỉ là nô tỷ có việc đi ngang qua, không khéo phát hiện ngài thôi. Nói, nàng rơi xuống bên hồ, một bên đánh giá Cơ Tử Nguyệt trạng thái, một bên mỉm cười tiến lên. Tử Nguyệt tiểu thư, ngài tốt như thân thể có bệnh à? Làm sao xem ra đi lại phù phiếm, như là thần lực bị cầm cố, có muốn hay không nô tỷ hỗ trợ ra tay, mở ra ngài cấm chế trên người đây? Lớn mật. Cơ Tử Nguyệt mày ngài dựng thẳng, phẫn nộ quát, chỉ là nô tỷ, dám ở bản tiểu thư trước mặt như vậy làm cản. Chờ về đến gia tộc, bản tiểu thư chắc chắn ở tộc lao trước mặt tố cáo ngươi, nhường Bích Nguyệt tỷ tỷ đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà. Nghe được Cơ Tử Nguyệt khí thế hùng hổ quát chói tai âm thanh, Cơ Hà bước chân nhất thời hơi ngưng lại. Nhân cơ hội này, Cơ Tử Nguyệt vội vàng hướng Diệp Phàm truyền âm nói, Cơ Hà là bị ngạn tu sĩ, trên cảnh giới cao hơn ngươi ra một tầng, nhưng nàng ở thân thể phương diện kém xa cho ngươi, chỉ cần có thể tìm tới gần người vật lộn cơ hội, ngươi nhất định có thể vượt cấp đánh bại nàng. Đương nhiên, ngươi nếu là không có tự tin, cũng có thể giải mở cấm chế, ta tới đối phó nàng. Diệp Phàm liếc mắt Cơ Hà phía sau, lắc đầu nói, không có như thế đơn giản. Lời còn chưa dứt, hai đạo lưu quang liền từ Cơ Hà phía sau bắn nhanh mà đến, hóa thành hai tên người mặc áo bào cho bị ngạn tu sĩ. Quả nhiên, nội dung vở kịch đã xuất hiện sai lệch. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu như chỉ có Cơ Hà một người đến đây, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao trước khi tới, Cơ Hà có thể không rõ ràng Cơ Tử Nguyệt bây giờ tình huống, càng không thể biết Cơ Tử Nguyệt đã bị Diệp Phàm dùng cấm chế ràng buộc tu vi. Mà ở không có bị cấm chế ràng buộc tình huống, Cơ Tử Nguyệt bản thân sức chiến đấu liền vượt qua Cơ Hà. Chỉ là một tên bị ngạn tu sĩ, làm sao có khả năng đánh thắng được vị này người mang nguyên linh thể thiên chi tiểu nữ? Cùng lúc đó, nhìn thấy phía sau bay tới hai tên giúp đỡ, Cơ Hà trong lòng nhất định, thần thái cũng biến thành càng thêm ung dung lên. Có điều, xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn là đưa mắt tìm đến phía bên cạnh Diệp Phàm, cười mỉm thử dò xét nói, "Tiểu gia hỏa, xem ngươi sóng thần lực, có điều là thần tiểu cảnh giới, làm sao có thể bắt được Tử Nguyệt tiểu thư?" Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Cơ Hà trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt sắc mặt trầm u, nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói, "Như vậy không có sợ hãi, nghĩ tới nơi đây nên còn có người thứ ba, là hắn ra tay bắt tiểu thư, mà ngươi có điều là lưu lại chăm sóc đi." Diệp Phàm không tỏ rõ ý kiến, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt nhưng là sáng mắt lên. "Đúng vậy, nàng làm sao liền bên đây?" Diệp Phàm thể nội nhưng là còn có cái thần thông quảng đại đồng xanh tiểu nhân a. Nghĩ tới đây, nàng không thể chờ đợi được nữa nói, "Không sai, bắt ta xác thực có một người khác, hơn nữa còn là vị thần thông quảng đại, anh minh thần võ, tuấn tú vô song cường giả tuyệt thế. Cơ Hà, ngươi nếu là can đảm dám đối với bản tiểu thư ra tay, chờ tiền bối một đến, chắc chắn đại phát thần uy, đem bọn ngươi bà con bị ngạn cảnh run rế tất cả ép chết." Nghe được Cơ Tử Nguyệt hung hăng lời nói, Diệp Phàm không khỏi mặt lộ vẻ quái lạ. Không thể không nói, nha đầu này đối với Lâm Vũ tính cách cũng đã tương đương hiểu rõ. Lần này khen tặng chi từ vừa ra, nếu để cho Lâm Vũ nghe được, chắc chắn thỏa mãn ra tay, hỗ trợ giải vây. Nhưng đáng tiếc, lúc này Lâm Vũ đã trở về, nàng coi như thổi phồng đến mức như thế nào đi nữa em hay, cũng không thể gọi Lâm Vũ. Đúng không? Cơ Hà mặt ngoài không tỏ rõ ý kiến, nội tâm nhưng theo bản năng cảnh giác lên. Đang lúc này, lại có một đạo lưu quang tự Diệp Phàm hai người phía sau bay tới, hóa thành người thứ ba áo bào cho tu sĩ, đối với phía dưới Cơ Hà cười chắp tay nói, ta đã theo lời cha xét qua lòng đất này hồ nước, chu vi mấy chục dặm, chỉ có hai người bọn họ, tuyệt đối không có người thứ ba. Ha ha. Lời vừa nói ra, Cơ Hà rốt cục thả xuống trong lòng đề phòng, lúc này cười lớn một tiếng, mắt hiện ra châm chọc nhìn Cơ Tử Nguyệt nói, phô trương thanh thế, cáo mượn oai hùng. Tử Nguyệt tiểu thư, xem ra ngươi là thật cùng đường mặt lộ. Hừ. Cơ Tử Nguyệt xì một tiếng, đầy mặt khinh thường nói, chỉ là bị ngạn tu sĩ, cũng xứng dò xét tiền bối. Nói, nàng xoay đầu lại, nhìn bên cạnh Diệp Phàm không thể chờ đợi được nữa nói, nhanh, Mao Hải, đem tiền bối gọi ra, nhường bọn họ mở mở mắt. Còn ở tiền bối. Diệp Phàm lườm một cái, không để ý đến Cơ Tử Nguyệt lời nói. Cơ Tử Nguyệt thấy thế mà ra, rốt cục ý thức được không đúng, trong giọng nói cũng mang lên một tia kinh hoàng. Mao Hải, ngươi có ý gì? Tiền bối đây, sẽ không thật không ở đi. Chương 372, liền này. Chương 372, liền này. Ngươi nói xem. Diệp Phàm tức giận nhìn nàng một chút. Cơ Tử Nguyệt rốt cục hoảng rồi, không nhịn được căm tức Diệp Phàm nói, chuyện quan trọng như vậy tại sao không nói sớm? Ha ha. Cơ Hà cười lớn một tiếng, lúc này xoay người lại, đối với cái kia ba tên áo bào cho tu sĩ ôm quyền nói, kính xin ba vị đúng hẹn ra tay, sau khi chuyện thành công, Bích Nguyệt tiểu thư chắc chắn thâm tạng. Ba vị áo bào cho tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, người cầm đầu kia nhếch miệng cười, ngựa khi âm u nói rằng, Cơ Hà đạo hữu yên tâm, huynh đệ ta ba người ra tay, định có thể bắt vào tay. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay cùng xoáy ra, năm đạo mở mị tú quang giống như rắn độc bắn nhanh ra. Diệp Phàm đột nhiên một vứt Cơ Tử Nguyệt, hiểm hiểm tránh lũ quang, lập tức ngẩng đầu hét lớn, chậm đã. Ba vị áo bào cho tu sĩ theo bản năng ngừng tay, đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Cơ Hà. Cơ Hà nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười, tiểu tử, hiện tại muốn xin tha. Diệp Phàm thở dài nói, quả nhiên vẫn là không gạt được các ngươi, không sai, nơi đây xác thực chỉ có ta hai người, mà ta mặc dù có thể bắt nhà ngươi Tử Nguyệt tiểu thư, cũng không phải thủ đoạn kỳ lạ, quả thật người mang trí bảo. Ồ. Cơ Hà đám người trong lòng hơi động. Diệp Phàm nghiêm túc nói, ta nguyện giao ra bảo vật, đổi ta một mạng, làm sao? Ngươi thơ tiểu tử. Cầm đầu áo bào cho tu sĩ nhếch khóe miệng, cười lạnh nói, giết ngươi, bảo vật như thế là chúng ta. Diệp Phàm sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, giết ta, ta người sau lưng chắc chắn cùng các ngươi không chết không thôi, nhưng nhường ta chủ động giao ra trong tay bảo vật, liền sẽ không có như vậy mầm họa. Nói, hắn xoay đầu lại, liếc giữa bầu trời Cơ Hà nói, lúc trước Cơ gia cùng yêu tộc cuộc chiến, ngươi cũng tại chỗ, nên cũng nhìn thấy yêu tộc đối với ta nặng đến đâu coi đi. Ba vị áo bào cho tu sĩ khẽ cau mày, nhìn Cơ Hà nói, Cơ Hà đạo hữu, có thể có việc này. Cơ Hà xác thực nhớ tới có như thế sự kiện, cũng xác thực nhìn thấy yêu tộc che chở Diệp Phàm lui lại cảnh tượng. Có điều, nàng vẫn chưa mở miệng trả lời, mà là cười lạnh truyền âm nói, ba vị đạo hữu, đừng quên Cơ Tử Nguyệt thân phận, nếu là hôm nay lưu lại người sống, người ta ngày sau há có mệnh ở. Lời vừa nói ra, ba vị áo bào cho tu sĩ đều là hơi thay đổi sắc mặt. Người cầm đầu kia hơi thêm suy tư, truyền âm nói, nhưng bất kể nói thế nào, trước tiên đem tiểu tử kia bảo vật lừa đi ra, dù sao cũng hơn nhường hắn đem ra đối với chúng ta cùng đi. Rất rõ ràng, ba người này đã lên lòng tham. Thực sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Khó trách bọn hắn tu hành mấy chục năm, vẫn cứ chỉ là cái bị ngạn tu sĩ. Cơ Hà trong lòng thầm mắng, nhưng ở bên ngoài, nàng như cũng mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng nhắc nhở, đạo hữu, có thể đừng trung kế. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Áo bào cho tu sĩ tự tin cười, chợt nhìn Diệp Phàm âm u nói, tiểu tử, đem trong miệng ngươi bảo vật để dưới đất, không nên đùa hoa chiêu gì. Diệp Phàm nghiêm túc nói, để dưới đất, ngươi thì sẽ tha ta một mạng sao? Áo bào cho tu sĩ cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên. Tốt. Diệp Phàm xoay tay phải lại, lấy ra hai cái to bằng nắm tay màu bạc viên cầu, như là tin tưởng áo bào cho tu sĩ chuyện ma quỷ giống như, đàng hoàng đem thả ở trên mặt đất. Xuất phát từ cẩn thận, ba tên áo bào cho tu sĩ vẫn chưa trực tiếp thu lấy viên cầu, mà là trước tiên dùng thần thức nhận biết một phen, phát hiện vật này tuy rằng ẩn chứa không ít năng lượng, nhưng cũng không có sóng thần lực, lại càng không biết nên làm gì điều động. Quả nhiên kỳ dị. Ba tên áo bào cho tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Người cầm đầu kia hơi thêm trầm ngâm, vẫn không thể nào nhìn xuống, đưa tay chộp một cái, đem cái kia hai viên cầu thu hút lòng bàn tay. Đây chính là ngươi nói chí bảo. Áo bào cho tu sĩ khẽ to mày, đánh giá viên cầu thầm nói, nhìn qua cũng không thập. Oanh. Lời còn chưa dứt, rực rỡ như siêu tân tinh bạo phát kim hào quang màu đỏ ầm ầm bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, hai viên màu bạc kim loại viên cầu liền bị tia sáng kia nóng chảy thăng hoa, thay vào đó là hai cái thuần túy do tinh chất hủy diệt năng lượng tạo thành kim quả cầu ánh sáng màu đỏ. Bởi hai viên năng lượng quả cầu ánh sáng khoảng cách thực sự là quá gần, bởi vậy ở mới vừa sinh ra sau khi, chúng nó liền lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ dung hợp lẫn nhau, kịch liệt bành trướng. Nếu là đem thời gian đình trệ hạ xuống, liền có thể bắt lấy chúng nó dung hợp lẫn nhau chi tiết nhỏ, cũng nhìn thấy cầu mặt ngoài thân thể cái kia dường như dung nham dạn nứt giống như hết sức chói mắt màu vàng hoa văn. Những này hoa văn tự nhiên không phải đẹp đẽ trang sức, chúng nó là cầu mặt ngoài thân thể siêu cao nóng thể tựa là ma. Mỗi một lần sáng tắt cùng lấp lóe, đều có thể phóng ra đủ để thiêu vạn vật nhiệt lượng cùng trầm thấp như rít gào ong ong. Bụ. Nương theo năng lượng ong ong, kim quả cầu ánh sáng màu đỏ kịch liệt bành trướng, lấy như bẻ cánh khô, chôn vùi tất cả tư thế, trình hoàn mỹ hình dạng cầu 360 độ không góc chết quét năng ra. Ba tên áo bào cho tu sĩ đứng núi chịu sào, càng là liền một tiếng hét thảm cũng không có thể phát sinh, liền bị cái kia hào quang nóng ánh nuốt mất, thân hình hóa thành ba đạo bóng đen, ở ánh sáng bên trong vặn vẹo bốc lên, cho đến biến thành cho bụi. Không khí bị cái kia năng lượng kinh khủng điện ly, lưu lại chân không nóng rực con đường. Lượng lớn hồ nước cùng phía trên bành trướng kim quả cầu ánh sáng màu đỏ tiếp xúc, trong nháy mắt bên trong bốc hơi lên phân giải. Liền ngay cả trước đây Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt vị trí bên bờ núi rừng, cũng ở cái tia hào quang màu đỏ ánh vàng nhanh chóng chôn vùi, thật giống như bị một loại nào đó cự thú thôn vệ như thế, lưu lại một cái bóng loáng như gương màu đen lưu ly dáng hồ diện. Hết thảy cây cối tất cả chôn vùi, nham thạch hòa tan thăng hoa. Toàn bộ bên bờ hồ, chỉ có Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt hai người đứng lơ lửng trên không, bên ngoài thân bao phủ một tầng màu bạc vòng bảo vệ, lù lù bất động trôi nổi ở cái kia hủy diệt vạn vật kim hào quang màu đỏ bên trong. Không nghi ngờ chút nào, này chính là Diệp Phàm trước đây mua sách phép thuật một trong. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng quyển trục mạnh mẽ chống đỡ gù ẩn mạch sung, chủ yếu là nghĩ hạ thấp này ba cái áo bào cho tu sĩ cảnh giác, để tránh khỏi sớm bỏ chạy hành vi gây nên bọn họ cảnh giác. Dù sao gù ẩn mạch sung lựu đạn cái gì cũng tốt, chính là sát thương phạm vi quá nhỏ. Dù cho hai trái lựu đạn năng lượng hòa vào nhau, cũng có điều miễn cưỡng đột phá 100 mét mà thôi. Cự ly 100 mét, đối với bị ngạn tu sĩ tới nói xác thực không tính là gì, nếu để cho bọn họ sớm cảnh giác, phòng trường ở mạch sung kích hoạt trước liền có thể ung dung chạy ra. Đương nhiên, trở lên những này chỉ là Diệp Phàm ở lần đầu sử dụng gù ẩn mạch sung lựu đạn trước ý nghĩ. Đang nhìn đến cái kia cấp tốc bành trướng kim quả cầu ánh sáng màu đỏ sau khi, hắn phát hiện sự lo lắng của chính mình hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì gù ẩn mạch sung khuyết tán tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến hắn người sử dụng này đều không thể phản ứng lại, liền bị cái kia hào quang màu đỏ ánh vàng nuốt hết tầm nhìn. Còn tốt hắn mua sách phép thuật đều có cảm ứng nguy cơ tự động có hiệu lực năng lực. Nếu không thì, hắn sợ là muốn thành làm cái thứ nhất bị chính mình đánh giết thành viên nhóm. Nhìn phía trước đường kính siêu hơn 100 mét kim quả cầu ánh sáng màu đỏ, Diệp Phàm trong lòng không khỏi bay lên một cỗ vui mừng cùng cảm khái. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được nổ nước bọt lên lâm vũ. Uy lực như thế bật lớn, lại chỉ bán 50 tích phân. Nếu không là cái giá này, hắn lại sao lại phán đoán sai uy lực, diễn lên như thế một màn kịch. Trực tiếp ném đi tiêu diệt bọn họ không phải. Vâng, màu đỏ vàng hủy diệt quả cầu ánh sáng dường như diệt thế củ ẩn giống như tỏa ra ra, hào quang rừng rực không chỉ rọi sáng cơ hà tấm kia nhân hết sức kinh hãi mà vặn vẹo khuôn mặt, cũng ở lần đầu tỏa ra trong nháy mắt bên trong cướp đoạt tầm mắt của nàng. Hai mắt bị đâm mù, khiến cơ hà trong lòng hiện ra nồng đậm kinh hãi cùng hoảng sợ. Không có chút gì do dự, nàng lập tức lấy ra Bích Nguyệt tiểu thư ban cho nàng thần quang chốn phủ, toàn thân hóa thành chớp giật, hướng về cùng ánh sáng bạo phát hướng ngược lại cấp tốc bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc, nàng biến thành làm chớp giật dù sao không phải chân chính chớp giật. Ở phương diện tốc độ, tự nhiên kém xa kịch liệt bành trướng gù ẩn mạch sung. Cũng may gù ẩn mạch sung lựu đạn sát thương phạm vi có hạn, lại thêm vào nàng bản thân liền ở vào sát thương phạm vi biên giới, tự nhiên so với cái kia ba cái kẻ xui xẻo nhiều hơn không ít thời gian phản ứng. Liền, ở thần quang trốn phụ trợ giúp dưới, cơ hà thân hóa chớp giật, thành công thoát ly gù ẩn mạch sung sát thương phạm vi, ở kim quả cầu ánh sáng màu đỏ sắp nuốt không có mình trước, vô cùng hiểm chạy ra ngoài. Có điều, ở chân chính chạy ra gù ẩn mạch sung phạm vi trước, nàng vẫn là bất hạnh bị cái kia màu đỏ vàng mặt cầu cọ đến một hồi. Chính là lần này, làm nàng hai cánh tay trong nháy mắt cắt kim loại, toàn bộ phía sau lưng đều chịu đến cái kia rừng rực năng lượng tập kích, lưu lại một mảnh dữ tợn mà lại nhìn thấy mà giật mình cháy đen dấu vết. Đau đớn kịch liệt từ toàn thân các nơi kéo tới, thiêu đốt cơ hà lửa giận, cũng câu ra trong nội tâm nàng hoảng sợ, làm nàng căn bản không dám dừng lại, ở hai mắt đã mù tình huống tiếp tục kinh hoàng chạy trốn. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, liếc chạy trốn cơ hà một chút, lúc này khóe miệng hơi bình lên, vung tay lên, mang theo bên cạnh vẻ mặt dại ra Cơ Tử Nguyệt lao ra quả cầu ánh sáng, hướng về cơ hà đuổi theo. Dần dần, xung quanh nhiệt độ từ từ xuống thấp, phía sau sóng nhiệt cũng từ từ trừ khử. Cơ hà trong lòng an tâm một chút, lúc này thân hình giảm 90 đáp xuống, nghĩ muốn mượn sông ngầm ức chế trên người vết bỏng. Nhưng vào lúc này, hai đạo bóng người quen thuộc nhưng lặng yên xuất hiện ở phía dưới trên mặt sông. Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi. Tham thảm âm thanh từ rất gần địa phương truyền vào trong tai. Cơ hà hoàn toàn biến sắc, không chút do dự mà kích hoạt thần quang chốt phủ, hướng về xa xa trốn chạy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, lúc này thả người nhảy một cái, thể chán kim quang, giơ quả đấm lên liền hướng về cơ hà ném tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không khí tạo nên tầng tầng mắt trần có thể thấy vận sóng. Cơ hà kêu thảm một tiếng, càng là bị Diệp Phàm đánh một quyền xuyên phía sau lưng, cả người dường như bị núi cao nghiền nát như thế, trong nháy mắt bạo thành đầy trời xương máu cùng một mịn. Diệp Phàm thấy thế sững sờ, chợt mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt cổ quái ngắm nhìn quả đấm của chính mình, lại ngắm nhìn đã đâu đâu cũng có cơ hà, không nhịn được nẹn ra một câu, liền này. Chương 373, ngươi làm sao còn có? Chương 373, ngươi làm sao còn có? Thiệt thòi ta còn coi các ngươi là thành đại địch. Thực sự là lãng phí ta 130 điểm tích phân. Diệp Phàm đầy mặt ghét bỏ mà nhìn trước mặt đã hóa thành thịt nát cơ hà, chật lắc lắc đầu, thầm nghĩ, tính, coi như là làm cái thí nghiệm, nhìn trong thương thành dị bảo có được hay không dùng đi. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, đem cơ hà trong bể khổ tuân ra kim tệ tất cả lấy đi, này mới một lần nữa rơi xuống. Mới vừa trở lại trên mặt sông, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt liền từ dại ra bên trong thức tỉnh, không nhịn được trận to hai mắt, hô to gọi nhỏ nói, Mao Hải, cái kia viên cầu rốt cuộc là thứ gì, sao kinh khủng như thế? Ngươi vẫn đem vật như vậy đặt ở trong biển cổ sao? Điên rồi sao? Không sợ nó đột nhiên nổ tung, phá hủy ngươi nửa cuộc đời căn cơ sao? Dừng lại. Diệp Phàm đau đầu nói rằng, có vấn đề có thể từng cái hỏi, không muốn một hơi toàn bộ nói ra, điều này làm cho ta làm sao trả lời. Cơ Tử Nguyệt lập tức yên tĩnh lại, chớp một đôi mắt to, đầy mặt tò mò hỏi, vì lẽ đó, vật kia đến cùng là cái gì? Không thể trả lời. Ta liền biết. Cơ Tử Nguyệt tức giận đến dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Một phen vô năng phẫn nộ sau, nàng dần dần tỉnh táo lại, không nhịn được chừng cười híp mắt Diệp Phàm một chút, chợt đưa mắt tìm đến phía trước bị nhuộm đỏ mặt sông. Có điều lại nói ngược lại, cơ hà tuy rằng bị cái kia kim hào quang màu đỏ trọng thương, nhưng dù sao cũng là bị ngạn tu sĩ, ngươi lại một quyền liền đưa nàng đánh chết. Cơ Tử Nguyệt liễu lơi nói, như vậy thể chất, thật là quái vật. Diệp Phàm bình tĩnh nói, so với cái này, ta càng quan tâm cái tên này muốn giết chết ngươi nguyên nhân. Thái cổ thế gia gia tộc nội đấu đều như thế nghiêm trọng sao? Chị họ cùng em họ cũng sẽ không chết không thôi. Ngươi biết cái gì? Cơ Tử Nguyệt hừ một tiếng, chợt thần sắc phức tạp, thở dài nói, ai, này lại là tội gì a? Cơ Hà, tuy rằng ngươi muốn giết ta, nhưng xem ở ngươi ta quen biết nhiều năm mức, bản tiểu thư bị liên lụy với, giúp ngươi thu lại thì cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói, nàng bước chân đạp lên nước sông tiến lên, đầy mặt phiền muộn thu thập phần bụng thi thể. Diệp Phàm không nói, liền như thế trôi nổi ở mặt sông, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Cơ Tử Nguyệt bận rộn bóng lưng. Đang tìm cái này. Diệp Phàm thâm thẳm âm thanh truyền vào Cơ Tử Nguyệt trong tai. Cơ Tử Nguyệt thân thể cứng đờ, lúc này cứng đờ xoay đầu lại, quả nhiên thấy Diệp Phàm nắm một tấm sáng như chớp giật thần phù, tựa như cười mà không phải cười cùng nàng đối diện. Đột quang thần phù. Cơ Tử Nguyệt không nhịn được kinh hô, làm sao ở trong tay ngươi? Diệp Phàm hừ một tiếng, thu hồi thần phù đạo, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ý nghĩ, ngươi ở bề ngoài giúp Cơ Hà nhặt xác, kỳ thực là muốn tìm đến đồ chơi này, lấy này đến mở ra cấm chế, khôi phục tu vi đi. Cơ Tử Nguyệt trợn to hai mắt nhìn Diệp Phàm, một mặt thấy quỷ dáng dấp. Tiếp theo, nàng mặt đẹp một đổ, ủ rũ cúi đầu nói, được thôi, coi như ngươi thắng. Có lúc ta thực sự là không hiểu nổi, cái tên nhà ngươi rõ ràng nhìn giống là cái nhóc con, làm sao tâm tính nhưng cùng sống mấy trăm năm lão quái vật giống như, thực sự là chơi không lại, chơi không lại a. Cơ Tử Nguyệt vô năng phẫn nộ, hoa hoa kêu to, nhìn ra Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, dở khóc dở cười. Thời thêm suy tư, hắn vung tay lên, thu hồi ràng buộc Cơ Tử Nguyệt thần lực. Trong phút chốc, rực rỡ hào quang tự thiếu nữ trên người nhập vào cơ thể mà ra, bị cầm cố thần lực lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, khiến vốn là tuyệt mỹ thiếu nữ trở nên cơ thể óng ánh, rực rỡ ngời ngời. Xa xa nhìn tới, phảng phất ánh trăng vương vãi, bích nhân dáng thế, lộ ra một cỗ không dính một hạt bụi, kỳ hào khí tức thanh khiết. Một lần nữa nắm giữ sức mạnh, Cơ Tử Nguyệt tự nhiên là vạn phần kinh hỉ. Nhưng tiếp theo, một cỗ kinh ngạc tình liền xông lên đầu, làm nàng không nhịn được xoay đầu lại, mày mảnh cau lại, một mặt nghi ngờ nhìn phía bên cạnh trên mặt sông Diệp Phàm. Ngươi liền như thế cho ta mở ra, không sợ ta giành lấy sức mạnh gây bất lợi cho ngươi? Diệp Phàm liếc nàng một chút, khinh thường nói, ngươi nói xem. Cơ Tử Nguyệt giận tím mặt, lúc này cắn răng nghiến lợi nói, tốt, nhóc con, xem ra là tỷ tỷ biểu hiện quá ôn nhu, nhường ngươi sản sinh một ít hiểu lầm. Nhưng không quan hệ, hiện tại tình thế nguy chuyển, xem ở ngươi qua khoảng thời gian này đối với ta trông nom rất nhiều mức, tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng cảm tạ ngươi. Cơ Tử Nguyệt khẽ cười duyên, gót sen luyện chuyển hướng về Diệp Phàm áp sát. Nếu là đổi một người, chắc chắn bị nàng dáng vẻ ấy mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng xem qua đoạn này nội dung vở kịch Diệp Phàm, lại biết cái tên này ẩn giấu ở vui tươi nụ cười sau lưng tràn đầy ác ý không chút do dự nào. Diệp Phàm xoay tay phải lại, lấy ra viên thứ ba màu bạc viên cầu. Cơ Tử Nguyệt trên mặt nụ cười trong nháy mắt đông lại, vội vàng lắc mình chợt lui, một mặt hoảng sợ nhìn cái kia viên cầu. Ngươi làm sao còn có? Không phải ngươi cho rằng ta tại sao dám mở ra ngươi cấm chế trên người? Diệp Phàm lộ ra không có ý tốt biểu hiện, khiêu khích nói, làm sao, không phải nói muốn cảm tạ ta sao? Kỳ thực ta cảm thấy đi, khoảng thời gian này chăm sóc đều là ta phải làm, ngươi nếu như thực sự là nghĩ cảm tạ, không bằng liền trực tiếp lấy thân báo đáp đi. Diệp Phàm tin nói bậy nói, khiêu khích Cơ Tử Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, căm tức Diệp Phàm. Một phen xoắn xuýt sau khi, nàng quyết tâm trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói, được a Mao Hải, ta liền không tin, ngươi vẫn đúng là dám kích hoạt nó hay sao? Lời còn chưa dứt, nàng thân hóa hào quang, hướng về Diệp Phàm nhào tới. Diệp Phàm sắc mặt thay đổi, nhưng cũng không dám thật kích hoạt lựu đạn, chỉ có thể một bên né tránh, một bên cả giận nói, Cơ Tử Nguyệt, ngươi điên rồi. Ta mặc kệ, trước hết để cho ta ra một hơi lại nói. Cơ Tử Nguyệt nổi giận đùng đùng nhào tới Diệp Phàm trước mặt, thần lực tuôn ra, ổn định Diệp Phàm, sau đó liền há mồm ra, mạnh mẽ cắn ở Diệp Phàm trên bả vai. Diệp Phàm bị nàng ổn định đáy mắt, thánh thể không có thần lực lưu chuyển, cường độ giảm xuống rất nhiều, cho nên cũng là bị cái kia hai hàng tỉ mỉ mà lại trắng nõn hàm răng cắn đến nghe răng niết miệng. Hơi đau kéo tới, Diệp Phàm trong lòng giận dữ, đơn giản quát to một tiếng, cũng đồng dạng há mồm ra, cắn về phía Cơ Tử Nguyệt. Một phen đùa giỡn qua đi, vẫn là Diệp Phàm bị thiệt thòi, thật không tiện đối với thiếu nữ những bộ vị khác ra miệng, chỉ có thể cường điệu công kích nàng cái kia hai cái trắng nõn như ngọc cánh tay. Xem tới cánh tay lên hai hàng chỉnh tề dấu răng, Cơ Tử Nguyệt tức giận đến nghiến răng. Nhưng làm nàng nhìn thấy Diệp Phàm cả người dấu răng thảm trạng, cái kia cố tức giận liền tan thành mây khói, thay vào đó là một câu người thắng vui vẻ cùng dương dương tự đắc. Đương nhiên, Cơ Tử Nguyệt vẫn là biết điểm mấu chốt, không dám hoàn toàn cầm cố Diệp Phàm thần lực. Dù sao như vậy vừa đến, Diệp Phàm thì sẽ triệt để mất đi sức phản kháng. Mà lấy Diệp Phàm tính cách, làm hắn ý thức được chính mình sắp mất đi sức phản kháng thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn ngọc đá cùng mỡ, kích hoạt cái kia viên có thể thả ra hủy diệt ánh sáng màu bạc viên cầu. Sông ngầm dưới lòng đất bên bờ, thiếu niên thiếu nữ phân ngồi hai bên, tạm thời đình chiến. Cơ Tử Nguyệt nhìn cách đó không xa nhắm mắt điều tức thiếu niên, trầm ngâm một lát sau, vẫn là không nhịn được hỏi, đúng rồi, tiền bối là triệt để ngủ say sao? Vì sao chúng ta náo loạn lâu như vậy, cũng không thấy hắn hiện thân? Còn có cái kia viên cầu, nếu như ta không đoán sai, hẳn là tiền bối đưa cho ngươi đi. Diệp Phàm mở mắt ra, liếc Cơ Tử Nguyệt một chút, chợt nhắm mắt lại nói, là thì lại làm sao? Cơ Tử Nguyệt môi đỏ một sẹp, ủy khuất nói, thực sự là bất công. Ta liền không nghĩ ra, ngươi đến cùng nơi nào tốt hơn ta? Bởi vì ta trước là gờ giúp chặt dự bị thành viên nhóm A. Diệp Phàm thương hại nhìn Cơ Tử Nguyệt một chút, vẫn chưa đem này tàn khốc chân tướng nói ra. Ở gia nhập gờ giúp chặt sau, hắn đối với Lâm Vũ có càng sâu hiểu rõ. Vị này đại lao tuy rằng nhìn qua cực kỳ hiền hòa, nhưng trên thực tế, ẩn dấu ở này hiền hòa bề ngoài sau lưng, là một loại phảng phất thiên đạo giống như cao miểu mà lại lãnh đạm thái độ, không để ý. Nói chính xác, loại trừ thành viên nhóm cùng dự bị thành viên nhóm ở ngoài, cái khác sinh mệnh Lâm Vũ đều không để ý, dù cho là Diệp Phàm cùng Hàn Lập, nếu không rất nhiều vào gờ giúp chat độ khả thi, phòng trường Lâm Vũ cũng sẽ không quá mức lưu ý, nhiều lắm sẽ bởi vì kiếp trước fan sách thân phận, đối với hai người này thiên nhiên nhiều một phần hảo cảm thôi. Nghĩ thông điểm này, Diệp Phàm trong lòng những kia liên quan với Lâm Vũ thái độ nghi hoặc liền đều chiếm được giải đáp. Mà Cơ Tử Nguyệt làm không thể gia nhập gờ giúp chat nhân vật, tự nhiên cũng không cách nào được Lâm Vũ coi trọng. Cơ Tử Nguyệt phòng trường cũng là nhận ra được điểm này, vì lẽ đó đang đối mặt Lâm Vũ thời điểm mới sẽ như vậy buồn bực, thật giống như tiểu hài tử dựa vào khóc náo hấp dẫn đại nhân chú ý như vậy, đều là không nhịn được dùng ngôn ngữ khiêu khích Lâm Vũ. Nhận ra được Cơ Tử Nguyệt trong giọng nói oan ức chi ý, Diệp Phàm đăm chiêu, không nhịn được mở mắt ra nói, nghe ngươi lời này, ngươi thật giống như rất muốn ở tiền bối trước mặt theo ta tranh sủng a. Tranh cái đầu ngươi. Cơ Tử Nguyệt mặt đẹp ửng đỏ, nổi giận lườm hắn một cái, chợt lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, là vị tiền bối kia khí tức trên người, hoặc là nói hắn công pháp tu luyện, tổng cho ta một loại tương đương cảm giác thoải mái, tựa hồ rất là thích hợp ta. Ồ. Diệp Phàm trong lòng hơi động, nhớ lại Lâm Vũ trở về trước nói qua. Nói đến, Lâm đại ca trước liền vẫn ở nhổ nước bọn, nói Cơ Tử Nguyệt nguyên linh thân thể càng thích hợp tu tiên, tu luyện cái thế giới này hệ thống sức mạnh thực sự là có chút lãng phí. Hiện tại, liền chính Cơ Tử Nguyệt đều có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ nói, còn thật có chuyện này ư? Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên, lúc này cười híp mắt nhìn Cơ Tử Nguyệt nói, nếu như vậy, ta có cái không sai đề nghị, có muốn nghe hay không một hồi? Cơ Tử Nguyệt nghe vậy mà ra, chợt đầy mặt cảnh giác nói, đề nghị gì? Diệp Phàm khẽ cười nói, bắt ngươi hư không cổ kinh, trao đổi tiền bối tu tiên bí pháp. Chương 374, 3 ngày chương 374, 3 ngày Cơ Tử Nguyệt nghe vậy mẩn ra, chợt trợn tròn mắt hành nói, các loại, tiền bối đã đem công pháp của hắn dạy cho ngươi. Diệp Phàm ngắm nhìn văn kiện nhóm bên trong lít nha lít nhít, phản phất không cần tiền giống như các loại công pháp, gật đầu nói, không sai. Cơ Tử Nguyệt viền mắt trong nháy mắt liền đỏ, không nhịn được đống nhiên đứng dậy, dậm chân nói, bất công. Quá bất công. Bản tiểu thư lớn như vậy, liền không được qua loại này ba nước. Diệp Phàm an ủi, không sao, nhiều được mấy lần, liền có thể thích ứng. Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái, chợt một lần nữa ngồi xuống, hừ lạnh nói, tiền bối đem công pháp giao cho ngươi, mà ngươi liền như thế đem ra đổi ta cổ kinh, xem ra tiền bối này ánh mắt cũng không ra sao à. Đúng không? Diệp Phàm liếc nàng một chút, ngữ khí xa xôi nói rằng, không nói gạt ngươi, tiền bối cũng từng nói, thể chất của ngươi rất thích hợp kế thừa y bát của hắn, còn nói ta ở phương diện này, thiên phú kém xa ngươi. Cơ Tử Nguyệt sáng mắt lên, lúc này mây đen chuyển trời quang, mặt giãn ra cười nói, thật có chuyện này ư? Đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Diệp Phàm đầu tiên là lời thề son sắt trả lời một câu, chợt thở dài nói, chỉ là bây giờ nhìn lại, câu nói này e sợ cũng là tiền bối ánh mắt sai lầm à. Cơ Tử Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, chợt mặt đẹp ẩn hàm chờ mong nói rằng, vì lẽ đó trên người ngươi công pháp, kỳ thực là tiền bối để cho ta. Cái kia ngược lại không là. Diệp Phàm thành thật lắc đầu, mà hậu quả đoán nói chung, nắm cổ kinh để đổi, bằng không ta sẽ không cho ngươi. Ngươi? Cơ Tử Nguyệt đông nhiên đứng dậy, tức giận trừng Diệp Phàm một chút, chợt mày ngài cao lại, xoắn xuýt một lát sau, mặt mày ủ rũ, bất đắc dĩ nói rằng, trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Không thành vấn đề. Diệp Phàm lộ ra nụ cười, chợt hỏi, nếu Cơ Hà đã tìm đến nơi này, nơi đây liền không còn là an ổn chỗ, ngươi như nghĩ suy nghĩ tỉ mỉ, còn phải trước tiên tìm cái yên tĩnh chỗ ở. Ta cũng là như thế nghĩ tới. Cơ Tử Nguyệt gật gật đầu, hiện nay Cơ Hà đã chết, tình huống trở nên càng thêm phức tạp, nàng cũng không dám dễ dàng lộ mặt, không bằng tạm thời trước tiên ẩn trốn đi, bí mật quan sát đến cùng đều có người nào muốn đối phó nàng. Hơi thêm suy tư sau, nàng đột nhiên sáng mắt lên, vỗ tay nói, tính toán thời gian, Thái Huyền môn thu đồ đệ thắng ngày cũng nhanh đến, không nếu chúng ta đi một chuyến Thái Huyền môn, ở nơi đó tránh một chút đi. Quả nhiên là Thái Huyền môn. Diệp Phàm không ngạc nhiên chút nào, lúc này gật đầu đồng ý, dù sao Thái Huyền môn bên trong nhưng là có một hạng cửu bí cho hắn, mà hắn cũng cần thời gian tiêu hóa này mấy ngày thu hoạch, thuận tiện nhìn một chút chính mình tương lai vận mệnh. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền qua đi 3 ngày. Ở trong 3 ngày này, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt rời đi dưới nền đất không gian, như trong nguyên tắc như vậy bái vào Thái Huyền môn. Là Ngụy quốc cảnh nội duy nhất đại giáo, Thái Huyền môn là đứng hàng Đông Hoang 100 vị trí đầu cường siêu cấp thế lực. Ở khu vực này, loại trừ rất ít mấy cái thái cổ thế gia cùng thánh địa ở ngoài, không có bất kỳ tông môn có thể áp chế bọn họ. Dù cho mạnh như Cơ gia, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc Thái Huyền môn. Nguyên nhân chính là như vậy, Cơ Tử Nguyệt mới kiến nghị hai người ẩn náu trong đó, để tránh khỏi bị Cơ gia phát hiện. Vì để cho Diệp Phàm yên tâm, nàng còn cố ý giới thiệu Thái Huyền môn mạnh mẽ, nói Thái Huyền môn có 108 tòa núi chính, mỗi tòa núi chính đều gánh chịu chính mình độc nhất truyền thừa. Trong đó Lây Tinh Phong là nhất, Thái Huyền môn một nửa trưởng môn đều là xuất thân Tinh Phong. Đương nhiên, bọn họ chuyến này chủ yếu là vì che giấu thân phận, bởi vậy cũng không tính làm người khác chú ý có điều, Cơ Tử Nguyệt dù sao người mang nguyên linh thân thể, sơ ý một chút, vẫn là triển lộ ra siêu tuyệt tư chất, bị Tinh Phong các vị trưởng lão chủ động tranh thủ đến chính mình dưới trướng. Mà Diệp Phàm thì lại chủ động giấu rốt, lấy cực kỳ hạ thấp tư chất, cố ý bái vào yếu nhất Tuyết Phong. Đến đây, hắn rốt cục can tâm đến, bắt đầu ở nhân số thưa thất Tuyết Phong ẩn cư sống qua ngày, bế quan khổ tu. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng không có quên gờ giúp chat. Ở tu luyện sau khi, hắn cũng sẽ tình cờ lặn trong nhóm, thường thường tình cờ. Sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, ngược lại không là hắn mê muội mạng lưới, chủ yếu là ba ngày qua này, gờ giúp chat bên trong xác thực cũng phát sinh không ít chuyện thú vị. Liên giống với vị kia đồng dạng mới vừa tiến vào nhóm người mới bóng đen. Cùng Diệp Phàm so với, cái tên này tính cách hiển nhiên có chút đại điều. Vào nhóm có điều ba ngày, dĩ nhiên đã dùng mất rồi 3 lần miễn phí mời tư cách, phân biệt đem Lâm Vũ, Lâm Liệt, và 3 người mời tiến vào thế giới của chính mình. Mà hắn mời thành viên nhóm mục đích cũng rất thuần túy, chính là muốn cùng Gờ Giúp Chặt cường giả đánh nhau một trận. Đối với cái này thể hiện ra rất mạnh chiến ý người mới, các thành viên nhóm đều có chút dở khóc dở cười. Nhưng cười cười, rất nhiều người liền không cười nổi. Bởi vì bóng đen thực lực lại thật sự có Bạch Trạch Minh khoe như vậy cường. Ba chàng luật bản, loại trừ Lâm Vũ cái kia chẳng là không nghi ngờ chút nào, càng không lạc thú trêu chọc cùng nghiền ép ở ngoài, còn lại hai chàng càng đều là lực lượng tương đương, không phân cao thấp. Trong đó, En là ở Lâm Vũ sau khi bị bóng đen mời qua đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn nghe Bạch Trạch Minh nói, En thế giới cùng thế giới của chính mình khá là tương tự, nếu đem En mời đi theo, có lẽ có thể phát huy ra 100% thực lực. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, ở trong tối thế giới, En nạp tiền đạo cụ cùng các loại thần khí đều có thể có hiệu lực, thực lực cũng không có được đến bất kỳ trên quy tắc suy yếu. Nhận ra được điểm này, En tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Hắn lúc này tiếp thu bóng đen mời chiến, dựa vào chính mình phong phú tờ kinh nghiệm, ở nhóm trực tiếp màn ảnh dưới cùng bóng đen triển khai một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Đương nhiên, nơi này thoải mái tràn trề chỉ là nhằm vào En mà nói. Đối với bóng đen tới nói, cái tên này xác thực không phải cái vừa lòng đối thủ. Những kia tầng tầng lớp lớp cổ quái nói cụ, cùng lục đục với nhau lão lục tính toán, khiến bóng đen cảm thấy khá là đau đầu, bắt đầu đánh nhau cũng là không hề vẻ đẹp, chỉ có lý tính con số. Nguyên nhân chính là như vậy, bóng đen không hề hưởng thụ cuộc chiến đấu này. Hai người hiểu ngầm lưu thủ, luận bàn qua đi, liền chạm đến là thôi, chưa hề dùng tới tự thân lá bài tẩy cùng đại chiêu. Đồng dạng là bởi vì cái này nguyên nhân, bóng đen ở trận thứ 3 mời chiến bên trong tuyển chọn thân là kiếm hồn Lâm Liệt. Vị này hệ thống lưu nhân vật chính nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng không gì sánh kịp kiếm kỹ, là bị Gờ Giúp Chặt thành viên nhóm sớm cho vay kiếm thánh tên tồn tại. Mà bóng đen cũng đồng dạng là trị số cùng cơ chế cùng tồn tại Long Nạo Thiên nhân vật chính. Hắn không chỉ đem thân thể của chính mình cùng võ kỹ rèn luyện đến mức tận cùng, còn có nghịch thiên ma lực tư chất, có thể nói toàn bộ thế giới bên trong cường đại nhất ma kiếm sĩ. Như vậy hai người đụng vào nhau, tự nhiên vì là các thành viên nhóm kính dâng một hồi cực kỳ đặc sắc chiến đấu. Liền ngay cả Diệp Phàm cũng không nhịn được gián đoạn tu luyện, say sưa ngon lành toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cũng từ giữa hai người chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được rất nhiều kiếm đạo lên kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Không nghi ngờ chút nào, cuộc chiến đấu này là ba trận chiến đấu bên trong đặc sắc nhất cái kia một cái. Chỉ tiếc cuối cùng lẫn nhau phóng đại chiêu thời điểm, hiện trường quan chiến Lâm Vũ lo lắng sẽ phá hủy toàn bộ thành thị, bởi vậy liền ra tay cầm cố hai người phóng thích năng lượng, dẫn đến trận này luận bàn không thể hoàn thành cuối cùng hoa lệ chào cảm ơn. Đối với này, phòng trực tiếp thành viên nhóm tự nhiên là tương đương tiếc nuối. Mà bóng đen lại một lần cảm nhận được Lâm Vũ khủng bố, trong lòng thán phục sau khi, cũng không còn tiếp tục luận bàn xuống hứng thú. Làm lấy sức một người đem đưa ốc phiên biến thành khôi hải phiên Long Ngạo Thiên nhân vật chính, bóng đen chỉ là mặt ngoài khá là bình thường, kỳ thực tinh thần từ lâu khác hẳn với người thường, nắm giữ dù cho chết đi cũng sẽ không tiêu tan mạnh mẽ chấp niệm. Loại này chấp niệm nói tỉ mỉ sẽ rất phức tạp, nhưng trên bản chất, kỳ thực là một loại vĩnh viễn không có điểm dừng mộ cường tâm tính. Ở đạt được Gờ Giúp Chặt trước, bóng đen nhìn thấy qua nhân vật mạnh nhất chính là địa cầu văn minh chế tạo vũ khí nguyên tử, bởi vậy hắn chấp niệm liền biến thành siêu việt đạn hạt nhân. Mà hiện tại, hắn thấy được liền đạn hạt nhân cũng hoàn toàn không có cách nào so với tồn tại, trong lòng mục tiêu tự nhiên thay đổi, biến thành sánh vai thậm chí siêu việt Lâm Vũ. Nhưng đáng tiếc, Lâm Vũ không phải là như vậy tốt siêu việt. Trừ phi tương lai một ngày nào đó, hắn có thể trở thành là sáng thế thần hoặc là chúa sáng thế cấp bậc tồn tại, nếu không thì phòng trường là muốn vẫn sinh sống ở Lâm Vũ bên dưới bóng mờ. Dứt bỏ đạt thành mục tiêu độ khả thi không nói chuyện, một lần nữa giấy lên đấu trí, đối với bóng đen tới nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ là đáng thương Gờ Giúp Chặt cái khác thành viên nhóm, dồn dập bị bóng đen dị vật chặt mời chiến luật bàn. Liền ngay cả hôm nay không hoàn hồn cầu cảnh giới Diệp Phàm, cũng không thể tránh được bóng đen quấy rầy. Cũng may hắn khá là cơ trí, mấy câu nói liền hóa giải bóng đen chiến ý, ngược lại cùng với đạt thành thỏa thuận, sau này gặp phải đủ chân, đủ kẻ địch mạnh mẽ, nhất định sẽ mời bóng đen vượt giới giúp đỡ. Đã như thế, bóng đen đã có thể cùng cường giả đối chiến, thấy được thế giới khác nhau sức mạnh, lại có thể trở thành là Diệp Phàm hậu trường cao thủ, lấy cường giả bí ẩn thân phận hoa lệ lên sàn. Hai cái lớn nhất chấp niệm đồng thời được thỏa mãn, bóng đen tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liên như vậy, mới vừa vào nhóm Diệp Phàm, hoặc là nói Gờ Giúp Chặt hết thảy thành viên nhóm, liền như vậy nhiều một vị thực lực mạnh mẽ, gọi là đến Long Ngạo Thiên hình giúp đỡ. Đương nhiên, mặc dù có như vậy một cái hứa hẹn, Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng đem bóng đen mời được thế giới của chính mình. Mọi người đều biết, hắn là ở Thái Sơn cùng bạn học thời đại học chơi đùa tụ hội thời điểm, đi nhầm vào Cửu Long kéo quá tải, cuối cùng đến khu này nắm giữ siêu phàm sức mạnh bắt đầu tinh vực. Cùng hắn cùng đi tới nơi này, còn có không ít bạn học thời đại học. Mà ở những bạn học này bên trong, trừ số người cực ít là hắn có thể tín nhiệm bạn tốt ở ngoài, mọi người khác cơ bản cũng đã ở lần này lữ trình bên trong hướng về hắn biểu diễn qua cái gì gọi là tình người ấm lạnh, lục đục với nhau. Bị người đâm lưng cảm giác, Diệp Phàm đã thưởng thức qua, tự nhiên không thể dễ dàng thay đổi tín nhiệm. Cho đến nay, toàn bộ Gờ Giúp Chặt bên trong, loại trừ đã biểu diễn qua thiện ý Lâm Vũ ở ngoài, cũng chỉ có đều là tiểu thuyết nhân vật chính Tiêu Viêm, Phạm Nhàn, Vân Diệp ba người, khá là có thể thu được hắn tín nhiệm. Nói đến Phạm Nhàn, loại trừ bóng đen mang đến sóng lớn ở ngoài, ba ngày qua này thứ hai lớn nóng điểm chính là hắn. Bởi vì ở đi sứ Bắc Tề dòng dã một năm sau khi, Phạm Nhàn rốt cục muốn xuất đội về nước, xuôi nam về kinh. Mà trong đám lao các thành viên nhóm cơ bản đều biết, Phạm Nhàn từ lâu ở đi sứ Bắc Tề trước làm ra các loại bố trí. Hắn xuôi nam trở về cái kia một ngày, chính là Trần Bình Bình cùng dưới trướng hắn thế lực đối với Khánh Đế làm khó dễ thời gian. Chương 375, Đại Tông Sư chương 375, Đại Tông Sư Tô Hạo Minh Phạm Nhàn dựa theo kịch bản, lần này chính biến nên có chúng ta ra trận chỗ chống đi. Phạm Nhàn, đó là đương nhiên. Phạm Nhàn, có điều ngươi đến trễ một bước, vai diễn nhiều nhất nhân vật đã bị Lao Vân cướp đi. Tô Hạ Minh, ha. Tô Hạ Minh Vân Diệp ra đến giải thích. Vân Diệp, muốn đánh nhau, không công phu cùng ngươi nói chuyện tiếng. Phát xong cái tin tức này sau, từ lâu đi tới Khánh Dư Niên thế giới Vân Diệp liền thu hồi ánh mắt, ngược lại đem tìm đến phía trước mắt tòa này Giang Nam vùng sông nước giống như thành thị. Bây giờ đã là đầu mùa xuân, Giang Nam hạ dù sảm, mưa xuân, tích tí tách giọt tự chân trời buông xuống, dường như một tầng mờ mịt khăn che mặt, đem cả tòa yên tĩnh thành trì bao phủ trong đó. Nếu là đổi thành phía Bắc Kỳ họ Tổ, ở bực này mùa mưa, người đi đường chắc chắn thưa thớt rất nhiều. Nhưng Giang Nam dù sao cùng phương Bắc không giống, nơi này khí hậu vốn là quanh năm mát, lại thêm vào hạ dù sảm, mưa xuân, như tờ, không hề ác liệt, vì vậy trên đường người ở không hề tính thưa thớt. Bờ sông bên tàu, rất nhiều bản địa bách tính hoặc là chống cây dù, hoặc là mặc áo tơi, như thường ngày vội vàng kế sinh ai. Dĩa đường quán trà lên, những kia quần áo không ít thân sĩ phú thường, cũng ở như thường uống trà làm phú, một bên lệ thuộc phong nhã, một vừa thưởng thức hạ dù sảm, mưa xuân, bên trong thanh tân nhã trí cảnh sông. Lầu hai bệ cửa sổ phụ cận, hai tên làm thư sinh trang phục người trẻ tuổi đang ngồi ở bàn trà bên. Nhìn như vừa nói vừa cười, kỳ thực vẫn đang dùng dư quan quan sát phía dưới bến tàu tình huống. Không nghi ngờ chút nào, hai người này tuyệt không chỉ là thư sinh đơn giản như vậy. Bọn họ là viện giám sát chung quanh nhân thủ, phụ trách giám sát trừ kinh thành ở ngoài hết thảy địa phương châu quận quan chức. Dựa theo di vãng công tác quy trình, bọn họ vốn nên lợi dụng chính mình ở bề ngoài tài tử thân phận, tiếp xúc những kia yêu thích văn chương bản địa quan chức, từ những người này trên người thu thập tình báo, tập hợp đi sau hướng về Kỳ họ Tổ. Nhưng hôm qua, Kỳ họ Tổ phương diện đột nhiên chuyển đến một cái cực kỳ kỳ quái giám thị nhiệm vụ. Nói như vậy, như loại này nhiệm vụ nhiều nhất sẽ không động viên vượt qua 10 người. Có thể hiện tại, Kỳ họ Tổ phương diện nhưng yêu cầu bản địa hết thảy lệ thuộc vào viện giám sát quan chức toàn bộ điều động, liền bọn họ loại này có thân phận đặc thù gián điệp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhất quyết lại là, bọn họ giám thị đối tượng chỉ có một người. Hơn nữa chỉ có thể giám thị, không được can thiệp người này bất kỳ hành động. Nếu là giám thị mấy ngày sau, đối phương đột nhiên biến mất, bọn họ cũng nhất định phải lập tức đình chỉ truy tung, đem cái này tình báo mau chóng báo cáo đến kinh thành tổng bộ. Loại này tiếng sấm mưa to chút ít quái lạ mệnh lệnh, không lệnh cấm hai người cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa nghi hoặc, cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Theo cái kia hai tên thư sinh trẻ tuổi dư quang nhìn tới, chỉ thấy bến tàu bên trên, một tên dung mạo cổ kỳ, thân mang áo vải mang đấu đồng nam tử chính lặng lặng mà ngồi ở bờ sông. Hắn tay cầm một cái cây gậy trúc, phảng phất tắm rửa kéo dài hạ dù sảm, mưa xuân, bình yên thả câu. Ở sau người hắn, những kia lui tới bách tính, cười đùa thân hảo, không biết có bao nhiêu là viện giám sát nhân thủ. Đến không hết dò xét ánh mắt tự thân sau quan tới, cái kia đấu đồng khách nhưng không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, như cũng ngồi ngay ngắn sông bên, lặng lặng chờ đợi trong sông con cá mắc câu. Mặt sông bờ bên kia, Vân Diệp một bộ bạch tỷ điệp, hai tay chắp sau lưng, dường như trọng thế tốt công tử giống như lỗi lạc mà đứng, rất hứng thú ngóng nhìn cái kia thả câu đấu đồng khách. Mà lúc này, đối diện đấu đồng khách tựa hồ cũng nhận ra được hắn cái kia không chút nào che lấp ánh mắt. Hơi dừng lại sau, đấu đồng khách chậm rãi ngẩng đầu, cách mặt sông cùng cái kia tuấn tú bạch y công tử bình tĩnh đối diện. Ánh mắt va chạm, tựa hồ có một cỗ vô hình khí thế va chạm giao chiến, khiến cái kia như tơ hạ dù sảm, mưa xuân, vặn bèo lên, dường như phía dưới mặt sông như thế, tạo nên một vòng nhẹ nhàng gợn sóng. Thấy cảnh này, nguyên bản không hề lay động đấu đồng khách hơi biến sắc, trong con ngươi lóe qua một tia hiếm thấy kinh ngạc. Vân Diệp khẽ môi khẽ nhếch, mũi chân nhẹ chút, thân hình liền phiêu nhiên như khởi, mềm mại rơi vào bên bờ một cái toa thuyền lên. Sau khi hắn đứng chắp tay, đứng ở trên đầu, cũng không gặp có động tác gì, phụ cận nước sông càng không rõ mà bay, đẩy toàn bộ toa thuyền chậm rãi tiến lên. Dị tượng như thế, khiến đấu đồng khách vẻ mặt càng nghiêm nghị. Mà phía sau hắn những kia dò xét ánh mắt, cũng rốt cục phát hiện bờ bên kia không giống bình thường, dồn dập ném đi ánh mắt, khóa chặt ở cái kia chân đạp toa thuyền tuấn tú công tử trên người. Liên như vậy, Vân Diệp đạp thuyền lăng ba, không nhìn mưa gió, xét qua một đạo gần như thẳng tắp quy tích, hướng về đấu đồng khách vị trí bến tàu từ từ tới gần mãi đến tận khoảng cách đấu đồng khách chỉ có chừng 10 bước địa phương. Vẫn còn quán tính tiến lên toa thuyền nhưng đột ngột đỉnh trệ hạ xuống. Vân Diệp ngồi quanh chân, tay áo bào tùy ý bung lên, một tấm chiếc kỷ trà liền bỗng dưng hiện lên ở thuyền lên. Thấy tình hình này, đấu đồng khách không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng này còn vẹn vẹn là cái bắt đầu, bởi vì ở phóng ra chiếc kỷ trà sau, Vân Diệp liền lại lần nữa vung tay áo, lại lấy ra các loại thanh đạm rau quả cùng giang nam rượu nhạt, lần lượt bị trí trên mặt bàn. Hạ dù sảm, mưa xuân, như tơ giống như hạ xuống, nhưng ở chiếc kỷ trà phụ cận bị lực lượng nào đó bắt mèo. Phảng phất có một tầng vô hình bình chướng bao phủ ở xung quanh, khiến trên mặt sông mưa phùn không cách nào đem xối ướt mảy may. Như vậy cách không lấy vật dị tượng, tự nhiên dẫn tới mọi người rất là kinh ngạc. Rất nhiều thường thường trà trộn phố phường đầu đường viện giám sát nhân viên nhìn chằm chằm cái kia tuấn tú công tử ống tay áo, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra này phép che mắt cái hở. Nhưng đáng tiếc, cái kia công tử chính là một bộ áo đơn, làm sao xem cũng không giống như là có thể ẩn náu các loại trái cây rượu nhạt dáng dấp. Đông đảo ánh mắt tự trên bến tàu quan tới, Vân Diệp nhưng không hề hay biết. Hắn ở trí tốt tiến hội sau, liền khẽ ngẩng đầu, nhìn bờ sông đấu đồng khách nhẹ giọng cười nói, tiền bối, như vậy hạ dù sảm, mưa xuân, cảnh sông, sao không tiến lên đăng thuyền, cùng bán bối ngồi đối diện giữa sông, uống rượu thả câu. Đấu đồng khách trầm mặc nhìn thuyền cô độc lên tuấn tú công tử. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay cây gậy trúc thả ở bên người, mà chân sau nhọn ở bên bờ hơi điểm nhẹ, cả người càng là phiêu nhiên như khởi, dường như cái kia gió bên trong lá rụng như thế, dựa vào mưa gió vượt qua mấy trượng khoảng cách, mềm mại rơi vào thuyền cô độc bên trên. mũi chân rơi xuống đất, này nhìn như mỏng một chiếc thuyền con, nhưng không có một chút nào dùng chuyển chi ý như vậy không lưu dấu vết thân pháp, khiến Vân Diệp mặt lộ vẻ thán phục, không nhịn được vỗ tay nói, tốt khinh công. Đấu đồng khách liếc hắn một cái, không có trả lời, liền như thế đi tới thuyền đuôi, ngồi ở chiếc kỷ trà đối diện. Vân Diệp cũng không phiền, hơi cười sau, liền bưng rượu lên ấm, vì là đối diện đấu đồng khách ngã lên rượu. Tiền bối, cần câu không muốn. Mơ mịt trong sương mù, Vân Diệp nghiêng về một phía rượu, một bên cười hỏi thăm. Đấu đồng khách thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, có điều là tiện tay gấp đến cây gậy trúc, không có nó, lẽ nào liền câu không được cá sao? Nói xong, hắn tiện tay hướng về thuyền ở ngoài phất một cái. Đạo đạo chân khí dâng trào, ngưng tụ thành tia nhỏ, từ đầu ngón tay hắn buông xuống, thời gian trong chớp mắt, liền dường như dây câu giống như trói lại mặt sông dưới một cái dài hai thước ngắn cá bơi. Nhưng ngay ở hắn năm ngón tay hơi cong, dự định đem con cá này câu tới thời điểm, đối diện Vân Diệp lại đột nhiên thả xuống bầu rượu, nhìn nước sông thăm thẳm thở dài nói, người ta luận đạo, con cá hạc ô. Lời còn chưa dứt, xung quanh mưa phùn liền bặm mẹo lên, càng là trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền chặt đứt đấu đồng khách đầu ngón tay kéo dài ra đến chân khí tiêu nhỏ. Chân khí gây vỡ, mặt sông dưới cái kia không ngừng dây rủa cá bơi rốt cục khôi phục tự do, lúc này lướt thân thể, có chút kinh hoàng hướng về xa xa chạy thủ mạng. Như vậy không giấu vết thủ đoạn, so với đấu đồng khách chân khí ngưng kia càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hắn chân mày cau lại, nhìn Vân Diệp ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Trầm mặc một lát sau, đấu đồng khách rốt cục mở miệng, chậm rãi hỏi ra cái kia vấn đề, ngươi là người phương nào? Vân Diệp hơi cười, đem chén rượu đẩy lên đấu đồng khách trước mặt. Bạch Ngọc Kinh, Vân Diệp, chưa từng nghe nói. Đấu đồng khách lắc đầu, chợt bưng ly rượu lên, nhìn ly bên trong hình chiếu nhẹ giọng nói, nhưng nghĩ đến hôm nay qua đi, toàn bộ Khánh Quốc thậm chí toàn bộ thiên hạ đều đem nhớ kỹ danh tự này. Tiền bối nói giỡn. Vân Diệp không để ý chút nào cười, chợt liếc bờ sông sao động lên bến tàu lạnh nhạt nói, vạn bối tu luyện đến nay, sở cầu có điều là cái kia đường xá phần cuối phong cảnh, cho tới danh lợi tài quyền, ở ta như phụ vân. Đúng là tiền bối, rõ ràng người mang võ công tuyệt thế, càng có thể nhịn xuống nhiều như vậy cặp mắt dò xét, thật là khiến người kính phục. Đấu đồng khách lắc đầu, thở dài nói, có điều là vì là hậu nhân xấu thôi. Vân Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng là, thân vị thiên hạ một trong bốn đại tông sư, Diệp tiền bối nếu là bình yên vân du, Diệp gia tự nhiên có thể ở kỳ họ tổ hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng nếu là ngày nào đó tự dưng biến mất, chỉ sợ cũng có người nên lo lắng lên. Nói, hắn lại bưng rượu lên ấm, vì là đấu đồng khách, hoặc là nói Diệp Lưu Vân rót một chén rượu. Diệp Lưu Vân túi đầu đến, nhìn ly bên trong trong suốt rượu, đột nhiên không đầu không đuôi nói rằng, năm ngày trước, có một bạch tí công tử xông vào Đông Di Thành, một đường đánh bại 8 tên cửu phẩm kiếm khách, cuối cùng ở kiếm lưu tìm được tứ cố kiếm, chỉ dùng một hiệp, liền đánh bại dễ dàng vị đại tông sư này. Vân Diệp suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trên thực tế, hẳn là hai trận, hiệp một chủ yếu là ý chí giao chiến. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại có chút tiếc nuối thở dài nói ra thật xấu hổ, Vân Mộ kiếm đạo không tinh, ở kiếm ý này phương diện, hoàn toàn không phải tứ cố kiếm đối thủ. Cũng may chân khí của hắn không đủ, chỉ số lên so với ta kém một chút, cũng coi như là dính chút lợi lộc. Đại tông sư chân khí không đủ, lời này ngươi cũng có thể nói ra được. Diệp Lưu Vân khỏe mắt bắp thịt hơi co giật, chợt thật sâu nhìn Vân Diệp một chút. Vì lẽ đó, vị kia đánh bại tứ cố kiếm bạch tí công tử chính là ngươi. Không ngừng. Vân Diệp lắc đầu nói, đem Cổ Hà đánh tới trọng thương người cũng là ta. Cổ Hà cũng trọng thương. Diệp Lưu Vân hơi ngạc nhiên, như là còn chưa từng nghe nói tin tức này. Vân Diệp cười nói, bắt để cùng Nam Khánh cách xa nhau ngàn dặm, tin tức không thông, Vân Mộ đối với cước lực khá có tự tin, vì lẽ đó tự nhiên so với tin tức chuyển đến phải nhanh một chút. Diệp Lưu Vân trở nên trầm mặc, một lát sau bưng ly rượu lên, trầm rãi nói, khi nào độc thủ? Vân Diệp cười nói, không đội vã, trước tiên uống hai ly lại nói. Diệp Lưu Vân thần sắc phức tạp nhìn Vân Diệp một chút, đốt ngón tay vô ý thức đốt nhẹ ly rượu, đột nhiên hỏi, Diệp Mộ trong lồng ngực có hoặc, không biết có nên nói hay không? Nhưng dạng không sao cả. Đầu tiên là Bắc Tề Khổ Hà, sau đó là Đông Di Thành tứ cố kiếm, bây giờ lại là ta Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân âm thanh trầm thấp, trầm rãi nói, như vậy các hạ mục tiêu tiếp theo? Vân Diệp hơi cười, ngữ khí trầm trầm nói, tự nhiên là Mị Dạ Dạ tổ bị kia. Chương 376, cái này họa phong không đúng sao? Chương 376, cái này họa phong không đúng sao? Một lời rơi, đầy xung kinh. Dù là Diệp Lưu Vân trong lòng sớm có phỏng đoán, chính hai nghe lời ấy, trong lòng ngực nhưng như sấm sét nổ vang, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trầm mặc chốc lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn Vân Diệp nói, tuần nguyệt bên trong, đâm liền tứ đại tông sư, thiên hạ này khi nào ra ngươi nhân vật như vậy? Ha ha. Vân Diệp tung tiếng cười dài, tiếng cười xuyên phá màn mưa, ở không rộng mặt sông vang vọng không thôi. Diệp Lưu Vân khẽ to mày, như là với trước mắt vị này bạch tí công tử phản ứng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, cái kia bạch tí công tử liền thu lại nụ cười, ngược lại liếc Diệp Lưu Vân, lạnh nhạt nói, ai nói cho ngươi, ta đến từ thiên hạ. Diệp Lưu Vân nghe vậy mở ra. Không phải thiên hạ, cái kia sẽ là nơi nào? Chẳng lẽ là trên trời? Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Vân đột nhiên con ngươi đột nhiên co, không nhịn được bật thốt lên, ngươi đến từ thần miếu. Vân Diệp cười không nói, tay phải nâng ly, đem ly bên trong rượu nhạt uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay chuyển lại đây, đem một giọt không dư thừa ly rượu biểu diễn cho hắn xem. Ba chén đã qua, tiền bối cũng nên chỉ giáo. Vâng. Lời còn chưa dứt, Vân Diệp chén rượu trong tay ầm ầm vỡ toang. Vô số pha toái sứ mảnh bị vô hình nào đó lực lượng mang theo, dường như viên đạn như thế hướng về đối diện đấu đồng khách, hoặc là nói đại tông sư Diệp Lưu Vân bắn nhanh ra. Xèo xèo xèo. Lít nha lít nhít tiếng xé gió kéo tới, Diệp Lưu Vân trong lòng cả kinh, lúc này duỗi ra một con ngọc đá giống như trắng non tay phải, hướng về phía trước nhẹ nhàng phất một cái. Hô, vải bố dệt thành váy dài về phía trước vung ra, trong nháy mắt này trở nên cực kỳ mềm mại, dường như ngày đó một bên vô thường lưu vân, ôn nhu mà đem vạn ngàn sứ mảnh bao phủ trong đó. Chỉ trong nháy mắt, hết thể sứ mảnh đều mất đi lực đạo, lặng yên hóa thành một mịt. Đầy trời sứ phấn bạo tán ra, lưu loát chen lẫn ở giữa hai người. Dễ dàng như thế liền hóa giải đối phương tiến công, Diệp Lưu Vân tâm tình nhưng cũng không ung dung. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là Vân Diệp sớm đánh một cái bắt chuyện, tuyệt đối không phải là đối phương thực lực chân chính. Không có chút gì do dự, Diệp Lưu Vân mũi chân nhẹ chút, thân hình dường như Lưu Vân giống như phiêu nhiên như khởi, xuyên qua trước mặt sứ phấn cùng màn mưa, hướng về cái kia Bạch Tỷ công tử mau chóng bút đi. Trong quá trình này, hắn duỗi ra hai tay, bàn tay đối lập, ở giữa không trung ôm một cái hư biên. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng hạ dù sạm, mưa xuân kịch liệt chấn động lên, ở cái kia cánh tay hoàn kéo dưới như hoàn thực nhanh xoay tròn, hình thành một vòng nửa trong suốt vòng nước, hướng về phía trước Bạch Tỷ công tử đập tới. Là Lưu Vân tán thủ. Nhìn thấy này danh chấn thiên hạ tuyệt kỹ, trên bờ viện giám sát hai mắt hổ khu chấn động, đầy mặt kinh sợ, làm sao không biết chính mình chính đang giám sát người phương nào, chính là Khánh Quốc hai vị đại tông sư một trong, Lưu Vân tán thủ Diệp Lưu Vân. Các kia đối diện Bạch Tỷ công tử đây, hắn có thể cùng đại tông sư Diệp Lưu Vân đánh một trận. Trong lúc nhất thời, hết thảy viện giám sát mật thám đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm loạn như ma. Đến hay lắm. Đang lúc này, trên mặt sông truyền đến một trận vui sướng tiếng cười lớn. Tiếp theo, cuồng phong gào thét liền thổi tan thuyền lên sứ phấn cùng hạ dù sạm, mưa xuân hiện lộ ra đạo kia đứng ngạo nghệ thuyền đầu bóng người. Một giây sau, Bạch Y công tử vung lên tay áo bảo, lạnh lẽo kình khí từ bên trong gào thét mà ra, cuốn lấy xung quanh rung động không ngớt hạ dù sạm, mưa xuân hướng về phía trước dâng trào mà đi. Trong lúc hoảng hốt, mọi người tựa hồ nhìn thấy một con dao long chui ra mặt nước, dương nhanh múa bước. Các loại, cũng không phải là hoảng hốt. Bên bờ mọi người bỗng nhiên thức tỉnh, đầy mặt ngây ngốc nhìn trên mặt sông cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia nho nhỏ toa thuyền bên trên, càng thật sự có một cái thủy long ngưng tụ thành hình. Chiều cao khoảng một trượng, tài hoa xuất chúng, từng mảnh vảy giáp đều do lưu động thủy quang đúc ra, sóng ánh sáng lưu chuyển, lao nhanh thét dài, dương nhanh múa bước, sinh động như thật. Tình huống gì? Mọi người đều đang loạn ý thức lưu, làm sao lại đột nhiên bốc lên một cái tà thực phái? Cái này họa phong không đúng sao? Bên bờ mọi người trợn mắt ngất ngụm, trơ mắt nhìn cái kia thủy long ngửa mặt lên trời thét dài, mang huy hoàng tư thế vượt sóng mà tới. Vâng. Chỉ một đòn, phản phất chân thực đuốt rồng liền dễ dàng đập nát cái kia ẩn chứa dâng trào chân khí vòng nước, khiến cho từng tấc đổ nát, hóa thành nói dòng nước tụ hợp vào đồng dạng sóng nước lưu chuyển thân rồng. Sau khi thủy long hình thể hơi trướng, lúc này thế đi không ngừng, tiến quân thần tốc, ở Diệp Lưu Vân ở khó có thể tin ánh mắt bên trong, mạnh mẽ va vào hắn lồng ngực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thuyền cô độc bị cuồng bạo kình khí lôi kéo, trong nháy mắt nổ tan thành đầy trời bụi mịn. Gió mạnh mang theo trái cây vụn gỗ đang hướng về tứ phương, ở trên mặt sông gây nên một vòng cực kỳ to lớn sóng nước. Mà ở sóng nước cùng gió mạnh trung tâm, Diệp Lưu Vân càng là như gặp trọng kích, thân thể chấn động dữ dội, cả người dường như chịu đến xe tải hạng nặng chính diện xông tới, dường như như diều đứt dây giống như bay ngược mà lên, rơi hướng về mặt sông. Chỉ lát nữa là phải rơi vào lạnh lẽo nước sông. Cái kia Bạch Tỷ công tử tay áo bào nhẹ phẩy, phía dưới mặt sông đột ngột sinh ra dị biến, nói dòng nước xoay tròn cấp tốc, càng là hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, vững vàng nâng đỡ hạ xuống Diệp Lưu Vân. Thân treo mặt sông, nhưng chưa rơi xuống nước, hơi nước vờ quanh, nhưng không dính một giọt nước. Như vậy tinh diệu khống chế lực lượng, khiến Diệp Lưu Vân trong lòng rất là chấn động. Nhưng chưa kịp hắn từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, cái kia thủy long liền hét dài một tiếng, đáp xuống. Bốn con hàng quang lấm lấm nuốt rồng như thép luyện móc khóa giống như, gắt gao kiểm chế ở hắn tứ chi. Linh động như vật sống đầu rồng buông xuống hạ xuống, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ghé vào lỗ tai hắn phát sinh một tiếng chấn động hồn đoạt phách rít đảo. Gào. Tiếng rồng ngâm sao động mặt sông, thật lâu không thôi. Diệp Lưu Vân bỗng nhiên thức tỉnh, lúc này cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh, thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, tránh thoát thủy long. Nhưng đáng tiếc, toàn thân hắn gân cốt từ lúc gặp va chạm thời điểm liền bị chấn động đến mức tê dại, chân khí trong cơ thể càng là tán loạn như cát, chớ nói gì tránh thoát ràng buộc, liền ngay cả điều động cũng đuổi không dùng được. Này liền, thua. Diệp Lưu Vân thất thần nhìn trước mắt gần trong gang tấc giữ tợn đầu rồng, như là khó có thể tiếp thu một chiều bị thua kết cục. Cũng trong lúc đó, cái kia Bạch Tỷ công tử từ không trung đồng bền hạ xuống, mũi chân nhẹ chút mặt sông, liền có hàn khí tràn ngập ra, khiến nguyên bản xoay tròn nước sông nhanh chóng ngưng tụ, lan tràn thành một mảnh rộng khoảng một trượng óng ánh băng đài. Vân Diệp nhẹ nhàng rơi vào băng trên này, bên người vờn quanh đạo đạo bạch khí, phảng phất dáng thế chi trích tiên, nhìn bị thủy long áp chế gắt gao Diệp Lưu Vân mỉm cười ôn quyền. Tiền bối, đa tạ. Nghe lời ấy, Diệp Lưu Vân hơi run run, chợt thở dài một tiếng, cả người căng thẳng bắp thịt đột nhiên buông lỏng, thần thái trong mắt cũng ảm đạm đi, như là đã chịu vừa, không dãy rủa nữa. Vân Diệp hơi cười, tay áo bào vung lên, đặt ở Diệp Lưu Vân trên người thủy long liền ầm ầm tan vỡ. Nồng nặc hơi nước dội diện mà đến, khiến Diệp Lưu Vân theo bản năng nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa mở thời điểm, trước mắt Bạch Tỷ công tử nhưng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Bên ngông mặt sông bên trên, duy dư ta một mảnh khoảng một tấc vương vắn nổi băng, hay còn tỏa ra hàn khí âm u, tựa hồ ở hướng về hắn chứng minh mới tất cả cũng không phải là ảo giác, không phải là người trong thiên hạ, quả thật trên trời người sao? Diệp Lưu Vân trong miệng lẩm bẩm, không nhìn bờ sông đột nhiên sôi trào, truyền đến các loại kinh ngạc thốt lên, buôn ba cùng huyên náo âm thanh bến tàu, nhắm mắt phát sinh thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, bên bờ bến tàu không người góc tối, người thường căn bản không nhìn thấy ảnh trong gương không gian bên trong. Mới vừa đánh bại Diệp Lưu Vân, thể hiện ra trích tiên thủ đoạn Vân Diệp, lúc này lại là sạm mặt lại, một mặt đau đầu mà nhìn trước mặt ba vị bạn tốt. Không thấy được a, Lão Vân, ngươi còn rất sẽ trang bức mà còn người trong thiên hạ, trên trời người. Ngươi làm sao không đến một câu tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần, trên đời vô ngã như vậy người a? Từng tiếng mang đầy nói đùa trêu chọc truyền vào trong tai, nghe được Vân Diệp khẽ miệng co giật, thẹn quá thành giận nói, gần như được. Kịch vốn là như thế biết, mắc mớ gì đến ta? Đánh rắm. Tô Hạo Minh không chút lưu tình chọc thủng nói, ta nhưng là hỏi qua, kịch bản chỉ nhường ngươi đóng vai một vị khiêu chiến tứ đại tông sư cao thủ tuyệt thế, có thể không cho ngươi thiết kế cái gì lời kịch. Là, đúng không? Vân Diệp bị Tô Hạo Minh trước mặt mọi người chọc thủng, lúng túng sau khi, không khỏi chột dạ rời ánh mắt. Có điều, Vân Diệp dù sao cũng là đại đường S hạ gia hầu, ra mặt đồ chơi này đã sớm rèn luyện ra. Không lâu lắm, hắn liền quay đầu lại, thẳng hắng một cái, vẻ mặt tự nhiên nói sang chuyện khác, còn không hỏi đây, mấy người các ngươi làm sao đều lại đây? Còn không phải là bởi vì ngươi. Tô Hạo Minh cười híp mắt nói, ai kêu ngươi phát xong tin tức liền chơi biến mất, các huynh đệ lo lắng ngươi an nguy, có thể không được tự mình lại đây nhìn một chút mà. Thiếu dùng bài này. Vân Diệp lườm một cái, tức giận nói, ngươi chính là nghĩ xem trò vui thôi. Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn bên cạnh Hà Cảnh Phong cùng Lâm Liệt nói, hai người các ngươi làm sao cũng theo hắn hồ đồ. Hà Cảnh Phong cười nói, tiện đường sang đây xem một chút, thuận tiện nhìn sau đó hí, có hay không chúng ta ra trận chỗ trống. Nghe đến đó, Tô Hạo Minh hưng phấn nói, mới vừa trong đám hỏi không cẩn thận, Lão Vân, ngươi mau mau nói cho ta một chút, Phạm Nhàn đến cùng là làm sao mưu tính. Vân Diệp khẽ cười nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là nhường ta khiêu chiến tứ đại tông sư, cuối cùng đánh giết Khánh Đế thôi. Cái gì? Tô Hạo Minh nghe vậy cả kinh, đầy mặt kinh ngạc nói, Phạm Nhàn muốn ngươi đến giết Khánh Đế. Vân Diệp lắc đầu nói, cũng không phải cần phải giết chết Khánh Đế, chỉ cần ta đem đánh bại khiến cho mất tích, dẫn tới Khánh Quốc kỳ họ tổ đại loạn là được. Đến lúc đó, thái tử và nhị hoàng tử nhất định sẽ tranh cướp đế vị. Giá trị này hỗn loạn thời khắc, Phạm Nhàn mang đại công nam về, liên thủ diện mạo rừng, Phạm Kiến, Trần Bình Bình các loại rất nhiều trọng thần, đem thái tử và nhị hoàng tử tất cả trấn áp, tự nhiên có thể thuận lý thành chương leo lên đế vị. Tô Hạo Minh không nhịn được nổ nước bọt nói, nơi nào thuận lý thành chương? Chương 377, sóng ngầm phun trào, 2/1, chương 377, sóng ngầm phun trào, 2/1, Vân Diệp nhún vai một cái nói, ta chiếm được cái kia bộ phận kịch bản đúng là như thế biết, cho tới sau lưng còn có cái gì mưu tính, vậy cũng chỉ có lão Phạm cùng Trần Bình Bình biết rồi. Tô Hạo Minh nổ nước bọt nói thật, ta thật không hiểu nổi, lão Phạm bây giờ đều có một người trấn một quốc gia thực lực, vì sao còn muốn trong bóng tối mưu tính, trực tiếp bạo lực quét ngang, lật đổ chính quyền không phải là? Nào có đơn giản như vậy. Hà Cảnh Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói, nếu như Phạm Nhàn chỉ là muốn vì Diệp Khinh Mi báo thù, tự nhiên có thể làm như thế, nhưng nếu là dự định bảo vệ thân nhân, tranh cướp đế vị, vậy thì đến bàn bạc kỹ càng. Dù sao giang sơn tốt ngồi, lòng người khó hóa. Tô Hạo Minh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng là, Khánh Đế tuy rằng bạo ngược tự mình, nhưng đối với đại đa số bách tính tới nói, vẫn tính là cái minh quân, danh vọng cũng cực kỳ cường thịnh, bình thường khó có thể lật đổ. Này đều cái gì cùng cái gì a? Nghe được giữa hai người đối thoại, Vân Diệp không nhịn được lườm một cái, tức giận nói, chớ đoán mò, lời nói thật nói với các ngươi đi, lão Phạm chỉ là vừa mới bắt đầu mưu tính thời điểm, không nghĩ tới chính mình bây giờ có thể trở nên mạnh như thế mà thôi. Bây giờ hắn tuy rằng đã có lật tung bài bản thực lực, nhưng kế hoạch cũng đã thực thi nửa năm, đơn giản liền nhắm mắt tiếp tục thực thi xuống, nào có các ngươi nghĩ đến phức tạp như thế. Tô Hạo Minh, Hà Cảnh Phong chờ phục hồi tinh thần lại, Tô Hạo Minh tằng hắng một cái, giảm bất lúng túng nói, vậy theo kịch bản sau đó phải làm cái gì? Vân Diệp cười nói, đương nhiên là đi kỳ họ tổ gặp một lần vị kia Trần viện trưởng. Tô Hạo Minh sáng mắt lên, đồng thời Vân Diệp cười nói, tốt, ta ngược lại không ý kiến. Bốn người cấp tốc đạt thành nhận thức chung, lúc này ai nấy dùng thủ đoạn bay lên trời, hướng về phương bắc mà đi. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, bên trong thành phố này cũng có mấy chục đội 800 dặm kịch liệt người đưa tin tùy theo rời đi. Trong đó lấy viện giám sát nhân số nhiều nhất, còn lại nhưng là khắp nơi triều đình trọng thần cùng thế gia đại tộc thế lực. Sáng sớm hôm sau, liền có liên tiếp đội chuyến người đưa tin chạy tới kỳ họ tổ, dơ lên cao viện giám sát chúng quanh yêu bài, muốn vào thành báo tin. Thủ thành tướng sĩ nhìn thấy yêu bài, không dám ngăn trở, lúc này đem hắn thả vào trong thành, tùy ý hắn phóng ngựa chạy nhanh, hướng về viện giám sát phương hướng chạy như điên. Không lâu lắm, cái kia người đưa tin liền xông vào viện giám sát. Một tên trên người mặc màu tím quan phục, râu tóc chỉnh tề, khí chất nghiêm túc thận trọng người đàn ông trung niên đứng ở trong phòng, đầy mặt kinh hãi mà nhìn trước mặt đầy mặt mệt mỏi người đưa tin. Người nói cái gì? Thiên hạ lại ra một vị đại tông sư? Người đưa tin gắng gượng tinh thần quỳ một chân trên đất, ngựa khí tối nghĩa nói rằng, về đại nhân, trận đánh hôm qua, rất nhiều bách tính đều ở bên bờ vây xem, hai vị tông sư giao thủ thời gian, trên sông cũng là sóng lớn mãnh liệt, tuyệt không có bất luận cái gì giả tạo chỗ. Người đàn ông trung niên gấp đội truy hỏi nói, kết quả kia đây? Người đưa tin nuốt ngụm nước bọt, con người bên trong vẫn tàn dư một tia khiếp sợ. Lã tông sư, thất bại. Hơn nữa là một chiêu. Cái gì? Người đàn ông trung niên lại là chấn động, như là không thể tin được chính mình mới vừa nghe đến tin tức. Cái kia người đưa tin từ trong lồng ngực móc ra mật thư, hai tay dâng, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, cái bên trong chi tiết nhỏ đều đã viết ở trong thư, đại nhân có thể tự mình quan sát. Nói xong câu đó, vị này người đưa tin liền ầm ầm ngã xuống đất, nằm trên đất ngủ say như chết lên. Người đàn ông trung niên nhặt lên trên đất rơi xuống mật thư, đưa tới dưới trướng đồng sự, nhường bọn họ đem người đưa tin mang đi nghỉ ngơi, sau đó liền thu hồi mật thư, rời đi này thư phòng, hướng về viện giám sát nơi càng sâu đi đến. Không lâu lắm, hắn đi tới viện giám sát nơi sâu xa nhất một gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, một vị tướng mạo thon gầy, khóe mắt nếp nhăn tỉ mỉ, miệng xung quanh không có tròm râu lão nhân thình lình đập vào mi mắt. Lúc này, hắn đang ngồi ở một tấm đặc chế màu đen xe lăn, trên đùi che kín một cái thảm lông dê con, hơi nhíu mày mà nhìn đẩy cửa mà vào người đàn ông trung niên. "Như Biển, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Lão nhân trên mặt tươi cười, giơ tay về phía sau vẫy vẫy. Một vị thân mang áo bào đen mang sơn bờ lách mạ sở thần bí nam tử nhất thời tiến lên, đẩy xe đẩy thay đổi phương hướng, đối diện phía trước chúng quanh chủ sự Ngôn Nhược Hải. "Viện trưởng đại nhân." Ngôn Nhược Hải đầu tiên là cung kính mà thi lễ một cái, sau đó liền bước nhanh về phía trước, lấy ra trong lồng ngực mật thư, đưa cho xe lăn cái kia danh chấn thiên hạ viện giám sát viện trưởng, Trần Bình Bình. Chờ Trần Bình Bình đưa tay tiếp nhận, Ngôn Nhược Hải tốc độ nói nhanh chóng, lời ít mà ý nhiều nói rằng, Giang Nam đến hỏi, thiên hạ lại ra một vị tông sư, cũng ở hồn qua khúc giang bên trên, đánh bại đều là tông sư Diệp Lưu Vân. Trần Bình Bình khẽ cau mày, mặt không hề cảm xúc nhìn Ngôn Nhược Hải một chút, chợt cúi đầu, thật nhanh mở ra mật thư, đọc nhanh như gió nhìn lên. Rất nhanh, hắn liền xem xong mật thư, khẽ thở ra một hơi. Một chiêu đánh bại Diệp Lưu Vân đại tông sư, tin tức này không thể giấu, cũng không giấu được. Như Biển, chung quanh công tác đều trước tiên tạm gác, ngươi lập tức đem này mật thư một lần nữa phong kín, đưa cho bệ hạ, liền nói là Giang Nam truyền đến một tay tin tức, chỉ có hai người chúng ta xem qua. Là. Ngôn Nhược Hải cung kính lĩnh mệnh, lúc này thu hồi mật thư, xoay người rời đi. Chờ Ngôn Nhược Hải thân ảnh biến mất ở bên ngoài phòng trên hành lang, Trần Bình Bình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lúc này nghiêng đầu đối với phía sau áo bào đen nam tử nói, Vân công tử làm thật không hổ là trên trời thần quân, kinh sợ thiên hạ mấy chục năm tứ đại tông sư, ở trước mặt công tử càng cũng không phải một hiệp chi địch. Viện trưởng đại nhân nói cười. Áo bào đen nam tử cười, giơ tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm gương mặt đẹp trai bàng. Chỉ là đại tông sư mà thôi, đừng nói là từ lâu đi vào tiên độ Phạm Minh, liền ngay cả Phạm Minh dưới trướng những kia cao thủ, e sợ cũng có thể ung dung đem đánh bại đi. Công tử lời ấy sai rồi. Trần Bình Bình cười lắc đầu nói, bọn họ có thể có như bây giờ tạo hóa, đều là Bạch Ngọc Kinh Tiên duyên, há có thể cùng công tử vị này chân chính thần quân đánh đồng với nhau. Nói, hai tay hắn ở trên tay vịn đẩy một cái, càng là trực tiếp từ xe lăn đứng lên, thần sắc phức tạp mà lại cảm khái đang nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại hai chân nói, liền ngay cả ta bộ xương già này, cũng là nhờ có Bạch Ngọc Kinh, mới có thể một lần nữa đứng lên tới làm người a. Không sai, từ lúc dị bảo các khai phát ra siêu cấp huyết thanh thời gian, Phạm Nhàn liền vì là Trần Bình Bình mua một nhánh, hơn nữa là đặc hóa thân thể tự lành năng lực phiên bản. Nâng siêu cấp huyết thanh phúc, Trần Bình Bình không chỉ hai chân khỏi hẳn, liền ngay cả vị kia tuổi nhỏ thời gian liền mất đi bà bối, cũng ở tự lành lực lượng ảnh hưởng một lần nữa ngọc ra. Không nghi ngờ chút nào, ở mới vừa phát hiện tứ chi khôi phục thời gian, Trần Bình Bình là vô cùng kích động. Nhân loại chính là như vậy một loại sinh vật, trên sinh lý thiếu hụt thường thường đều sẽ phản ứng đến nội tâm. Dù cho tâm tính có mạnh đến đâu, mặt ngoài như thế nào đi nữa không để ý, sâu trong nội tâm đối với mình không trọn vẹn, nhưng sẽ có như vậy một tia chôn thật sâu dấu tự thi. Mãi đến tận tiêm vào huyết thanh, Trần Bình Bình thân thể tự lành, tứ chi thức tỉnh, cả người tinh thần diện mạo vì đó biến đổi, thậm chí không nhịn được ở Phạm Nhãn trước mặt, tự hào nói một câu, lão tử hiện tại cũng là cái đàn ông. Kịch liệt như thế biến hóa, khiến lúc đó Phạm Nhãn dở khóc dở cười. Có điều nhìn thấy Trần Bình Bình kích động như thế, hắn cũng đánh trong đáy lòng vì là vị trưởng bối này cao hứng. Trở lại chuyện chính, thấy Trần Bình Bình từ xe lăn đứng lên, Vân Diệp tiện tay đem mặt nạ đặt lên bàn, về phía sau dựa vào bên cạnh bàn, cười hỏi, sau đó phải ta làm cái gì? Không đội vã. Trần Bình Bình khẽ cười nói, viện giám sát đã đang vì Phạm Nhàn tạo thế, công tử mà ở kỳ họ tổ chờ một chút mấy ngày, đợi đến lời đồn đãi nổi lên bốn phía, bách tính lộn xộn nghị, ta thì sẽ vì là công tử tìm được thời cơ. Vậy chúng ta đây. Lời còn chưa dứt, Tô Hạo Minh ba người cũng từ mật thất trong bóng tối hiện lên. Trần Bình Bình ánh mắt đảo qua ba vị đồng dạng xuất thân Bạch Ngọc Kinh thần quân, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, đều sẽ có. Thời gian hơi hơi hướng về trước rút lui một điểm, ngay ở Vân Diệp cùng Diệp Lưu Vân giữa sông đối ẩm thời gian, một cái ấp ủ nhiều ngày lời đồn đãi rốt cục ở toàn bộ kỳ họ tổ bộ phát ra. Thiên Hà phố một gian quán trà bên trong, trên đài kể chuyện tiên sinh còn ở mặt mày hớn hở nói bình thư. Dưới đài mọi người nhưng ở châu đầu ghé thai, sắc mặt khá là cổ quái xì xào bàn tán. Cẩn thận vừa nghe, bọn họ đàm luận việc, càng là cùng bên ngoài ngạn giảm Phạm Nhàn có quan hệ. Các ngươi nghe nói không, tiểu Phạm Thi Tiên dĩ nhiên là năm đó Diệp gia chủ nhân cốt đủ. Cái gì? Suy huynh đài nói cẩn thận. Nghe nói như thế, phòng trang nhã lên một người trung niên văn sĩ vội vã nói ngăn lại, thấp giọng nói, việc này dù sao chỉ là lời đồn đãi, bát tự còn không cong lên đây, có thể không cho phép loạn giảng. Bên cạnh thư sinh gật đầu liên tục, nhỏ giọng phụ hòa nói, đúng đấy, tin tức này lai lịch kỳ lạ, mấy ngày bên trong khắp toàn thành, chắc hẳn sau lưng tất có người đổ thêm dầu vào lửa tại hạ cho rằng, việc này có lẽ là có người ở Leo Vu tiểu Phạm đại nhân. Leo Vu. Lên tiếng trước nhất người kia xì cười một tiếng, lắc đầu nói, ta xem không hẳn. Diệp gia năm đó nhưng làm mưu nghịch tội lớn, nếu tiểu Phạm đại nhân thật cùng Diệp gia nữ chủ nhân không hề liên quan, cái kia vì sao Phạm phủ cùng thượng thư đại nhân đến nay đều không có ra mặt làm sáng tỏ? Còn có, Phạm công tử tài hoa chói lọi thế, lại có thi tiên tên, như vậy tài hoa, coi như không dựa vào trưởng bối mò ấm, cũng có thể đăng đường nhập thất, phong hầu bái tướng. Nhưng hắn tình nguyện bỏ qua hoàn lộ, cũng muốn gia nhập viện giám sát, tiếp nhận tràn đầy mùi hôi tiền nội khố. Hành động như vậy, thật làm người khác không thể tưởng tượng nổi, chứ bị lẽ nào liền không cảm thấy kỳ lạ sao? Một phen minh bao thực xấu lời nói hạ xuống, khiến phòng trang nhã lên văn nhân tài tử nhóm dồn dập rơi vào trầm tư. Đúng đấy, Phạm công tử động tác này quả thật có chút khó có thể lý giải được. Nhưng nếu như tin tức này làm thật, cái kia tất cả liền đều tốt giải thích. Kỳ họ Tô bên trong đã có tuổi lão nhân đều biết, này nội khố tiền thân chính là năm đó Phú Giáp Thiên Hạ Diệp thị Hiệu Bơn, sau đó Diệp gia mưu nghịch, Hiệu Bơn bị triều đình niêm phong, này mới đổi tên nội khố về hoàng gia hết thảy. Nói như thế, Phạm công tử động tác này cũng không phải là thật thái mộ tiền tài, mà là ở đoạt lại chính mình sản nghiệp. Mọi người xì xào bàn tán, có cười trên sự đau khổ của người khác, bỏ đá xuống giếng, có lộ tiết hận vì là Phạm Nhàn giải vây. Chúng sinh bách thái ở này quán trà phòng trang nhã trong lúc đó có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Ầm. Đang lúc này, một tên bạch y thư sinh đem chén trà trong tay mạnh mẽ ngã tại trên bàn. Mọi người đều là cả kinh, không nhịn được xoay đầu lại, chỉ thấy cái kia thư sinh đứng thẳng người lên, trừng mắt lạnh lẽo, tức giận nói: "Tiểu Phạm đại nhân bây giờ chính đang Bắc Tề Dương nước ta huy, các ngươi nhưng ở đây nói chửi đối, thật là chẳng biết xấu hổ, càng vô liêm sỉ. Dương Mỗ Đường Đường quân tử, thực sự là sỉ ở cùng các ngươi cùng tồn tại một phòng." Dứt lời, hắn bung một cái ống tay áo, càng là cũng không quay đầu lại rời đi quán trà. Thấy cảnh này, đông đảo văn nhân thư sinh, thậm chí phía dưới bình dân bách tính, dồn dập vẻ mặt ngơ ngác, không biết làm sao cãi lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán trà đều rơi vào một mảnh trầm mặc. Chỉ có trên đài kể chuyện tiên sinh, như cũng ở nhắm mắt nói tiếp sách. Bị cái kia thư sinh kỵ mặt mấy cái văn sĩ, đều là sắc mặt đỏ lên, tức giận đến run rẩy, không nhịn được môi run rẩy tức giận nói: "Cổ sĩ, cổ sĩ." Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không khỏi rơi vào trầm mặc. Toàn bộ quán trà bầu không khí cũng theo đó rơi vào cứng ngắc bên trong. Ngay ở tâm tình của mọi người còn chìm đắm ở vừa rồi cái kia thư sinh sục sôi lời bên trong thời điểm, một cái khác nghe hồi lâu thư sinh trẻ tuổi nhìn trái nhìn phải nhìn một cái, rốt cục không nhịn được hỏi: "Gia vị huynh đài, các ngươi mới vừa nói cái kia Diệp gia, đến cùng là cái nào Diệp gia?" "Hẳn là đại tông sư Diệp Lưu Vân Lá." Dứt tiếng, mọi người cuối cùng từ mới cứng ngắc bầu không khí bên trong chậm lại. Lớn tuổi một chút đám người lẫn nhau đối diện, dồn dập không nhịn được nở nụ cười. Quả nhiên đều là chút lời trẻ con, mà ngay cả năm đó danh tiếng hiển hách Diệp thị cửa hàng cũng không biết. Một vị tuổi chừng 40, 50 tuổi văn sĩ bước bước trồng dâu, khẽ cười nói: "Diệp gia à, chính là năm đó đệ nhất thiên hạ hiệu bơn." Bên cạnh người gật đầu liên tục, phu hòa nói: "Không sai, chính là cái kia làm ra pha lê, làm bạc bán Diệp gia." Lại có một vị lớn tuổi người đứng ra nói: "Còn có Diệp Mạnh, xà phòng cùng nước hoa, cũng đều là Diệp gia làm ra đến. Chỉ tiếc, nước hoa đã ngừng sản xuất chừng 10 năm, phòng chừng ngươi cũng không phúc nghe qua." Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo luận, những kia chôn sâu quá khứ ký ức dần dần thức tỉnh. Mọi người bắt đầu hồi ức Diệp gia các loại phát minh sáng tạo, đem qua đi Diệp gia đối với Khánh Quốc thay đổi chắp vá đi ra. Mà lúc này, lúc trước không biết Diệp gia hảo quang lịch sử thư sinh trẻ tuổi, tựa hồ cũng hồi tưởng lại hài đồng thời điểm xanh thảm ký ức. Chỉ thấy hắn đứng dậy, hưng phấn cực kỳ, hù ở tay múa chân nói: "Ta nhớ tới, ta nhớ tới, Diệp gia chính là làm pháo kép cái kia Diệp gia, ta khi còn bé còn chơi bùa lý." Nghe được người trẻ tuổi thanh âm hưng phấn, mọi người không khỏi cười ha ha. Nhưng rất nhanh, mọi người âm thanh dần dần vắng lặng, như là cảm thấy một chút thất vọng mất mát. Chuyện năm đó qua đi quá lâu, thời gian như hạ quệ ạ qua khe hở, nhường quá nhiều người đều nhanh quên đã từng cái kia chói mắt tên. Mãi đến hiện tại, bọn họ một lần nữa thảo luận lên năm đó Diệp thị hiệu bơn, này mới đống nhiên phát hiện, nguyên lai năm đó Diệp gia phát minh sáng tạo từ lâu ở trong lúc vô tình, thay đổi toàn bộ Khánh Quốc, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Trong trầm mặc, bên trong góc một tên thư sinh liếc trên mặt mọi người biểu hiện, bất thình lình nói: "Diệp gia năm đó nếu có thể phát triển đến như vậy kích thước khổng lồ, lại tại sao lại đột nhiên tạo phản, bị triều đình hòa diệt đây? Ta cảm thấy, nói không chắc chính là triều đình thừa dịp Diệp gia thế yếu, đoạt cái kia đối với cô nhi quả phụ gia sản." Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, vội vàng nói: "Huynh đài nói cẩn thận." Thư sinh hừ lạnh một tiếng nói: "Sợ cái gì, triều đình làm được, chúng ta lẽ nào liền nói không chừng?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngượng ngùng, không dám nói tiếp. Thư sinh trầm ngâm chốc lát, lại thấp giọng nói: "Theo ta được biết, Diệp gia năm đó có thể không chỉ là thương nhân đơn giản như vậy, không biết chư vị có ai còn nhớ cửa viện giám sát tòa kia bia đá?" Mọi người nghe vậy mà ra, cũng không nhịn được cau mày suy tư lên. Một lát sau, không ít người hoàn toàn biến sắc, như là nghĩ tới điều gì, cùng nhau kinh hô: "Lẽ nào cái kia đoạt lời? Cái kia gọi Diệp Khinh Mi, chính là Diệp gia nữ chủ nhân?" Thư sinh trên mặt tươi cười, một mặt thần bí nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói Diệp thị cửa hàng cùng viện giám sát quan hệ không ít, viện giám sát đầu thiết thời gian, tất cả tiền thu đều là do Diệp thị cửa hàng cung cấp." Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, như là lo lắng bị liên lụy, vì lẽ đó lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, những này chỉ là truyền thuyết, ta cũng là từ trưởng bối nơi đó nghe tới, không coi là số." Tuy rằng trong miệng hắn nói không coi là số, nhưng mọi người nghe được trong tai, liền không phải chuyện như thế. Chẳng trách tiểu phạm đại nhân thà rằng xá thanh tạ cả phụ mỹ tên, không tiếc dơ bản thân, cũng muốn tiến vào viện giám sát làm việc. Nguyên lai này viện giám sát cũng cùng nội khố như thế, cùng hắn có cực to ngọn nguồn. Mọi người còn ở xì xào bàn tán, cái kia quán trà trưởng quỹ nhưng là ngồi không yên. Như hắn loại này mở quán trà làm ăn, vốn là dân gian dư luận trung tâm, bọn họ không sợ bách quan, không sợ triều đình, có lá gan bỏ mặc khách nhân ở trong trà lâu lớn tán gẫu quyền quý bắt quái, nhưng chỉ có đối với cái kia viện giám sát sợ như sợ gọn, tránh mà không kịp. Quán trà trưởng quỹ lúc này cọ mồ hôi lạnh tiến tới, thấp giọng nói: "Mấy vị gia, âm thanh có thể hay không điểm nhỏ, nếu để cho viện giám sát các đại gia nghe tiến vào lỗ tai, ta này bán lẻ còn có làm hay không?" Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, rốt cục nói sang chuyện khác, không cần phải nhiều lời nữa. Chiều hôm ấy, hoàng cung, ngự thư phòng. Khánh đế mặc một thân rộng rãi gấm vóc áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, đứng ở bàn dài trước, một đôi mắt lạnh lùng như băng, chứa đầy dương cung mà không bắn lửa giận. "Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Ở trước mặt của hắn, Trần Bình Bình ngồi ở đó trương màu đen xe lăn, ngữ khí bình tĩnh mà nhìn hắn nói: "Loại trừ Ngũ Trúc ở ngoài, coi đời này biết Phạm Nhàn thân thế, chỉ có ta, Phạm Kiến, Phạm Nhàn, Phí Giới, còn có Phạm Lao phu nhân. Theo thần đến xem, năm người này cũng không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, đúng không? Khánh Đế cười lạnh một tiếng, cái kia sẽ là ai, lẽ nào là Trâm sao? Lao thần không dám. Trần Bình Bình túi đầu yếu thế, hướng về Khánh Đế thỉnh tội. Khánh Đế lạnh lùng nói, thiếu cùng Trâm tới đây một bộ. Nói, viện giám sát điều tra ra cái gì? Trần Bình Bình ngẩng đầu lên, trầm mặc một, hai, chậm rãi nói, trưởng công chúa, hiểm nghi lớn nhất, Lý Vân Duệ. Khánh Đế nghe vậy mẩn ra, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình Bình, ngữ khí không tình cảm chút nào nói rằng, nàng đã chết. Tuy rằng Khánh Đế ngữ khí không gợn sóng, nhưng lấy Trần Bình Bình đối với hắn hiểu rõ, như cũng có thể nghe ra cái kia tiềm tàng ở bình tĩnh bề ngoài dưới căm giận ngút trời cùng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn từng tia ý sợ hãi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, năm đó Phạm Nhàn đem trưởng công chúa Lý Vân Duệ trục xuất sau, liền ở trên đường lấy thiên lôi tên, loại trừ cái người điên này giống như đại địch. Tin tức truyền ra, cả nước đều kinh. Dân chúng cười trên sự đau khổ của người khác, cho rằng là lao thiên gia mở mắt, hạ xuống thiên phạt. Nhưng Khánh Quốc cao tầng cùng người trong hoàng thất, liền không có bọn họ phần này lòng thanh thản. Đặc biệt là Khánh Đế. Ở kiểm tra qua Lý Vân Duệ thi thể, xác nhận nàng là gặp đến xét đánh sau, Khánh Đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sau khi càng là có đầy đủ 3 ngày không có vào triều. Dù cho sau 3 ngày, Khánh Đế quay về triều đình, cũng vẫn đối với này giữ kín như bưng. Điểm này từ hắn đến nay đều không có hạ chỉ vì là trưởng công chúa tổ chức lễ tang liền có thể nhìn ra. Triều đình trên dưới đều biết trưởng công chúa đã thành Khánh Đế trong lòng một cây gai, bởi vậy bình thường không dám ở trước mặt hắn đề cập. Hiện nay Trần Bình Bình lớn mật nói thẳng, khiến Khánh Đế trong lòng vốn là kiềm chế lửa giận càng hơn một bậc, sắp buộc phát ra. Không nghi ngờ chút nào, nếu là Trần Bình Bình sau đó không nói ra được cái nguyên cớ, sợ là muốn chịu được này nguồn lửa giận. Nhưng dù vậy, Trần Bình Bình sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, như cũ bình tĩnh nói, trưởng công chúa xác thực đã trên đường về chết vào thiên phạt xét đánh, nhưng nàng lưu lại thế lực vẫn còn, năm đó thay mắt, bây giờ từ lâu quy thuận cho người khác. Khánh Đế khẽ cau mày, chậm rãi nói, ngươi là nói lão nhị. Trần Bình 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 tĩnh nói, nhị hoàng tử cùng trưởng công chúa trong bóng tối cấu kết, mưu tính lưu lan ngai ám sát, chuyện này ở trưởng công chúa trước khi chết có lẽ còn có thể ẩn giấu, nhưng ở trưởng công chúa chết rồi. Trần Bình Bình không có đem lại nói, nhưng hắn ý tứ, Khánh Đế đã rõ ràng. Chính là phán đoán một người, đừng xem hắn nói cái gì, muốn xem hắn làm cái gì. Trưởng công chúa khi còn sống tuy rằng vẫn biểu thị đứng ở thái tử bên này, nhưng ở nàng chết rồi, tàn dư thế lực chỉ có một phần nhỏ lựa chọn nương nhờ vào thái tử, còn lại hầu như đều bị nhị hoàng tử tiếp thu. Đã như thế, người tinh tưởng tự nhiên đều biết trưởng công chúa chân thực lập trường. Phạm Nhàn như vậy thông minh, nếu là tự Bắc Tề trở về, đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Khánh Đế mặt không chút thay đổi nói, chiếu ngươi ý tứ, lão nhị lo lắng Phạm Nhàn biết việc này, bởi vậy liền cướp trước một bước, đem hắn từ Lý Vân Duệ tàn đảng nơi đó biết được tin tức tàn đi ra. Đúng thế, có thể có chứng cứ. Trần Bình Bình không nói, chỉ là sờ tay vào ngực, móc ra một phong mật thư, đưa cho Khánh Đế. Khánh Đế cau mày tiếp nhận, lật xem qua đi, sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Hừ, cái này lão nhị, thật là không cho chấm bất lo. Khánh Đế hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Từ biểu hiện của hắn đến xem, phong mật thư này độ tin cậy rất cao. Mà trên thực tế, đây quả thật là viện giám sát điều tra ra chân tướng. Bởi vì Phạm Nhàn thân thế vốn là không phải Trần Bình Bình chuyển tới, mà là hắn cố ý đổ thêm dầu vào lửa, tiêu tốn mấy tháng thời gian, dụ dỗ nhị hoàng tử chủ động truyền bá. Chờ thoáng lắng lại lửa giận, Khánh Đế lại xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Bình Bình nói, cái kia Lý Vân Duệ lại là làm sao mà biết Phạm Nhàn thân thế? Trần Bình Bình hơi cười, bệ hạ có thể còn nhớ Chu Cách. Khánh Đế cau mày nói, chính là cái kia bị Lý Vân Duệ lung lạc trước viện giám sát một chỗ chủ sự. Trần Bình Bình gật đầu nói, Chu Cách tuy rằng sự tình phát ra từ giết, nhưng hắn khi còn sống đã đem rất nhiều cơ mật đều tiết lộ cho trưởng công chúa, Phạm Nhàn thân thế, có lẽ là một cái trong đó. Khánh Đế hơi nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi không phải nói, việc này chỉ có 5 người biết được sao? Chu Cách lại là làm sao biết? Đương nhiên là đoán được. Trần Bình Bình thở dài nói, Chu Cách tuy rằng không thấy rõ đại cục, nhưng bàn về năng lực làm việc, nhưng là viện giám sát số 1 số 2 hảo thủ. Lại thêm vào hắn lại là viện giám sát một chỗ chủ sự, một chỗ phụ trách giám sát kỳ họ tổ quan chức, am hiểu nhất thông qua manh mối, suy đoán ra quan chức bí ẩn cùng âm mưu. Phạm Nhàn vào kinh sau, thần cung bệ hạ, còn có Phạm Tiến các loại hành vi cùng thái độ, cũng làm cho hắn lòng sinh nghi hoặc, đối với Phạm Nhàn mẹ đẻ thân phận có một chút suy đoán. Nói, Trần Bình Bình lại từ trong lồng ngực lấy ra một phần mật thư, đệ trình cho Khánh Đế. Đây là Chu Cách khi còn sống đã từng lật xem cơ mật mục lục, từ phần này mục lục đến xem, có thể chứng thực, hắn xác thực trong bóng tối đã điều tra Diệp Khinh Mi cùng Phạm Kiến quan hệ. Chương 378, Thái Bình Biệt Viện. Chương 378, Thái Bình Biệt Viện. Xem xong Trần Bình Bình truyền đạt phần thứ 2 mật thư, Khánh Đế cau mày, sắc mặt càng khó coi. Vắng lặng chỉ chốc lát sau, hắn cầm trong tay mật thư tầng tầng vỗ lên bàn, tức giận hừ nói, cái này lão nhị. Phạm Nhàn bây giờ chính lấy Khánh Quốc tên đi sứ Bắc Tề, hắn vào lúc này phóng ra tin tức, ở đâu là ở cho Phạm Nhàn nuốt ngạt, rõ ràng là cho chấm thêm phiền. Nói tới chỗ này, hắn thoáng tỉnh táo lại, liếc Trần Bình Bình cau mày nói, lão nhị tuy rằng tầm tư sâu, nhưng làm việc cũng coi như là biết chút ít đúng mực, không thể vào lúc này phóng ra tin tức, bôi đen Phạm Nhàn. Chấm liệu định, việc này sau lưng, tất nhiên còn có những nguyên nhân khác. Trần Bình Bình nở nụ cười, bệ hạ minh giám, nhị hoàng tử động tác này, thật có những nguyên nhân khác. Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, viên mãn hoàn thành bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ, nếu là mang đại công trở về, tư lịch cùng thanh thế chắc chắn càng thêm hùng vĩ, bệ hạ cũng sẽ nhờ đó càng coi trọng Phạm Nhàn, đem đến tiếp quản nội khố, liền chỉ là cái vấn đề thời gian. Nhị hoàng tử không nghĩ ngồi chờ chết, đương nhiên phải thừa dịp Phạm Nhàn không ở, chủ động xuất kích. Khánh Đế không tỏ rõ ý kiến hỏi, còn gì nữa không? Trần Bình Bình nhẹ giọng nói, theo bác tề đến báo, Phạm Nhàn ở bên trong kinh thành, thường xuyên sẽ ra vào nội khố dưới trướng cửa hàng, còn từ rất nhiều trong cửa hàng mang đi bao năm qua nội khố sổ sách. Thần cho rằng, Phạm Nhàn hẳn là ở sổ sách bên trong tra ra cái gì? Sổ sách? Lẽ nào là buôn lậu? Nghĩ tới đây, Khánh Đế không khỏi nhíu chặt mày, con người bên trong hiện ra một vẻ tức giận. Trần Bình Bình đánh giá trên mặt hắn biểu hiện, cân nhắc một, hai, nhẹ giọng nói, bệ hạ, theo thần nhìn thấy, nhị hoàng tử nên chỉ biết Phạm Nhàn là Diệp Khinh Mi nhi tử, cũng không rõ ràng hắn vẫn là bệ hạ cốt đủ. Nếu không, coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng quyết định không dám phóng ra tin tức này. Khánh Đế trên mặt biểu hiện khôi phục lại yên lặng, liếc Trần Bình Bình một chút, lạnh nhạt nói, ngươi khi nào thì bắt đầu vì là lão nhị nói chuyện? Trần Bình Bình cười lắc đầu nói, thần không phải đang vì nhị điện hạ nói chuyện, chỉ là ở trần thuật vụ án thôi. Nói tới chỗ này, Trần Bình Bình dừng một chút, ngược lại nhẹ giọng hỏi, vì lẽ đó bệ hạ, lao thần còn muốn tiếp tục tra được sao? Khánh Đế trầm ngâm chốc lát, giơ tay đem mật thư ném vào chậu than, lạnh nhạt nói, có nói là thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, chỉ là lời đồn đãi mà thôi, vu dân chuyện tốt, triều đình nhưng không thể hỗn tạp trong đó, để tránh khỏi mất thể diện đúng mực. Trần Bình Bình hiểu ý, lúc này khẽ cười nói, là bệ hạ. Lời vừa nói ra, liên quan với Phạm Nhàn thân thế lời đồn đãi liền có định luận. Triều đình sẽ không để ý tới quy tắc này lời đồn đãi, càng sẽ không ra mặt thừa nhận hoặc là phủ nhận. Dân gian nhìn thấy triều đình thái độ, tự nhiên cũng là rõ ràng tin tức này cũng không phải là không có lượm mà lại có khói. Đương nhiên, dân gian nghị luận chung quy là không ảnh hưởng tới Khánh Đế. Hắn sở dĩ bày ra như vậy thái độ, vừa đến là Phạm Nhàn biểu hiện xác thực rất làm hắn thỏa mãn, thứ hai cũng có thể nhân cơ hội này gõ một hồi càng làm càng quá mức nhị hoàng tử. Tán gẫu xong Phạm Nhàn thân thế lời đồn đãi, sau đó chính là chân chính vấn đề. Lại một vị đại tông sư. Khánh Đế ngồi ở trên ghế, đốt ngón tay vô ý thức đánh tay vịn, cái gì nội tình? Trần Bình Bình nhẹ giọng nói, vẫn đang tra. Khánh Đế mặt không chút thay đổi nói, muốn tra bao lâu? Trần Bình Bình suy nghĩ một chút, cười khổ nói, khó nói. Khánh Đế tao mày nói, liền ngươi cũng không dám hoa cái thời hạn. Trần Bình Bình thở dài nói, không phải là thần cùng biện giám sát vô năng, thực sự là lai lịch người này quỷ dị, càng dường như không có nguồn gốc, tìm không được bất cứ dấu vết gì. Không có nguồn gốc. Khánh Đế hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ hắn là từ khe đá bên trong nhảy ra? Trần Bình Bình không có đáp lại câu nói này, mà là tiếp tục tính cần nói, tuy rằng lai lịch tạm thời không rõ, nhưng người này hành tung, viện giám sát vẫn có nắm giữ. Theo Giang Nam Trạm Gác ngầm báo lại, ở đánh bại Lá Tông sư sau, người này liền trực tiếp rời đi khúc giang, một đường xuôi dòng mà lên, mục tiêu tựa hồ chính là Kỳ Họ Tổ. Kỳ Họ Tổ. Khánh Đế con ngươi thu nhỏ lại, như là ý thức được cái gì, trong lòng hiện ra một cô ức chế không được lửa giận. Được, đánh bại Diệp Lưu Vân cùng Tứ Cố Kiếm, sau đó liền đến phiên Mị Dạ Dạ Tổ đại tông sư đúng không? Như vậy cũng đủ, thật là gan to bằng trời. Khánh Đế trong lòng cắn răng, nhưng trên mặt nhưng chưa hiện lộ ra, ngược lại giơ tay áo, lạnh lùng nói, Trần Bình Bình, chấm mặc kệ hắn có phải hay không khe đá bên trong nhảy ra, trong vòng nửa tháng, viện giám sát nhất định phải đem người này tình báo nộp tới. Nếu không thì, Khánh Đế ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, hiển nhiên đã nổi giận. Trần Bình Bình sắc mặt không thay đổi, chỉ là cung kính nói đáp, là, vậy hạ. Khánh Đế xoay người lại, quay lưng Trần Bình Bình giơ tay áo bảo, đi xuống đi. Lời còn chưa dứt, liền có một tên thái giám từ bên ngoài đi vào, không lưng, túi đầu, đẩy Trần Bình Bình xe đẩy đi ra này ngự thư phòng. Chờ rời đi hậu cung phạm vi, Trần Bình Bình nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, xuất cung con đường, chính ta sẽ đi, liền không làm phiền hầu cha chồng. Là, viện trưởng đại nhân. Hầu cha chồng cung kính hành lễ, chợt buông tay ra, xoay người rời đi. Trần Bình Bình ngồi ở xe lăn, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn chân trời ánh mặt trời chói mắt, không khỏi nhếch miệng, trên mặt toát ra một tia không nói ra được nguyên do ý cười. Nửa tháng à? Chỉ sợ bệ hạ ngươi chống đỡ không tới vào lúc ấy. Được lắm Trần Bình Bình. Viện giám sát nơi sâu xa nhất mật thất, Tô Hạo Minh là xem trong tay văn kiện cơ mật, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta còn tưởng rằng lão Phạm thân thế là hắn chủ động để lộ ra đi, không nghĩ quả là nhị hoàng tử tác phẩm. Này một tay đổ thêm dầu vào lửa, mượn dao giết người, thật là cử khinh ngược trọng, không dấu vết. Chẳng trách hắn một giới thân thể tàn phế, vẫn như cũ danh chấn thiên hạ, khiến vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật. Nghe được Tô Hạo Minh cảm khái, bên cạnh ba vị thành viên nhóm đều là mặt lộ vẻ tán thành. Hà Cảnh Phong thả xuống văn kiện trong tay, nhìn Vân Diệp cười nói, dựa theo kế hoạch, sau đó liền muốn phóng ra cái thứ hai lời đồn đãi đi. Không sai. Cái thứ nhất lời đồn đãi chỉ nhắc tới đến Phạm Nhàn là Diệp Khinh Mi nhi tử, mà này cái thứ hai lời đồn đãi thì sẽ công bố hắn làm Khánh Đế con riêng thân phận thực sự. Lâm Liệt Hiếu kỳ nói, chiếu Trần Bình Bình trước nói tới, Phạm Nhàn con riêng thân phận truyền đi sau, không chỉ sẽ không bị hao tổn, trái lại còn có thể càng đến Khánh Đế tin trọng. Đây là vì sao? Vân Diệp hơi cười, trầm trầm nói, muốn trở thành nội khố thậm chí là viện giám sát chi chủ, như vậy quyền cao chức trọng, không phải cô thần không thể là vậy. Có thể cô thần khó tìm nổi, bình thường triều thần, coi như thành cô thần, hoàng đế cũng sẽ không an tâm. Chỉ cần nắm giữ ở hoàng thất nhân thủ bên trong, mới xem như là sách lược vẹn toàn. Nhưng hoàng tử nắm quyền, từ trước đến giờ là tai họa căn nguyên, không tránh khỏi sẽ sinh ra chút không nên có tâm tư. Vì lẽ đó, cả nước trên dưới chỉ có Phạm Nhàn tư sinh hoàng tử thân phận thích hợp nhất. Nói tới chỗ này, Vân Diệp dừng một chút, ngược lại cười nói, đây là Trần Bình Bình trước nói với ta, như thế nào, ta học coi như không tệ đi. Tô Hạo Minh bĩu môi nói, miễn cưỡng cho cái 6 phân. Hà Cảnh Phong như có điều suy nghĩ nói, xác thực, tin tức truyền ra sau, Phạm Nhàn ở trong triều thân phận liền trở nên lung túng lên, thái tử và nhị hoàng tử xuất phát từ các loại nguyên nhân, cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây lôi kéo ở hắn. Như vậy lúng túng thân phận, chính hợp Khánh Đế tâm ý. Có điều, Hà Cảnh Phong khẽ cười nói, đây không phải Trần Bình Bình mục đích thật sự đi. Vân Diệp hơi cười, đương nhiên không phải. Dù sao không lâu sau đó, hắn liền muốn dựa theo kịch bản khiêu chiến Khánh Đế, coi như Phạm Nhàn hiện tại thu được Khánh Đế tín nhiệm, rất nhanh cũng sẽ trở nên không dùng được. Mà Trần Bình Bình động tác này mục đích thật sự, chủ yếu là chỉ ra Phạm Nhàn hoàng tử thân phận, vì đó sau nhắc lên trình biến, ăn cái trước vẫn tinh có thể nói còn nghe được tên tuổi. Nói chung, trước tiên đem tin tức truyền đi lại nói đi. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại là một tuần lễ. Ở trong một tuần lễ này, liên quan với Phạm Nhàn thân thế tin tức còn ở lên men. Trong đó không chỉ có Phạm Nhàn là Diệp Khinh Mi chi tử lời đồn đãi, thậm chí còn có người nói chắc như đinh đóng cột, nói hắn kỳ thực là năm đó Diệp gia nữ chủ nhân cùng hoàng đế sinh ra con riêng. Mà ở Phạm Nhàn là Khánh Đế con riêng tin tức truyền ra sau, dư luận chiều gió liền trở nên càng quái lạ lên. Trong chiều thế lực khắp nơi đối với tin tức này phản ứng không giống nhau, có nhân chuyện của quá khứ đối với Phạm Nhàn hận thấu xương, có thì lại chịu đựng qua Diệp Khinh Mi ân tình, một lòng nghĩ muốn báo lại ở nàng. Trong đó, tâm tình phức tạp nhất người tự nhiên là nhị hoàng tử. Hắn khi biết Phạm Nhàn dĩ nhiên là huynh đệ của chính mình sau, liền rơi vào to lớn khiếp sợ cùng hối hận bên trong. Nhưng việc đã đến nước này, nhị hoàng tử cũng không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một bên tự rêu chính mình ngu xuẩn, một bên nhắm mắt tiếp tục dẫn dắt dân gian dư luận. Tư sinh hoàng tử thân phận không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi. Tuy rằng nó có thể khiến Khánh Đế càng thêm tín nhiệm Phạm Nhàn, nhưng chỉ cần nhị hoàng tử thao tác thỏa đáng, cũng có thể đem thân phận này biến thành hủy diệt Phạm Nhàn hoạn lộ bom hẹn giờ. Chỉ tiếc, hắn phán đoán sai Trần Bình Bình mục đích thật sự. Cái gì hoạn lộ, cái gì đế sủng, Trần Bình Bình đều không để ý, hắn duy nhất quan tâm chỉ là cái kia có thể lấy động viên thiên hạ dân tâm tên tuổi thôi. Vân Diệp đánh bại Diệp Lưu Vân ngày thứ 8 sau, kinh giao lưu tinh Hà Bên, một tòa thành tân đạm nhã biệt viện. Viện bên trong giả sơn san sát, bóng cây tầng tầng, chất tường nơi trồng vào một mảnh rừng trúc, vài gốc lá trúc ở hạ dù sạm, mưa xuân, sau tăng vọt mấy đoạn, càng là từ đầu tường rỗi ra, hướng về bầu trời đâm tới. Nếu như Phạm Nhàn có thể đi tới nơi này, liền sẽ phát hiện, nơi đây chính là năm đó Diệp Khinh Mi cư trú Thái Bình biệt viện. Diệp Khinh Mi chết rồi, ngôi biệt viện này về hoàng gia, thường thường có cấm quân ở bên ngoài trông coi, người ngoài rất khó tiến vào. Có lẽ là gần đây liên quan với Phạm Nhàn thân thế lời đồn đãi quá mức ồn ào, lại có lẽ là gần nhất phiền lòng sự tình quá nhiều. Nói chung, ở này một ngày, Khánh Đế hiếm thấy đi tới Thái Bình biệt viện, tựa hồ dự định ở chỗ này ở lại mấy ngày, giải tán tâm. Hoàng đế cải trang vi hành, trong cung thống lĩnh cấm vệ đương nhiên phải sắp xếp thỏa đáng. Liền, vẹn vẹn là một cái sáng sớm thời gian, toàn bộ Thái Bình biệt viện liền bị hơn ngàn tên tinh nhuệ cấm quân bao quanh vây nốt, hết thảy quan muốn giao lộ đều là nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tới gần ngôi biệt viện này. Chương 379, lần này thoải mái nhiều. Chương 379, lần này thoải mái nhiều. Biệt viện cửa chính, một cái đá cội lát thành đường nhỏ tự đại cửa kéo dài mà ra, một đường liên tiếp đến Lưu Tinh Hà lên cầu tàu. Đầu cầu lên, hơn trăm tên cấm quân trên người mặc hạng nặng áo giáp, cầm trong tay khoảng một trượng thiết thương, phản phất pho tượng như thế đứng ở cầu tàu hai bên, mặt không hề cảm xúc mà nhìn tự thân phụ trách canh gác phương hướng. Đột nhiên, cầu tàu bên dưới có một bóng người tự thượng du nhìn lên. Đông đảo cấm quân cấp tốc phát hiện, lúc này quay đầu nhìn tới, từng đôi sắc bén con ngươi quét về phía thượng du, khóa chặt cái kia đạp lên thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống thanh niên mặc áo trắng. Nhìn thấy thanh niên dáng dấp, đóng giữ cầu tàu cấm quân thống lĩnh khẽ to mày. Hắn giơ tay một chiêu, xung quanh cấm quân cùng nhau động lại đây, từng người từ phía sau lưng cùng bên hông lấy ra cường cung kình nỗ, nhắm ngay phía trước thuyền trên thuyền đứng chắp tay thanh niên mặc áo trắng. Chen, cung nỏ thượng huyền âm thanh vang lên, nhưng đầu thuyền thanh niên mặc áo trắng nhưng không có bất kỳ phản ứng. Vị kia cấm quân thống lĩnh cũng không hàng hồ, không chút do dự mà vung tay, càng là liền hô một tiếng cảnh cáo đều không có, liền dự định mệnh lệnh bên người cấm quân bắn giết người đến. Xèo xèo xèo, phá không kêu to xé rách trời cao, đầy trời mũi tên như đàn châu chấu che trời. Tự cầu tàu cùng hai bờ sông bắn nhanh ra, trong nháy mắt khóa kín toa thuyền bên trên cái kia một bộ bạch y thanh niên. Lạnh lẽo sát cơ mang theo dày đặc mưa tên đập vào mặt mà tới, thuyền đầu thanh niên mặc áo trắng nhưng liền đuôi lông mày cũng không động mảy may. Chỉ thấy hắn tay áo bảo tùy ý phất một cái, dưới chân mặt sông ầm ầm rít gào, dường như nộ lòng vươn mình, nhấc lên một cỗ sóng lớn ngập trời. Sóng lớn cuộn cuộn, mang theo thế như vạn tấn đón đầu bố tới. Mũi tên vào nước gầm thanh liền thành một vùng, càng là bị cái kia sóng biển bao phủ, hết mức nuốt hết. Cái gì? Thấy tình hình này, cầu tàu lên cấm quân hoàn toàn con ngươi đột nhiên co, đầy mặt kinh hãi. Nhưng bọn họ dù sao cũng là hoàng đế bên người thân vệ, ngắn ngủi kinh ngạc sau khi liền tập hợp lại. Cầm đầu thống lĩnh trong mắt tàn khốc lóe lên, lúc này quát tầm, thả. Bù. Dây cung lại chấn động, càng thêm dày đặc làn sóng thứ hai mưa tên chút xuống. Nhưng thanh niên mặc áo trắng kia như cũng không nhúc nhích chút nào, tay áo bào bung nhẹ, liền có cùng bạo nước sông cuốn ngược mà lên, đem hết thể lập lòe hàn quang tiễn cụm tất cả nuốt hết. Đốc, đốc, đốc. Nặng nề tiếng va chạm như mưa đánh bạ tổ giống như vang lên. Thuyền trên thuyền thanh niên mặc áo trắng đứng chắc tay, lấy sóng lớn vì là bình, chậm rãi mà tới. Cấm quân thống lĩnh trong lòng kinh hãi, vội vàng lấy ra một cái tiếng rít gió, muốn cảnh báo phụ cận cái khác cấm quân. Này ngược lại không là cái gì dư thừa cử chỉ, hoàng đế xuất hành, giới nghiêm phạm vi tự nhiên cực lớn, bình thường tiếng hò giết, còn không đến mức rời cái khác phương vị chú quân. Chỉ có bắn ra tiếng rít gió, mới có thể chứng minh tình huống tính chất nghiêm trọng. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp người cấm quân kia thống lĩnh sẽ vang tiễn đặt lên trên dây cùng, liền có một bàn tay lớn đột nhiên dò ra, trực tiếp từ trong tay hắn cướp đi tiếng rít gió. Khó có thể chống đỡ sức mạnh kinh khủng tự mũi tên truyền lên đến, cấm quân thống lĩnh hoàn toàn biến sắc, không chút do dự mà rút ra bội kiếm. Chém về phía con kia nhìn như quen sống trong nhung lụa trắng non cánh tay. Chen, nương theo tương tự kim tiết giao kích tiếng vang, to lớn lực phản chấn từ trên thân kiếm truyền đến, khiến người cấm quân kia thống lĩnh lảo đảo rút lui, càng liền trường kiếm trong tay đều suýt nữa không cầm được. Nhục thân lực lượng có thể mạnh mẽ chống đỡ đau thương, sao có thể có chuyện đó? Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn bên người thanh niên. Chỉ thấy thanh niên kia liếc mắt chính mình liền dấu đỏ đều không có cánh tay, thở dài nói, đều là trâu ngựa người làm công, một tháng cũng là này điểm nuôi gia đình sống tạm bẩm lậu, ghép, liều, cái gì mệnh à? Lời còn chưa dứt, thanh niên phất phất tay, nhất thời có nói đạo không khí cao tốc xoay tròn, ngưng tụ thành roi, đem người cấm quân kia thống lĩnh cùng xung quanh còn ở bắn tên cấm quân tất cả đánh mất. Oanh oanh oanh, từng đạo vang trầm cùng va chạm âm thanh liên miên không dứt. Đóng giữ cầu tàu cấm quân hai mắt một phen, càng là liền hanh đều không rên một tiếng, liền triệt để rơi vào hôn mê. Chờ dễ dàng đánh ngất trước mặt hơn trăm tên cấm quân, thanh niên xoay đầu lại, nhìn thuyền lên bạch tí công tử tức giận nói, được rồi lão vân, đừng giả bộ. Khán giả đều bị ta đánh ngất, ngươi diễn cho ai xem? Bạch tí công tử hoặc là nói Vân Diệp lườm một cái, lúc này mũi chân nhẹ chút, rơi vào đầu cầu. Những người khác đâu? Ở xử lý còn lại cấm quân. Tô Hạo Minh thuận miệng trả lời, chợt quay đầu liếc nhìn đầu cầu bên cạnh rừng cây. Chỉ thấy trong rừng cây, một tên thân mặc áo bào đen, đầu mang mặt nạ nam tử từ bên trong đi ra, chậm mặc đẩy xe đẩy, đi tới hai người trước mặt. Trần viện trưởng. Vân Diệp nhìn xe lăn Trần Bình Bình, kỳ quái nói, ngài làm sao cũng tới? Trần Bình Bình cười nói, nhiều năm lưu tính, cuối cùng cũng được kết thúc, tổng muốn tận mắt nhìn tới vừa thấy. Nói, hắn hơi nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua bên chân hôn mê cấm quân, lắc đầu khẽ thở dài, thần quân nhân tử, lao phu kính phục, nhưng những cấm quân này đều là nuôi dưỡng nhiều năm tử sĩ, trung thành khó có thể lay động, coi như là sống đến kịch biến sau khi, cũng sẽ không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Đã như vậy, chẳng bằng để cho cẩn thận làm tròn bổn phận thủ, cho bọn họ cái thoải mái thôi. Cẩn thận làm tròn bổn phận thủ ạ. Nay cũng như là Trần Bình Bình có thể lời nói ra. Tô Hạo Minh khỏe miệng kéo một cái, chợt lắc đầu nói, Trần viện trưởng ý tứ, Tô Mỗ tự nhiên rõ ràng, chỉ là chúng ta làm việc, từ trước đến giờ chú ý một ý nghĩ hiểu rõ. Lạm sát kẻ vô tội, tàn sát mất đi sức phản kháng người, thứ Tô Mỗ làm không được. Về phần bọn hắn tỉnh rồi sau khi, liệu sẽ có vì là trung nghĩa tuân táng, cái kia liền không có quan hệ gì với ta. Trần Bình Bình thật sâu nhìn hắn một chút, chợt nhẹ giọng cảm khái nói, xem ra này tiên đổ con đường, trình độ tàn khốc, cũng không kém với này Hồng Trần nhân gian nột. Tàn khốc sao? Tô Hạo Minh suy nghĩ một chút, phát hiện mình còn thật sự không cách nào phản bác. Đương nhiên, coi như có thể phản bác, hắn cũng sẽ không ở vào thời điểm này triển khai thảo luận. Nói chung, bên ngoài người, liền giao cho các ngươi. Vân Diệp bỏ lại một câu nói như vậy, chợt bước chân, hướng về biệt viện cửa chính đi đến. Thái Bình biệt viện, Khánh Đế mặc một bộ áo bào trắng, ngồi ở giường bên dưới, lật xem trong tay tấu chương, ngoại giới hỗn loạn, tựa hồ không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Dù cho ngoài sân tiếng la giết càng ngày càng gần, hắn cũng không chút nào vì đó lay động. Mãi đến tận mỗi một khắc, động tác trên tay của hắn một trận, như là nhận ra được cái gì. Nhưng tiếp theo, hắn liền tục lên trước động tác, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh giống như, tiếp tục nhìn xuống dưới. Chờ xem xong trong tay tấu chương, Khánh Đế giơ tay đem đặt lên bàn, ngựa khí nhàn nhạt hỏi, các hạ sao biết, chấm ở chỗ này? Dứt tiếng, trong phòng nhưng là vô cùng bình tĩnh, nhưng không có một chút nào đáp lại chuyển đến. Khánh Đế chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, nghiêng về đối với gian phòng cửa lớn, ngựa khí bình tĩnh nói, khổ hạ, Diệp Lưu Vân, Tứ Cố Kiếm, ba vị này danh chấn thiên hạ đại tông sư, các hạ đều là chính diện tìm tới cửa, quang minh chính đại cùng với quyết đấu. Chấm nguyên tưởng rằng các hạ là cái quang minh lỗi lạc người, còn nghĩ ở hoàng cung cố gắng chiêu đãi một phen. Ai từng nghĩ, các hạ dĩ nhiên thay đổi trước đây tác phong, thừa dịp chấm cải trang vi hành, hành này ám sát kế sách. Nói, Khánh Đế xoay người lại, mặt không hề cảm xúc nhìn phía cái kia phiến yên tĩnh cửa phòng. Qua kẹt, cửa phòng chậm rãi mở ra, một tên thanh niên mặc áo trắng từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Xuyên thấu qua thanh niên mặc áo trắng cùng khung cửa trong lúc đó khe hở, có thể nhìn thấy ngoài cửa trong sân, ước chừng có hơn trăm tên cấm quân mất đi hành động lực lượng, có nằm trên đất, có treo ở ngọn cây, còn có bị đánh nát áo giáp, ở trong viện ao nước lên chậm rãi bồng bềnh. Cảnh tượng như vậy, không khỏi khiến Khánh Đế hơi nhíu mày. Thanh niên mặc áo trắng nhìn thấy trên mặt hắn biểu hiện, khẽ cười một tiếng nói, yên tâm, ta ra tay rất có chừng mực, những người này đều chỉ là ngất đi, tạm thời còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nguyên tưởng rằng Khánh Đế cao mày là lưu ý viện bên trong cấm quân, cho nên mới sẽ nói ra lời nói như vậy. Nhưng không nghĩ tới, lời vừa nói ra, Khánh Đế vầng trán dĩ nhiên nhăn đến càng thêm lợi hại. Đại tông sư người, chính là thiên nhân vậy, làm siêu thoát phàm tục, quan sát chúng sinh. Khánh Đế thất vọng nhìn Vân Diệp nói, có thể ngươi thân là đệ nhất thiên hạ đại tông sư, quyết chiến sinh tử trước, càng nhưng ôm có như thế buồn cười ý nghĩ. Chấm rất là thất vọng, ngươi không nên là như vậy người. Vân Diệp nghe vậy mà ra, chợt không khỏi thấy buồn cười lên. Này mấy ngày ở kỳ họ tổ, hắn vẫn ở tại Phạm Nhược Nhược vì bọn họ chuẩn bị nhà riêng. Cùng Phạm Nhược Nhược một nhà tiếp xúc nhiều lắm, hắn dĩ nhiên đối với cái thế giới này quyền quý người có một tia ý đồ không an phận, kém chút liền quên Khánh Đế kỳ thực là một người như vậy. Là, bạc tình bạc nghĩa, cực đoan tự mình Khánh Đế, sao sẽ để ý những cấm quân này tính mạng? Hắn có điều là phát hiện viện bên trong cấm quân còn sống sót, cho nên đối với nhưng có thiện niệm Vân Diệp cảm thấy thất vọng thôi. Nghĩ tới đây, Vân Diệp trong lòng tự cười dễ ước, trên mặt thì lại khẽ cười nói, vậy hạ đúng là thẳng thắn. Vân Mỗ còn tưởng rằng ngươi sẽ giả bộ một chút, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không để ý trước đây mấy chục năm ẩn nhẫn, liền như thế nhận hạ xuống đại tông sư thân phận. Năm đó Tứ Cố Kiếm quật khởi thời gian, từng hai lần giết vào Khánh Quốc hoàng cung, nhưng đều bị cung bên trong ẩn giấu một vị đại tông sư bức lui. Khắp thiên hạ đều biết Khánh Quốc hoàng cung có vị đại tông sư, nhưng cũng không rõ ràng hắn đến cùng là ai, thế nhân dồn dập suy đoán, cho rằng vị kia trong cung thái giám thủ lĩnh Hồng Tứ Tường Hồng Công Công, vô cùng có khả năng chính là này vị thứ 4 đại tông sư. Nhưng trên thực tế, Hồng Tứ Tường có điều là cái danh nghĩa, chân chính đại tông sư, kỳ thực là Khánh Đế bản thân. Nghe được Vân Diệp lời nói, Khánh Đế không khỏi nở nụ cười, các hạ cũng đã tìm tới nơi này, chấm lại ẩn giấu đi, còn có ý nghĩa gì? Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ sơn hà lạnh nhạt nói, chấm ẩn giấu thân phận, là vì ngày sau thiên hạ đại kế, nhưng hôm nay, chấm đột nhiên phát hiện, trước dẫn vì là đại họa tâm phúc ba cái lao ra hỏa, tựa hồ đã không còn nữa năm đó. Nếu liền ngươi đều có thể chính diện đánh bại bọn họ, cái kia chấm lại có gì sợ? Vâng. Lời còn chưa dứt, Khánh Đế trên người đột nhiên hiện ra một cỗ đường hoàng hùng vĩ khí thế bằng bạc. Khí thế kia không giống cái khác ba vị đại tông sư, không có thô bạo khí, không có lưu vân chi ý, không có tự nhiên lý lẽ, có chỉ là đường đường chính chính vương đạo chi ý, dường như thiên quân văn mã tung hoành sơn hà, hiện lộ ra một cỗ đế vương vạn thế tôn sư. Trong phút chốc, không khí đều trở nên nghiêm nghị lên, phản phất thái sơn áp đỉnh như thế khiến người nghẹt thở. Nhưng dù vậy, Vân Diệp như cũng không động dung chút nào, trái lại khẽ cười một tiếng nói, chiếu như thế xem ra, bệ hạ hôm nay đột nhiên đến nơi đây, ngược lại cũng có cố ý dẫn Vân Mộ đến đây ý tứ. Không sai. Khánh Đế ngạo nghễ đáp lại, chợt liếc Vân Diệp nói, có điều, chấm cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai tiết lộ chấm hành tung. Chấm tuy rằng đã sớm muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, nhưng khi nào nơi nào, vẫn là lâm thời nảy lòng tham, hôm nay đến đây, triều chính trên dưới cũng là không người hiểu rõ, nếu chỉ có ngươi một người, tuyệt đối không thể như vậy tinh chuẩn tìm đến nơi này. Chấm liệu định, ở sau lưng của ngươi, tất nhiên có người từ bên giúp đỡ. Này tâm tư người kín đáo, quyền cao chức trọng, đối với chấm cực kỳ thấu hiểu, vô cùng có khả năng ngay ở trong bên người. Nói tới chỗ này, Khánh Đế hơi nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Diệp khuôn mặt, lạnh lùng nói, là ai? Thái tử? Hoàng hậu? Vẫn là? Nhìn con ở trên cao nhìn xuống bức hỏi mình Khánh Đế, Vân Diệp khỏe miệng co giật, trong lòng cực kỳ khó chịu. Không đợi Khánh Đế nói xong, hắn liền không nhịn được thở dài, nhỏ giọng thầm thì, phí lời thật nhiều. Hả? Khánh Đế hơi run run, tựa hồ không hề nghe rõ Vân Diệp nhỏ giọng thầm thì. Một giây sau, trong phòng không khí ầm ầm bạo tán ra, một bóng người giống như lưu quang giống như xuyên thủng không khí, mang cuồng phong gào thét mạnh mẽ va chạm ở Khánh Đế trên người. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Khánh Đế thân thể giống như đạn pháo giống như về phía sau bắn nhanh, trong nháy mắt va xuyên vách tường, gây nên đầy trời bụi mù. Gió mạnh sao động, nhưng không cách nào lay động Vân Diệp thân hình mảy may. Hắn liền như thế đứng ở giữa phòng, buông xuống mới đá ra chân phải, nhìn phía trước nuốt hết Khánh Đế bụi mù, không khỏi tinh thần thoải mái, một mặt vui sướng cảm khái nói, lần này thoải mái nhiều.